Chương 1, đánh dấu tỏa yêu tháp hỗn độn kiếm thể hiện. Thật không nghĩ tới, ta sẽ xuyên qua trở thành Thục Sơn kiếm phái một tên đệ tử. Sở Phong ngồi trên đài giai, nhìn qua nơi xa không trung ngự kiếm phi hành bóng người, ngựa khí cô đơn nói. Sở Phong hắn cũng không phải là thế giới này người, mà là đến từ địa cầu. 10 ngày trước, hắn đang nhìn một bản tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện lúc, đánh cái ngủ gật. Khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền xuyên qua đến Thục Sơn kiếm phái một tên cùng gọi Sở Phong trên thân người. Thông qua nguyên thân ký ức, hắn biết rõ đây là một cái tiên võ thế giới. Ở cái thế giới này, có tiên có hiệp, đồng dạng có yêu, có ma, còn có quỷ quái. Yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, xem mạng người như cỏ rác, hơi một tí liền tàn sát một thôn, một thành. Mà lấy Thục Sơn kiếm phái cầm đầu chính phái trừ ma vệ đạo, bảo vệ nhân gian, nhường thiên hạ sinh linh ít bị cực khổ. Bây giờ thiên hạ, yêu ma chiếm cứ 7 điểm, nhân tộc chỉ chiếm theo 3 điểm. Sở Phong một phen phân tích, phán đoán yêu ma tổng thể thực lực mạnh hơn nhân tộc, có cái này phán đoán, Sở Phong tự nhiên không muốn ly khai Thục Sơn kiếm phái. Ai biết rõ, tự mình chân trước mới vừa phía dưới Thục Sơn kiếm phái, chân sau có phải hay không liền bị yêu ma ăn. Coi như muốn ly khai Thục Sơn kiếm phái, vậy cũng muốn chính các loại tu luyện đại thành về sau, lại ra khỏi núi. Chỉ là đáng tiếc, thiên không bằng người nguyện. Tại 3 ngày trước Thục Sơn kiếm phái khảo thí trên đại hội, Sở Phong bị đo ra thiên phú cực thấp, thấp đến căn bản cũng không có trưởng lão muốn thu hắn làm đồ. Dựa theo Thục Sơn kiếm phái quy củ, không có bị trưởng lão tuyển nhận Thục Sơn đệ tử, sẽ có 2 con đường chờ lấy bọn hắn, một cái là được an bài xuống núi, dù sao những người này lưu tại Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ là lãng phí tài nguyên. Còn có một con đường, đó chính là đến trông coi tòa yêu tháp. Nói tới tòa yêu tháp, cái này địa phương tuyệt đối là Thục Sơn kiếm phái trọng địa một trong. Bởi vì tại tòa yêu tháp bên trong, giam giữ đều là cùng hung cực các yêu ma. Những yêu ma này, tội ác từng đống. Không phải ăn mười mấy cái dân chúng vô tội, chính là tàn sát rất nhiều chính đạo tu sĩ. Những năm gần đây không ngừng có yêu ma bị giam tiến vào tòa yêu tháp, mà theo yêu ma biến nhiều, trong tháp ma khí liền càng ngày càng nhiều, tới về sau, mỗi khi gặp tử dạ, liền sẽ có ma khí theo trong tháp tràn ra tới. Mà một khi có tu sĩ bị những này ma khí nhiễm, tâm trí liền sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó sẽ dẫn đến nhập ma. Bởi vậy người người đối tòa yêu tháp là đứng xa mà trông, có thể không tới gần tòa yêu tháp, liền không tới gần tòa yêu tháp. Mà Sở Phong vì không hạ sơn, cậu tại Thục Sơn kiếm phái, dứt khoát kiên quyết lựa chọn trông coi tòa yêu tháp. Mặc dù lúc nửa đêm, tòa yêu tháp bên trong ma khí tận trời, nhưng này nhiều yêu ma cũng không có khả năng tùy tiện lao ra, mà Thục Sơn kiếm phái bên ngoài yêu ma liền không nhất định. Chưa chừng, Sở Phong vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, liền có một đám yêu ma vọt ra. Nếu là gặp phải tuyệt sắc xinh đẹp hồ yêu còn chưa tính, Sở Phong cũng liền tùy ý nàng nhóm trà đạp. Nhưng nếu là gặp phải những cái kia sắc mặt dữ tợn, ăn sống thịt người yêu ma, Sở Phong tay trói gà không chặt, tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Những này cũng coi là tốt. Vận khí lại đọc điểm, nếu là gặp gỡ những cái kia có đặc thù yêu thích yêu ma, Sở Phong cảm giác tự mình hoa cúc siết chặt. Trước mấy ngày, giống như có yêu ma xông lên một ít nhỏ bé chính đạo tông môn ăn người, giống như cậu tại cái này Thục Sơn kiếm phái cũng cảm giác không phải đặc biệt an toàn. Sở Phong có chút mặt mày ủ rũ. Nói cho cùng, muốn không bị yêu ma nuốt, vẫn là được từ thân cường đại. Có thể tự mình thiên phú cực thấp, lại làm như thế nào cường đại đâu. Đinh, chúc mừng tốc chủ thức tỉnh thần cấp đánh dấu hệ thống. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy, tại Sở Phong não hải vang lên. Hả? Thần cấp đánh dấu hệ thống. Sở Phong đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên, làm ưu tú người xuyên Việt, sẽ không có hệ thống. Mặc dù cái này thần cấp đánh dấu hệ thống muộn 10 ngày, nhưng cuối cùng không có vắng mặt. Mang tâm tình kích động, Sở Phong thầm nghĩ, hệ thống là tại bất luận cái gì địa phương đều có thể đánh dấu sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể tại bất luận cái gì địa phương tiến hành đánh dấu, nhưng ở vượt đặc biệt địa phương khác đánh dấu, đạt được ban thưởng liền vượt phong phú. Cùng một cái địa phương, túc chủ có thể lặp đi lặp lại đánh dấu, nhưng trong vòng một ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, lần thứ nhất đánh dấu lấy được ban thưởng phong phú nhất, tiếp xuống theo thứ tự giảm dần. Hệ thống giải thích nói, vượt đặc biệt địa phương khác đánh dấu, ban thưởng liền vượt phong phú. Sở Phong nâng cầm lên, lộ ra vẻ do dự. Khóe mắt quét nhìn rất nhanh liền thấy được trước mắt đen như mực, tựa như một đầu phủ phục cự thú tòa yêu tháp. Cái này tòa yêu tháp tuyệt đối là Thục Sơn kiếm phái một cái rất đặc biệt địa phương khác. Hệ thống, tại tòa yêu tháp đánh dấu. Sở Phong thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng hỗn độn kiếm thể. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Hỗn độn kiếm thể. Nghe giống như rất lợi hại bộ dạng. Sở Phong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không bao lâu, hệ thống liền đem hỗn độn kiếm thể tin tức truyền vào Sở Phong não hải. Hỗn độn kiếm thể, nhân tộc trăm đại thánh thể một trong, đứng hàng thứ 3, có được hỗn độn kiếm thể người, có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ cùng kiếm tương quan bất luận cái gì đồ vật. Nhân tộc trăm đại thánh thể, đứng hàng thứ 3, có thể lĩnh ngộ cùng kiếm tương quan bất luận cái gì đồ vật. Lúc này Sở Phong chỉ muốn nói hai chữ, ngưu bức. Ngưu bức tợ lù ép. Có cái này hỗn độn kiếm thể kề bên người, vậy mình tu luyện thiên phú, tuyệt đối sẽ bay thẳng mây xanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền khuyên bảo tự mình phải tỉnh táo, phải khiêm tốn phát dục. Nếu là đột nhiên triển lộ ra hơn người thiên phú, vậy mình nói không chừng sẽ bị Thục Sơn kiếm phái xem như yêu ma đối đãi. Đối với yêu ma, cái này thiên hạ đệ nhất chính phái cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng lập tức dung hợp hỗn độn kiếm thể? Hệ thống hỏi. Dung hợp. Sở Phong không chút do dự nói. Vừa dứt lời, Sở Phong đỉnh đầu phong vân đột biến, chợt có mảng lớn tử khí theo đám mây bên trong bước lên mà ra. Nương theo lấy mảng lớn tử khí xuất hiện, một đạo khoảng chừng trăm trượng, khoảng chừng ngũ thải kiếm khí, tựa như thác nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Phong trên thân. Dễ chịu. Sở Phong thoải mái có chút nhắm mắt, thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra đến lớn nhất, tham lam hấp thu ngũ thải kiếm khí. Các ngươi xem, đó là cái gì? Tử khí bốc lên, ngũ thải kiếm khí. Đây là có chuyện gì? Là ai đưa tới kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng? Ngự kiếm phi hành Thục Sơn nhóm đệ tử, nhao nhao ngừng lại, ngừng chân quan sát, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Nếu không phải xuất hiện địa phương là người người vì đó biến sắc tỏa yêu tháp, chỉ sợ bọn hắn đã sớm có thể tiến về dò xét một phen. Cái này thiên địa dị tượng ngoại trừ gây nên Thục Sơn nhóm đệ tử chú ý bên ngoài, còn đưa tới Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Thái Thanh chân nhân chú ý. Tử khí bốc lên, ngũ thải kiếm khí. Điềm lành. Đây là thiên hữu Thục Sơn. Vẫn là thượng thương Thủy Liên ta Thục Sơn một vị nào đó đệ tử, hạ xuống thần thông thuật pháp. Thái Thanh chân nhân theo khí thế bàng bạc Tam Thanh điện bên trong đi ra, suy đoán nói: "Cái kia phương hướng là tòa yêu tháp, đi xem một chút." Thái Thanh chân nhân lật tay một cái, trong tay nhiều hơn một thanh phi kiếm, ngự kiếm phi hành, phóng tới tòa yêu tháp. Mà lúc này, Sở Phong cũng không biết mình dung hợp hỗn độn kiếm thể lúc, hấp dẫn Thục Sơn bộ phận đệ tử cùng trưởng giáo lực chú ý. Hắn lúc này còn đắm chìm trong hấp thu ngũ thải kiếm khí sảng khoái cảm giác bên trong. Đến lúc cuối cùng một luồng ngũ thải kiếm khí bị hắn hấp thu lúc, Sở Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt sắc bén, như có kiếm quang. Hô! Cảm giác cả người cũng phát sinh thuế biến. Sở Phong nhìn qua trắng non chặt chẽ da thịt, còn có kia bóng ánh sáng long lanh mạch máu, tự lẩm bẩm. Có cải biến ngoại trừ thấy được thân thể chi vật bên ngoài. Còn có kia nhìn không thấy, Sở không được thiên phú. Nếu như nói, trước đó Sở Phong thiên phú là Thục Sơn đệ tử bên trong thấp nhất. Kia dung hợp hỗn độn kiếm thể sau Sở Phong thiên phú, tuyệt đối là bây giờ Thục Sơn đệ tử bên trong cao nhất, thậm chí là kỳ trước Thục Sơn kiếm phái đệ tử bên trong cao nhất. Mà đúng lúc này, theo vèo một tiếng, một đạo bóng người rơi vào Sở Phong trước người. Kia nhân tiên gió hiệp cốt, trong tay cầm phất trần. Người tới chính là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, Thái Thanh chân nhân. Trưởng giáo một ngày trăm công ngàn việc, hắn tới nơi này làm gì? Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng Sở Phong vẫn là hướng về phía Thái Thanh chân nhân ôm quyền, thi lễ một cái, cung kính nói, bái kiến trưởng giáo. Sở Phong. Thái Thanh chân nhân trông thấy Sở Phong hơi sững sờ. Thục Sơn kiếm phái trên dưới dưới có hơn mấy số ngàn đệ tử, Thái Thanh chân nhân không có khả năng nhận ra mỗi người. Nhưng hắn đối cái này Sở Phong lại rất có ấn tượng. Bởi vì mỗi một nguyện ý đi vào tòa yêu tháp người, cũng sẽ ở bị hắn tự mình viết nhập Thục Sơn kiếm phái sử sách. Rất nhanh, Thái Thanh chân nhân cũng hướng về phía Sở Phong ôm quyền, đáp lễ lại. Mặc dù Sở Phong thiên phú rất kém cỏi, thân phận thấp, nhưng mỗi một nguyện ý trông coi tòa yêu tháp người, cũng đáng giá kính trọng. Nhưng nếu như Thái Thanh chân nhân biết rõ, trước đây Sở Phong nguyện ý đến tòa yêu tháp, chẳng qua là ôm cậu tại Thục Sơn kiếm phái tâm tư, không biết rõ biết làm gì cảm thụ. Sở Phong, cái này tòa yêu tháp phụ cận nhưng có dị thường. Thái Thanh chân nhân hỏi. Chương 02, lại ký tòa yêu tháp, Thanh Liên kiếm điện ra. Hồi trưởng giáo, vừa mới tại tòa yêu tháp phía trên, có tử khí bốc lên, ngũ thải kiếm quang. Sở Phong hơi chút suy nghĩ, chính là hồi đáp. Hắn biết rõ, Thái Thanh chân nhân đã tới đây, khẳng định là nhìn thấy vừa rồi dị tượng, cho nên thành thật trả lời. Nếu là nói dối, ngược lại sẽ gây nên Thái Thanh chân nhân hoài nghi. Tuy nói Thái Thanh chân nhân cương trực công chính, một thân chính khí, nhưng Sở Phong vẫn là không có ý định đem tự mình dung hợp hỗn độn kiếm thể tin tức nói cho Thái Thanh chân nhân. Hắn thấy, điệu thấp một điểm, luôn luôn không có sai. Sở Phong xuyên qua trước, thế nhưng là nhìn qua chẳng lành viết tiểu thuyết hoàn mỹ thế giới. Tại bộ tiểu thuyết này bên trong, nhân vật chính Thạch Hạo trời sinh trí tôn, nhưng lại bị tộc huynh Thạch Nghị cùng với mẹ cướp đoạt trí tôn cốt, dẫn đến bệnh nặng sắp chết. Sở Phong cũng không muốn mình cùng Thạch Hạo bị người khác đào đi hỗn độn kiếm thể. Trừ cái đó ra, nhưng trông thấy cái khác dị thường. Tỷ như tại cái này tòa yêu tháp phụ cận, có hay không xuất hiện người nào? Thái Thanh chân nhân tiếp tục hỏi. Hồi trưởng giáo, Sở Phong vừa rồi một mực tại nơi này, cũng không trông thấy có người không có phận sự xuất hiện. Đương nhiên, cũng có thể là người kia thân thủ vô cùng tốt, ta mới không có phát hiện. Sở Phong một mặt chân thành nói. Nhưng hắn tâm lại âm thầm nhấc lên. Lo lắng Thái Thanh chân nhân sẽ nhìn ra manh mối gì. Trước mắt cái này một vị thế nhưng là sống hơn ngàn năm cường giả, nghĩ tại hắn ngay dưới mắt nói láo, vẫn là phải nhiều dũng khí. Bất quá, Sở Phong phần này lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì Thái Thanh chân nhân không cảm thấy có Thục Sơn đệ tử có dũng khí ở ngay trước mặt hắn nói láo. Đã không ai xuất hiện tại cái này tòa yêu tháp phụ cận, kia tử khí bốc lên, ngũ thải kiếm khí, liền nên là thiên hữu Thục Sơn điểm lành. Thái Thanh chân nhân ở trong lòng phân tích nói. Sở Phong, tiểu trưởng lão tìm kiếm ngũ sắc linh thạch trở về rồi sao? Thái Thanh Chân Nhân hỏi.
Còn không có.
Sở Phong lắc đầu nói.
Tiểu trưởng lão, là trông coi tỏa yêu tháp Thục Sơn trưởng lão.
Hắn đến tỏa yêu tháp nguyên nhân cùng Sở Phong khác biệt.
Sở Phong là bởi vì thiên phú quá kém, nếu như không đến tỏa yêu tháp, vậy hắn liền bị đuổi xuống núi.
Mà tiểu trưởng lão là bởi vì sắp đến đại hạn kỳ hạn, cho nên mới chấn thủ tỏa yêu tháp, là Thục Sơn kiếm phái làm ra sau cùng cống hiến. Về phần ngũ sắc linh thạch, thì là thiên địa bên trong hiếm thấy một loại thần thạch, tác dụng của nó là vận chuyển tỏa yêu tháp, đến áp chế trong tháp yêu ma. Nhưng gần trăm năm nay, theo nhốt vào tỏa yêu tháp yêu ma càng ngày càng nhiều, ngũ sắc linh thạch rõ ràng không đủ, tỏa yêu tháp đã dần dần xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Cho nên, tiểu trưởng lão mới xuống núi tìm kiếm kia ngũ sắc linh thạch, để duy trì tỏa yêu tháp ổn định. Nguyên bản, tìm kiếm ngũ sắc linh thạch là thuộc sơn đệ tử nhiệm vụ. Nhưng là gần mấy chục năm, không biết chuyện gì xảy ra. Xuất hiện tại nhân gian yêu ma là càng ngày càng nhiều, đồng thời thực lực càng ngày càng mạnh. Xuống núi tìm kiếm ngũ sắc linh thạch đệ tử, không chỉ có không có tìm được ngũ sắc linh thạch, hơn nữa còn tử thương mấy sóng, vì để tránh cho lại có đệ tử thương vong, tiểu trưởng lão quyết định tự mình xuống núi tìm kiếm ngũ sắc linh thạch. Vất vả hắn, lại muốn xem thủ tòa yêu tháp, lại muốn tìm ngũ sắc linh thạch. Thái Thanh Chân Nhân lắc đầu thở dài. Nếu không phải hắn muốn lưu tại Thục Sơn kiếm phái chủ trì đại cục, vậy hắn liền xuống núi tìm kiếm ngũ sắc linh thạch. Thái Thanh Chân Nhân là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, có một đống lớn sự tình phải xử lý, tại cùng Sở Phong hàn huyên vài câu về sau, liền vội vàng rời đi. Nhìn qua Thái Thanh Chân Nhân bóng lưng rời đi, Sở Phong tại khuyên bảo tự mình nhất định phải điệu thấp, đồng thời cũng bắt đầu hồi tưởng hệ thống quy tắc. Tại vượt đặc thù địa phương đánh dấu, đạt được ban thưởng vượt phong phú. Ngoại trừ tòa yêu tháp bên ngoài, Thục Sơn kiếm phái đặc thù địa phương có kia cung phụng Tam Thanh Tôn Thần Tam Thanh Điện, còn có kia cung phụng Tam Hoàng Tổ Thần Tam Hoàng Điện, tuyển kiếm kiếm chủng cũng hẳn là một chỗ đặc thù địa phương. Về phần cái khác địa phương, Sở Phong tạm thời không rõ ràng, bởi vì chính mình vừa mới xuyên qua tới 10 ngày, đối Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ là hiểu rõ đại khái, không phải cái gì cũng rõ ràng. Bỏ mặc là Tam Thanh Điện vẫn là Tam Hoàng Điện cùng kiếm chủng, đều không phải là tùy tiện đặt chân chi địa. Ta còn là trước tiên ở tự mình có thể đi lại phạm vi điệu thấp đánh dấu, chờ có nhất định thực lực lại đi những cái kia đặc thù địa phương đánh dấu. Sở Phong trong lòng đã có quyết đoán. Người là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Không biết rõ tỏa yêu tháp không thể tùy ý đến gần sao? Nếu là nhập ma làm sao bây giờ? Mà đúng lúc này, một đạo trầm thấp khàn khàn, mang theo thanh âm nghiêm nghị, đột nhiên tại Sở Phong phía sau vang lên. Sở Phong nghe vậy, quay người nhìn lại. Chính là nhìn thấy, tại trước người hắn cách đó không xa, đứng đấy một người mặc Thục Sơn đạo bào lão giả. Lão giả dáng vóc thon gầy, tóc mai bạc trắng, eo bên trong còn mang theo một cái tử hồ. Bên hông treo tử hồ. Chắc hẳn cái này một vị chính là xuống núi tìm kiếm ngũ sắc linh thạch tiểu trưởng lão. Tại Sở Phong đi vào tòa yêu tháp trước 3 ngày, cái này tiểu trưởng lão liền xuống núi tìm kiếm ngũ sắc linh thạch đi. Cho nên, Sở Phong căn bản không biết rõ tiểu trưởng lão dáng dấp ra sao. Nhưng hắn thăm dò được, tiểu trưởng lão đặc điểm lớn nhất chính là bên hông treo một cái tử hồ. Hồi tiểu trưởng lão, ta là mới tới tòa yêu tháp đệ tử, tên là Sở Phong. Sở Phong có chút cúi đầu, cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai ngươi chính là Sở Phong. Tiểu trưởng lão như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngay tại mấy ngày trước đây, Thái Thanh Chân Nhân đề cập với hắn, sẽ có một cái tên là Sở Phong đệ tử đến tòa yêu tháp cùng hắn. Tiểu trưởng lão, có gì cần ta làm sao? Sở Phong hỏi. Ngươi đem tòa yêu tháp chung quanh quét dọn một lần, ta đi vào trước đội ngũ sắc linh thạch. Tiểu trưởng lão phân phó nói.
Rõ.
Sở Phong đáp. Một khắc đồng hồ sau, tiểu trưởng lão đổi xong ngũ sắc linh thạch, theo tòa yêu tháp đi ra. Hắn nhìn qua Sở Phong, phất phất tay, ra hiệu Sở Phong tới. Tiểu trưởng lão còn có cái gì phân phó sao? Sở Phong hỏi.
Sở Phong, ngươi biết uống rượu sao?
Tiểu trưởng lão thử dò xét nói. Hắn đã tại tòa yêu tháp một mình uống rượu hơn mấy chục năm, bây giờ nhìn thấy có người mới, tự nhiên nghĩ đến cùng một chỗ cả hai chén.
Ngàn chén không say.
Sở Phong mỉm cười. Lời này cũng không phải hắn khoác lác, mà là căn cứ cố thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, hắn mặc dù sinh ra ở Đại Đường Vương Triều một cái thư hương thế gia, nhưng lại cực kỳ am hiểu uống rượu. Không có trên Thục Sơn trước đó, từng tại nhà đánh ngã mấy cái thúc bá.
A, thật.
Tiểu trưởng lão khẽ di một tiếng, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. So chân kim còn thật. Sở Phong cảm giác tiểu trưởng lão không có chút nào trưởng lão giá đỡ, dần dần cũng biến thành không có câu nệ như vậy.
Đi thử một chút.
Tốt. Qua 3 lần rượu, tiểu trưởng lão thật đúng là bị Sở Phong đem thả đổ. Đồng thời, Sở Phong cũng biết rõ liên quan tới cái này tiên võ thế giới một chút tin tức. Tu hành một đạo, bắt đầu tại luyện khí cảnh, sau đó là trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, hợp thể cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh, cuối cùng là phi thăng cảnh. Mỗi cái cảnh giới còn chia nhỏ là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Phàm nhân tuổi thọ là 100 năm khoảng chừng, mà luyện khí cảnh thì là 150 năm. Trúc cơ cảnh không có ngoại ý muốn tình huống giới, có thể sống 300 năm. Kim đan cảnh thì làm 600 năm. Nguyên anh cảnh là 1200 năm, hóa thần cảnh là 2000 năm, hợp thể cảnh có thể sống 3000 năm.
Về phần hợp thể cảnh phía sau pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh, phi thăng cảnh, tiểu trưởng lão chưa hề nói, bởi vì những cảnh giới này đã vượt ra hắn nhận biết. Bây giờ Thục Sơn kiếm phái bên trong, mặt ngoài người mạnh nhất là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Thái Thanh chân nhân, thực lực của hắn đạt đến nguyên anh đại viên mãn, cách hóa thần cảnh chỉ kém một chút. Mà tiểu trưởng lão thực lực, mặc dù không bằng Thái Thanh chân nhân, nhưng cũng đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Bây giờ tiểu trưởng lão đã hơn 800 tuổi, dựa theo như thường tình huống tới nói, hắn còn có thể sống cái hơn 200 năm. Thế nhưng là bởi vì hắn sớm thời kỳ cùng yêu ma chiến đấu quá nhiều, tích một thân tổn thương. Tăng thêm 50 năm trước, tòa yêu tháp tầng thứ nhất buông lỏng, có yêu ma trốn thoát. Tiểu trưởng lão cùng bọn hắn đại chiến, mặc dù cuối cùng đem yêu ma một lần nữa phong ấn trở về, nhưng cũng bị trọng thương. Tiểu trưởng lão tiết lộ cho Sở Phong, hắn nhiều nhất còn có thể sống 100 năm, trăm năm về sau, liền sẽ quy về hoàng thổ. Tiểu trưởng lão nguyên anh sơ kỳ thực lực, cũng khó khăn lắm áp chế tòa yêu tháp tầng thứ nhất yêu ma, kia đằng sau 9 tầng yêu ma đến kịch liệt tới trình độ nào. Như tiểu trưởng lão trăm năm quy thiên, tòa yêu tháp phong ấn núi lỏng, có yêu ma chạy đến, vậy ta liền có thể có khả năng sẽ lành lạnh. Cái này tòa yêu tháp giống như cũng không có trong tưởng tượng an toàn, ta nhưng phải cố gắng tu luyện mới là. Sở Phong trong mắt lóe lên vẻ kiên định, bỗng nhiên một ngụm đem liệt tiểu rót vào trong cổ. Hôm sau, sáng sớm, là tiểu trưởng lão còn tại uống rượu lúc, Sở Phong đã tỉnh lại. Hệ thống, tại tòa yêu tháp đánh dấu. Sở Phong thầm nghĩ, đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng công pháp Thanh Liên kiếm điện. Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong não hải vang lên. Chương 3, đấu chuyển 20 năm, kim đan đại viên mãn. Rất nhanh, hệ thống liền đem Thanh Liên kiếm điện tin tức truyền vào Sở Phong não hải. Thanh Liên kiếm điện, Thục Sơn kiếm phái thủy tổ tu luyện công pháp, chính là Thục Hán kiếm phái mạnh nhất công pháp, hiện đã thất truyền. Cái này Thanh Liên kiếm điện lại là Thục Sơn kiếm phái thủy tổ tu luyện công pháp. Là Sở Phong trông thấy Thanh Liên kiếm điện sau khi giới thiệu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước đó Sở Phong còn đối với cái này Thục Sơn kiếm phái thủy tổ không có gì ấn tượng. Nhưng hôm qua tại cùng tiểu trưởng lão uống rượu tâm sự lúc, tiểu trưởng lão từng đề cập qua một câu. Tại 10 vạn năm trước, Thục Sơn kiếm phái thủy tổ chính là nhân tộc đệ nhất cường giả. Cái kia thời điểm Thục Sơn kiếm phái cũng là Hoành Ép phái, Nga Mi, Côn Luân phái, Võ Đang phái các loại một đám môn phái, là chính phái đứng đầu. Từ khi Thục Sơn kiếm phái thủy tổ vẫn lạc về sau, Thục Sơn kiếm phái dần dần có chút xuống dốc. Nhưng ỷ vào trước đó cường đại nội tình, Thục Sơn kiếm phái hiện tại vẫn như cũng là chính phái đứng đầu, nhưng đã không thể Hoành Ép cái khác môn phái, nói không chừng tiếp qua mấy năm còn có thể bị cái khác môn phái cho siêu việt. Đương nhiên, Thục Sơn kiếm phái bị cái khác môn phái siêu việt cũng không phải là hiện tại Sở Phong quan tâm sự tình. Hắn hiện tại quan tâm nhất tự nhiên là cái này Thanh Liên kiếm điện. Thanh Liên kiếm điện, kia thế nhưng là 10 vạn năm trước, nhân tộc đệ nhất cường giả tu luyện công pháp, tuyệt đối là như bức tợ lù ép. Nghĩ đến tự mình có thể tu luyện bực này công pháp, Sở Phong chính là một mặt kích động. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện Thanh Liên kiếm điện. Ánh mắt khẽ rời, Sở Phong ánh mắt xuống trên người tiểu trưởng lão, lộ ra vẻ suy tư. Xem cái này tiểu trưởng lão tư thế, nhất thời hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Vậy ta hiện tại đi tòa yêu tháp phía sau núi, tu luyện cái này Thanh Liên kiếm điện. Tòa yêu tháp phía sau núi. Phía sau núi bên trong, cỏ cây tươi tốt, xanh úng tươi tốt, thương thiên đại thụ bày thẳng mây xanh. Sở Phong đi vào chỗ này về sau, tuyển một chỗ bí mật nhất nơi hẻo lánh. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, tinh tế lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm điện bên trong huyền bí. Thanh Liên kiếm điện thâm ảo tối nghĩa, đối với người bình thường tới nói, căn bản cũng không khả năng tu luyện thành công, thậm chí là đối với tiểu trưởng lão, Thái Thanh chân nhân tới nói, muốn trong ngắn hạn đem Thanh Liên kiếm điện tu luyện thành công cũng là rất khó. Nhưng đối với người mang Hỗn Độn kiếm thể Sở Phong tới nói, lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm điện bên trong huyền bí, bất quá là vấn đề thời gian. Một khắc đồng hồ sau, ngưng. Sở Phong mở hai mắt ra, trong mắt kiếm mang vụ sáng. Sau đó đưa tay phải ra, hướng về phía trước bấm tay một điểm. Đầu ngón tay sáng lên một điểm quang mang, điểm ánh sáng này như là vòng xoáy, bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Linh khí dần dần thành hình, cũng không lâu lắm, một đóa thủ trưởng lớn nhỏ Thanh Liên xuất hiện tại Sở Phong trên đầu ngón tay. Thanh Liên theo gió chập chờn, phản phất sẽ bất cứ lúc nào tan đi, mỗi khi Sở Phong coi là Thanh Liên tan họp đi lúc, Thanh Liên lại sẽ bắn ngược đến lúc đầu vị trí. Đóa này Thanh Liên nhìn rất ôn hòa, nhưng Thanh Liên lá sen như là từng thanh lợi kiếm, phóng thích ra sắc bén phong mang. Hiển nhiên, cái này Thanh Liên tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy. Lại ngưng. Sở Phong hướng về phía Thanh Liên lần nữa một điểm. Lần này, Thanh Liên như là vòng xoáy, bắt đầu hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí. Theo linh khí hội tụ, Thanh Liên từ từ lớn lên, cuối cùng từ trước đó bàn tay lớn nhỏ, biến thành chậu rửa mặt lớn nhỏ. Cái này còn không có đình chỉ. Thanh Liên còn tại không ngừng biến lớn. Mà lúc này Sở Phong đắm chìm trong lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm điện ảo diệu bên trong, dần dần nhắm hai mắt lại. Ngay từ đầu, Sở Phong ngưng tụ Thanh Liên không lớn, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng một khắc đồng hồ về sau, Sở Phong ngưng tụ Thanh Liên, khoảng chừng 20 trượng lớn nhỏ. To lớn Thanh Liên lơ lửng tại Sở Phong đỉnh đầu, phóng xuất ra một cỗ thần thánh khí tức. Như thế to lớn Thanh Liên, nghĩ không hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng không thể. Các ngươi xem, đó là cái gì đồ vật? Kia đóa thanh liên thật là thần thánh, ta đột nhiên có dũng khí quỳ lạy xúc động, ngươi đây, ta dựa vào, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có, nguyên lai ngươi cũng có a. Có lên được hơi sớm thuộc sơn đệ tử, gặp được tòa yêu tháp phía sau núi thần thánh thanh liên về sau, kinh hãi nghị luận. Ngoại trừ gây nên thuộc sơn đệ tử chú ý bên ngoài, đóa này thần thánh thanh liên cũng là đưa tới tiểu trưởng lão chú ý. Hắn lúc này vừa mới tỉnh lại, đi ra tòa yêu tháp về sau, liền gặp được như vậy một màn kỳ dị, lúc này lộ ra vẻ kinh nghi. Cái này, đóa này thanh liên như thế thánh khiết, không phải là có người tại tu luyện ta thuộc sơn kiếm phái thủy tổ thanh liên kiếm điện? Tiểu trưởng lão suy đoán nói. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu nói, không có khả năng. Theo ta được biết, thanh liên kiếm điện bởi vì thủy tổ phong ấn thiên yêu hoàng vẫn lạc về sau, đã thất truyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu trưởng lão cao mày. Được rồi, đến hậu sơn tìm tòi liền biết. Tiểu trưởng lão ngự kiếm phi hành, hướng sau núi. Mà lúc này, tại tòa yêu tháp phía sau núi Sở Phong, chậm rãi mở ra thuẫn mắt, trong lòng đối thanh liên kiếm điện hiểu ra hơn phân nửa. A, tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Sở Phong khẽ ngẩng đầu, chính là kinh ngạc gặp được đỉnh đầu to lớn thanh liên. Lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng đợi chút nữa lại có người muốn đi qua. Thu. Sở Phong vung tay lên, to lớn thanh liên hóa thành từng đạo linh khí lưu quang tiến vào thể nội. Theo linh khí lưu quang tiến vào, Sở Phong khí tức dần dần mạnh lên. Luyện khí hậu kỳ, luyện khí đại viên mãn, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ đại viên mãn. Không bao lâu, Sở Phong thực lực liền đứng tại trúc cơ đại viên mãn. Chơi ạ. Lần thứ nhất tu luyện cái này thanh liên kiếm điển liền đem thực lực của mình tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Sở Phong một mặt cả kinh nói. Theo hắn biết, đồng dạng tu sĩ muốn đem thực lực theo luyện khí trung kỳ để cao đến trúc cơ đại viên mãn, tối thiểu nhất phải dùng 100 năm thời gian. Liền xem như dị bẩm thiên phú thiên tài, vậy cũng cần vài chục năm. Có thể Sở Phong, theo tu luyện thanh liên kiếm điển bắt đầu, đến bây giờ, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ. Ngắn như vậy thời gian, liền để hắn theo luyện khí trung kỳ, đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, cái này tốc độ tu luyện, tuyệt so sánh ngự kiếm phi hành nhanh hơn. Ta tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, ngoại trừ cái này thanh liên kiếm điển là tuyệt thế công pháp bên ngoài, hẳn là cùng ta người mang hỗn độn kiếm thể cũng có nhất định quan hệ. Thân phụ thánh thể người, lúc đầu tốc độ tu luyện liền khác hẳn với người thường. Chúng chi là bài danh thứ ba thánh thể. Sở Phong mỉm cười. Cốc cốc cốc. Mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tại Sở Phong vang lên bên hai. Đổi trước kia, hắn nhất định nghe không được đạo này tiếng bước chân, nhưng bây giờ, theo thực lực trên diện rộng đề cao, Sở Phong thính lực cũng biến thành vô cùng tốt. Tòa yêu tháp phía sau núi, đồng dạng không có người nào đến, cho nên mới có thể là tiểu trưởng lão. Xem ra hắn là phát hiện ta vừa rồi ngưng tụ thanh liên dị tượng, sau đó tới điều tra. Tuy nói cái này tiểu trưởng lão tính cách phải mở, không giống như là người xấu, nhưng ta vẫn còn muốn bảo trì địa thấp, thanh liên kiếm điện sự tình, không thể nói với hắn. Thế nhưng là, bây giờ thực lực của ta đạt đến trúc cơ đại viên mãn, khẳng định sẽ bị tiểu trưởng lão một cái nhìn ra, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Phong nhíu mày lại, nội tâm có chút lo lắng. Đinh, túc chủ không cần lo lắng, thần cấp đánh dấu hệ thống có thể che lấp túc chủ chân chính cảnh giới. Ngay tại Sở Phong lo lắng lúc, hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Sở Phong nghe vậy, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. A. Sở Phong ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một đạo khàn khàn tiếng kêu kinh ngạc sau lưng Sở Phong vang lên. Sở Phong lắc nữa, chính là gặp được một mặt kinh ngạc tiểu trưởng lão. Tiểu trưởng lão, ta vừa mới trông thấy nơi này có một đóa to lớn thanh liên, tò mò, liền đến nhìn một cái. Chỗ nào nghĩ đến, tới liền biến mất. Sở Phong trên mặt, lộ ra một tia tiếc hận. Tiểu trưởng lão gặp Sở Phong thần sắc rất tự nhiên, không có một chút dáng vẻ nói láo, ngay lập tức trầm ngâm gật gật đầu. Sở Phong gặp tiểu trưởng lão không có truy vấn cảnh giới vấn đề, lập tức trong lòng vui mừng. Xem ra, hệ thống thật có thể che lấp cảnh giới của ta. Trước đó, mặc dù hệ thống nói có thể che lấp cảnh giới của mình, nhưng dù sao chỉ là hệ thống đang nói, mà không có tiến hành thực tế kiểm nghiệm, cho nên Sở Phong vẫn là có chút không yên lòng, bây giờ xem ra hoàn toàn là tự mình quá lo lắng. Sau đó, tiểu trưởng lão mang theo Sở Phong tiếp tục tìm kiếm phía sau núi chỗ dị thường. Nhưng tìm sau nửa canh giờ, vẫn là không có tìm tới dị thường. Cái này thời điểm, tiểu trưởng lão đem ánh mắt nhắm ngay phía sau núi vách núi phía dưới, tự lẩm bẩm, không phải là vị kia tiền bối tại tu luyện thanh liên kiếm điện. Tiểu trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Sở Phong vừa rồi nghe thấy tiểu trưởng lão nói chuyện, nhưng là không có nghe rõ ràng hắn giảng được là cái gì. A, không có gì. Tiểu trưởng lão liền vội vàng lắc đầu. Sở Phong, đã không có gì phát hiện, kia nhóm chúng ta trở về đi. Tốt. Sở Phong đi tại trên đường trở về. Chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía tiểu trưởng lão, hỏi, tiểu trưởng lão, ngày hôm qua nghe ngươi nói đến tòa yêu tháp tầng thứ 9 yêu ma. Kia tại tòa yêu tháp tầng cuối cùng, tầng thứ 10 giam giữ chính là cái gì yêu ma? Tại tòa yêu tháp tầng thứ 10, giam giữ chính là 10 vạn năm trước làm hại nhân gian tuyệt thế đại yêu, Thiên Yêu Hoàng. Năm đó Thiên Yêu Hoàng xuất linh yêu tộc chinh chiến nhân gian, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán, thiên hạ chính phái bị hắn dẹp tiên trọn vẹn chính thành. Tiểu trưởng lão hồi ức nói.
A, cái này Thiên Yêu Hoàng lợi hại như thế.
Sở Phong kinh ngạc nói. Như hôm nay phía dưới mặc dù còn ma loạn vũ, nhưng tuyệt đối không có con nào yêu ma có thể hào ngôn dẹp tiên chính thành chính phái. Mà kia Thiên Yêu Hoàng có thể dẹp tiên chính thành chính phái, thực lực đến kịch liệt đến loại trình độ nào?
Tiểu trưởng lão, như hôm nay phía dưới chính phái vẫn tại, vậy nói rõ cuối cùng Thiên Yêu Hoàng chinh chiến nhân gian là cuối cùng đều là thất bại.
Vậy cái này Thiên Yêu Hoàng sau cùng hạ chẳng là cái gì?
Sở Phong hiếu kỳ hỏi.
10 vạn năm trước, ta Thục Sơn kiếm phái thủy tổ thiêu đốt thần nguyên, đem hết toàn lực, đem Thiên Yêu Hoàng nhất chạm là hai, nửa người trên phong ấn tại tòa yêu tháp tầng thứ 10, mà xuống nửa đời phong ấn tại Côn Luân Sơn chỗ sâu.
Tiểu trưởng lão nói.
Phong ấn. Cái này Thiên Yêu Hoàng bị nhất chạm là hai về sau, còn có thể sống được.
Sở Phong nghi ngờ nói.
Hiện nay cái này thế đạo, bỏ mặc là cái gì yêu ma cường đại, chỉ cần bị nhất chạm là hai, cơ hồ không có còn sống khả năng.
Thiên Yêu Hoàng, kia thế nhưng là tuyệt thế đại yêu, làm sao dễ dàng chết như vậy?
Tiểu trưởng lão lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói ra, 10 vạn năm qua đi, tuy nói tỏa yêu tháp phát sinh buông lỏng một mực là phía dưới mấy tầng, 10 tầng chưa hề rung chuyển qua, nhưng ta một mực hoài nghi, Thiên Yêu Hoàng nửa người trên còn chưa chết.
Không thể nào.
Sở Phong cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi.
10 vạn năm qua đi, liền xem như pháp tướng cảnh cường giả đều sẽ tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm, huống chi chỉ là nửa bộ thi thể.
Cũng thế.
Không nói cái này, nhóm chúng ta trở về tiếp tục uống rượu, ngày hôm qua không có phân đà thắng bại, hôm nay tiếp tục.
Tiểu trưởng lão, ta ngày hôm qua thế nhưng là đưa ngươi đánh ngã, nói như thế nào là không có phân ra thắng bại đâu.
Ta là trưởng lão, ta nói không có phân ra thắng bại liền không có phân ra thắng bại.
Tốt, vậy ta hôm nay lại đánh ngã tiểu trưởng lão ngươi một lần.
Thời gian trăng trọc.
Trong nháy mắt, 20 năm thời gian đã qua.
Tuy nói tỏa yêu tháp chỉ có Sở Phong cùng tiểu trưởng lão, ngày thường cơ hồ không người đến, hơi có vẻ quẩn cũ ẽ.
Nhưng Sở Phong lại trôi qua rất phong phú.
Ban ngày cùng tiểu trưởng lão đấu rượu ngàn chén.
Ban đêm thì tại dưới ánh trăng tu tập Thanh Liên kiếm điện.
Bất chi bất giác ở giữa, Sở Phong thực lực đã đi tới Kim Đan đại viên mãn, cách tiểu trưởng lão cũng chỉ kém một chút.
Có thể nói, hiện tại Sở Phong tuyệt đối là thuộc sơn đệ tử bên trong người thứ nhất, thực lực gần với trưởng giáo Thái Thanh chân nhân cùng mấy vị trưởng lão.
Bất quá Sở Phong rất điệu thấp, tận lực đem tự mình biểu diễn ra thực lực, duy trì tại luyện khí trung kỳ.
Ngoại trừ trên thực lực đề cao, Sở Phong những năm này cũng là đánh dấu không ít đồ vật.
Có thể ngự kiếm phi hành ngự kiếm thuật,
có kia ở ngoài ngàn dặm vạn quân từ đó thẳng đến đối phương thủ cấp tiêu giao thần kiếm quyết.
Duy nhất làm cho Sở Phong cảm thấy tiếc nuối chính là không có một cái thuận tay bảo kiếm.
Cũng không phải nói Thục Sơn kiếm phái không có cho Sở Phong phái phát trường kiếm,
mà là Thục Sơn kiếm phái phát trường kiếm quá mức yếu ớt.
Kim đan kỳ trở xuống tu sĩ sử dụng vẫn được, nhưng hôm nay Sở Phong đã là Kim đan đại viên mãn,
hắn tùy tiện khẽ múa liền sẽ đem Thục Sơn kiếm phái phát trường kiếm làm cho vỡ nát.
Ai, nếu có thể đánh dấu một thanh bảo kiếm là được rồi.
Sở Phong ngồi tại tòa yêu tháp trước bậc thang, cảm khái nói.
Mà lúc này, tiểu trưởng lão đi vào Sở Phong bên người.
Lần này, hắn thật không có cùng Sở Phong đấu rượu, mà là nói ra, Sở Phong, hôm nay là trưởng giáo, trưởng lão nhóm đi Tam Hoàng Điện tế bái Tam Hoàng thời gian.
Bởi vì ta phải thêm cố trận pháp, không thể ly khai, ngươi thay ta đi một chuyến Tam Hoàng Điện, tế bái Tam Hoàng.
Hả?
Tam Hoàng Điện.
Nghe được ba chữ này, Sở Phong lập tức hai mắt tỏa sáng.
Chương 04, đánh dấu Tam Hoàng Điện, thu hoạch phục hy kiếm.
Tam Hoàng Điện có thể nói là Thục Sơn kiếm phái thánh địa một trong,
bởi vì ở chỗ này thờ phụng Tam Hoàng pho tượng,
Thiên Hoàng Phục Hy,
Địa Hoàng Thần Ông,
Nhân Hoàng Hiên Viên.
Không biết tại Tam Hoàng Điện đánh dấu sẽ ban thưởng cái gì đồ tốt.
Sở Phong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc.
Tiểu trưởng lão, vậy ta đi trước.
Trên đường xem chừng.
Tam Hoàng Điện bên ngoài mây mù lờ, tiên khí bồng bềnh, thần quang vẩy xuống trên đó, lộ ra một cỗ trang nghiêm thánh khiết chi khí.
Mà lúc này ở chỗ này đứng đấy 6 đạo bóng người.
Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Thái Thanh chân nhân, cùng phân công quản lý Thục Sơn kiếm phái sự vật khác 5 vị trưởng lão.
Trưởng giáo sư Minh, cũng chờ một khắc đồng hồ, tiểu trưởng lão làm sao còn chưa tới?
Là có chuyện chậm trễ sao?
Vẫn là tòa yêu tháp xảy ra vấn đề.
Có một cái sắc mặt nghiêm trọng trưởng lão, không đến dấu vết nhíu mày.
Người này tên là U Huyền, chính là trưởng quản Thục Sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão.
Chỉ cần có Thục Sơn đệ tử phạm sai lầm, như vậy nhất định khó thoát U Huyền trưởng lão trừng phạt.
U Huyền sư đệ, không nên gấp gáp. Tòa yêu tháp bên kia không có xảy ra vấn đề gì.
Tiểu trưởng lão vừa mới truyền đến tin tức, hắn phải thêm cố tòa yêu tháp trận pháp, cho nên phái Sở Phong đến đây, thay hắn tế bái Tam Hoàng.
Thái Thanh chân nhân mỉm cười, giải thích nói.
Sở Phong.
Nghe được Thái Thanh chân nhân về sau, U Huyền lộ ra vẻ suy tư.
Đối với cái này Sở Phong, hắn vẫn có chút ấn tượng.
20 năm trước, bởi vì thiên phú quá thấp, không có trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ, gặp phải bị đuổi xuống núi quấn bách cục diện.
Mà cái này Sở Phong vì lưu tại Thục Sơn kiếm phái, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn trông coi tòa yêu tháp. Phần này dũng khí ngược lại là làm cho Ưu Huyền có chút bội phục. Nhưng nếu như Ưu Huyền biết rõ, trước đây Sở Phong tiến về tòa yêu tháp là bởi vì không muốn xuống núi đối mặt yêu ma, mà lựa chọn cầu tại Thục Sơn kiếm phái, không thông báo làm cảm tưởng gì. Thục Sơn kiếm phái từ thành lập đến nay, chưa hề có đệ tử đời đến đây tế bái Tam Hoàng, cái này Sở Phong thế nhưng là người thứ nhất. Gần đây nghiêm túc Ưu Huyền, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Đầu chỉ, cái này Sở Phong vẫn là Thục Sơn kiếm phái, từ khai sơn lập phái đến nay, cái thứ nhất nhường trưởng giáo. Năm đại trưởng lão đồng thời chờ đợi người. Cái này, đủ. Có cái nhìn 10 điểm hòa ái béo trưởng lão, nói đùa. Cái này béo trưởng lão tên là Hòa Dương, là Thục Sơn kiếm phái phụ trách thu thập nhân gian tình báo trưởng lão. Hòa Dương trưởng lão lời này vừa nói ra, Thái Thanh chân nhân cùng 4 vị khác trưởng lão đều là lắc đầu cười một tiếng. Có thể để cho Thục Sơn kiếm phái nhiều như vậy đại lao chờ đợi, loại chuyện này giá trị tuyệt đối đến Sở Phong ra ngoài nói khoác cả một đời. Lại qua một khắc đồng hồ, Sở Phong thân ảnh rốt cục xuất hiện tại Tam Hoàng điện trước. Khi hắn trông thấy Thái Thanh chân nhân cùng 5 vị trưởng lão lúc, gãi đầu một cái. Khiến cái này Thục Sơn kiếm phái các đại lao chờ mình, có chút xấu hổ a. Bất quá lung túng đồng thời, trong lòng cũng có một tia mừng thầm. Sở Phong bái kiến trưởng giáo, 5 vị trưởng lão. Trên đường hơi buồn phiền, cho nên mới đến chậm. Sở Phong một mặt xin lỗi nói. Hả? Thái Thanh chân nhân, 5 vị trưởng lão nhóm nghe đến lời này, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thục Sơn trời đất bao la, đạo lộ rộng rãi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có đệ tử nói, trên đường có chút chán. Về sau học được ngự kiếm phi hành, liền không chặn lại. Thái Thanh chân nhân hướng về phía Sở Phong mỉm cười, khích lệ nói. Tuy nói tại hắn trong mắt, Sở Phong thiên phú rất kém cỏi, 20 năm trôi qua, thực lực vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí trung kỳ, đời này gần như không có khả năng ngự kiếm phi hành. Nhưng Thái Thanh chân nhân làm Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, đối với bất luận cái gì Thục Sơn đệ tử, tự nhiên đều muốn lấy cổ vũ làm chủ. Ừm. Sở Phong liên tục gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm học xong ngự kiếm phi hành, nhưng vì điệu thấp, hắn tận lực lộ ra một bộ hướng tới chi sắc. Đã người đã đông đủ, kia nhóm chúng ta đi vào trung tế bái Tam Hoàng. Thái Thanh chân nhân nói. Vâng. Đám người đáp, sau đó tiến vào Tam Hoàng Điện. Sở Phong tự biết thân phận thấp nhất, cho nên cái cuối cùng tiến vào Tam Hoàng Điện. Mà Sở Phong tiến vào Tam Hoàng Điện về sau, thừa dịp Thái Thanh chân nhân cùng trưởng lao nhóm không chú ý, cẩn thận nghiêm túc nói, hệ thống, tại Tam Hoàng Điện đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng phục hy kiếm. Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong não hải vang lên. Phục Hy kiếm. Nghe được hệ thống ban thưởng về sau, Sở Phong sững sờ, chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn gần nhất đang lo không có thích hợp bảo kiếm, không nghĩ tới hôm nay ngay tại cái này Tam Hoàng Điện đánh dấu Phục Hy kiếm. Thật sự là vừa định đi ngủ, liền có người đưa gối đầu đến. Rất nhanh, hệ thống liền đem liên quan tới Phục Hy kiếm tư liệu truyền vào Sở Phong não hải. Phục Hy kiếm chính là thượng cổ Tam Hoàng bên trong Thiên Hoàng Phục Hy còn sót lại tại nhân gian Tam Thần khí một trong. Có Thiên Hoàng Phục Hy vô thượng thần lực. Liên quan tới Phục Hy kiếm giới thiệu không hề dài, nhưng Sở Phong thấy lại là nhiệt huyết sôi trào. Thượng cổ Tam Hoàng bên trong Phục Hy, kia thế nhưng là siêu cấp cường giả, binh khí của hắn tự nhiên cũng không phải tầm thường. Sở Phong cảm thấy nếu như nói cái này Phục Hy kiếm là thiên hạ vạn kiếm đứng đầu, vậy cũng tuyệt đối không đủ. Các loại tế bái xong Tam Hoàng, quay về tòa yêu tháp về sau, nhất định phải thử một chút Phục Hy kiếm uy lực. Tòa yêu tháp bên trong, tiểu trưởng lão không có giống ngày xưa như thế uống rượu. Hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần ra cố lấy trận pháp. Mà lúc này, tại tòa yêu tháp bên ngoài, xuất hiện hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Bên trái đạo thân ảnh kia, là một cái dáng vóc dị thường cao lớn trung niên nam tử. Nhưng làm cho người cảm giác kỳ quái là, nam tử này cái trán vậy mà sinh ra hai cái sừng trâu. Hiển nhiên, nam tử này căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là yêu ma. Phía bên phải đạo thân ảnh kia, là một tên lão giả, cái này lão giả đồng dạng không phải nhân loại, cũng là yêu ma. Bởi vì ở phía sau hắn kéo lấy một cái thật dài hồ ly cái đuôi. Hai cái này yêu ma thực lực trên lệch không nhiều, đều là kim đan đại viên mãn. Thanh Nhu, đợi chút nữa ta dẫn ra tiểu lão quỷ, ngươi thừa cơ tiến vào tòa yêu tháp, lấy đi ngũ sắc linh thạch, phá hư trận pháp, đem tòa yêu tháp bên trong yêu ma cho hết phóng suất. Sau đó thừa dịp loạn mang đi thiên yêu hoàng đại nhân nửa người trên thi thể, biết sao? Hồ ly lão giả lát nữa nhìn qua sau lưng Thanh Nhu quái, phân phó nói: Hồ lão đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem rượu lão quỷ dẫn ra một đoạn thời gian, ta nhất định đem thiên yêu hoàng đại nhân nửa người trên mang ra. Thanh Nhu quái vỗ ngực bảo đảm nói. Ừm, vậy ta đi trước. Hồ lão đầu ra hiệu Thanh Nhu trốn ở một bên, sau đó thân hình lóe lên, tiến vào tòa yêu tháp. Tiến tòa yêu tháp, Hồ lão đầu chính là gặp được ngay tại gia cô trận pháp tiểu trưởng lão. Hắn ngừng thở, lặng lẽ đi vào tiểu trưởng lão sau lưng, sau đó đông nhiên nô ra có móng phải, chụp vào tiểu trưởng lão kia yêu ớt cái cổ. Chào phong lăng lệ, ô ô rung động. Nếu như tiểu trưởng lão thật bị Hồ lão đầu móng phải bắt chúng, tuyệt đối sẽ tại chỗ vẫn lạc. Ừm. Có người. Không đúng, là yêu khí. Có yêu ma đột kích. Tuy nói tiểu trưởng lão ngay tại ngưng thần gia cô trận pháp, nhưng khi hổ lao đầu đi vào phía sau hắn phát động công kích lúc, tiểu trưởng lao vẫn là cảnh giác phát hiện dị thường. Đầu lệch ra, hiểm lại càng hiểm né qua hổ lao đầu lợi chảo. Một cái nghiêng người, quay đầu chính là nhìn thấy sau lưng kéo lấy một cái hổ ly cái đuôi hổ lao đầu. Hả? Là hổ yêu. Lớn mặt hổ yêu, ngươi biết rõ nơi này là cái gì địa phương sao? Dám đến nơi này dương ai? Tiểu trưởng lao sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi rút ra xuất thủ bên trong trường kiếm. Nơi này không phải liền là Thục Sơn kiếm phái tỏa yêu tháp sao? Hồ lao đầu ta rảnh đến nhàm chán, đến dạo chơi. Hồ lao đầu hai tay vây quanh trước người, nhìn xéo qua tiểu trưởng lão, không thèm để ý chút nào nói. Nhìn hắn bộ dạng này không thèm quan tâm bộ dáng, phảng phất là tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiểu trưởng lão nghe vậy, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ lửa giận. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có yêu ma dám đến tỏa yêu tháp dạo chơi. Phải biết, tại yêu ma trong lòng, cái này tỏa yêu tháp chính là một cái tuyệt địa. Nhưng trước mắt cái này hồ yêu, tựa hồ không có cái này giác ngộ. Thật sự là làm càn. Dám đến tòa yêu tháp đi dạo, ta hôm nay liền để ngươi đem mệnh lưu tại tòa yêu tháp. Thoại âm rơi xuống, tiểu trưởng lão đống nhiên phóng tới hồ lao đầu, chém ra một kiếm. Hồ lao đầu thấy thế, khoe miệng không tự giác có chút nhếch lên, lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý. Thân hình loại lên, chạy ra ngoài. Rất nhanh. Hồ lao đầu cùng tiểu trưởng lão một trước một sau đuổi theo ly khai tòa yêu tháp. Mà các loại tiểu trưởng lão ly khai tòa yêu tháp không bao lâu, thanh lưu quái liền theo bí mật trong bụi cỏ đi ra. Hắn nhìn chằm chằm tòa yêu tháp, liếm môi một cái, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hôm nay ta liền đem nhốt tại tòa yêu tháp tất cả yêu ma đều phóng xuất, nhường cái này Thục Sơn kiếm phái biến thành nhân gian luyện ngục. Chương 05, tòa yêu tháp bên trong, kiếm chém thanh lưu. Thục Sơn kiếm phái nơi nào đó. Tiểu trưởng lão ngay tại ra sức đuổi theo hồ lao đầu. Tuy nói tiểu trưởng lão là nguyên anh sơ kỳ thực lực, mà kia hồ lao đầu chỉ là kim đan đại viên mãn. Trên lý luận tới nói, tiểu trưởng lão đuổi kịp hồ lao đầu là vài phút sự tình. Nhưng bởi vì tiểu trưởng lão một thân ám tật, thực lực giảm đi nhiều, lại thêm hồ lao đầu thần pháp tinh diệu, cho nên tiểu trưởng lão một mực không có đuổi kịp hồ lao đầu. Giống như có chỗ nào không đúng. Cái này thời điểm, tiểu trưởng lão đông nhiên nhíu mày. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cố dự cảm bất tường. Tựa hồ, tự mình giống như tính sai cái gì. Cái này hồ lao đầu tựa như là cố ý đem tự mình dẫn xuất tòa yêu tháp. Hả? Cố ý đem tự mình dẫn xuất tòa yêu tháp? Hẳn là còn có yêu ma tại tòa yêu tháp phụ cận. Hoàng bét. Hiện tại tòa yêu tháp không người trông coi, chính là yếu kém thời điểm. Nếu là có yêu ma tiến vào bên trong, lấy ra ngũ sắc linh thạch, phá hư trận pháp, thả ra tòa yêu tháp bên trong yêu ma. Hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, Thục Sơn kiếm phái chắc chắn đại họa lâm đầu. Tiểu trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đã không dám tiếp tục nghĩ. Nếu thật là dạng này, vậy hắn tiểu trưởng lao chính là Thục Sơn kiếm phái tội nhân thiên cổ. Không, hẳn là toàn bộ thiên hạ tội nhân thiên cổ. Tiểu trưởng lao thân hình lóe lên, từ bỏ truy kích hồ lao đầu, vội vàng chạy trở về. Mà hồ lao đầu nhìn xem tiểu trưởng lão ly khai, cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn đã đem tiểu trưởng lão dẫn tới đủ xa, đầy đủ thanh lưu quái lấy ra tỏa yêu tháp ngũ sắc linh thạch, thả ra tỏa yêu tháp bên trong yêu ma. Mà đổi thành một bên, thanh lưu quái tiến vào tỏa yêu tháp về sau, trải qua một phen tìm đòi, tìm tới ngũ sắc linh thạch chỗ vị trí, sau đó đem ngũ sắc linh thạch một cái móc ra. Theo ngũ sắc linh thạch giảm bớt, tỏa yêu tháp trận pháp uy lực càng ngày càng yếu. Phía dưới mấy tầng phong ấn dẫn đầu xuất hiện bung lỏng dấu hiệu. Hiển nhiên, không được bao lâu, toàn bộ tòa yêu tháp phong ấn đều sẽ xuất hiện bung lỏng. Tới khi đó, tòa yêu tháp bên trong yêu ma tuyệt đối sẽ toàn bộ xông ra tòa yêu tháp. Lấy những yêu ma này kia hung tàn bản tính, cùng nhiều năm như vậy đối Thục Sơn kiếm phái đọng lại lửa giận. Bọn hắn sau khi đi ra chuyện làm thứ nhất, tuyệt đối là huyết tẩy Thục Sơn kiếm phái. Tòa yêu tháp bên trong yêu ma, từng cái thực lực kinh người, lấy bây giờ Thục Sơn kiếm phái thực lực, muốn đối kháng bọn này yêu ma, kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà liền tại thanh lưu quái sắp móc ra cuối cùng năm khối ngũ sắc linh thạch lúc, một đạo bóng người ngay tại từ nơi không xa chạy đến, người này không phải tiểu trưởng lão, mà là Sở Phong. A, có vẻ giống như có yêu khí. Trên đường đi, Sở Phong cũng đắm chìm trong thu hoạch được Phục Hy kiếm trong vui sướng. Nhưng khi hắn tới gần tòa yêu tháp lúc, lập tức phát hiện trong không khí lưu lại yêu khí. Mặc dù nói cái này tia yêu khí rất yếu, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng bây giờ Sở Phong, thế nhưng là kim đan đại viên mãn tu sĩ, cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn về phía tòa yêu tháp. Lúc này tòa yêu tháp, cửa không phải khóa lại, mà là khép. Không đúng. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu trưởng lão mỗi một lần ra cô trận pháp lúc, đều sẽ tướng môn cửa ải đến cực kỳ chặt chẽ, không có khả năng khép. Xem ra, tòa yêu tháp rất có thể xảy ra chuyện. Sở Phong mặt lộ vẻ cảnh giác. Lật tay ở giữa, theo hệ thống phòng chứa đồ lấy ra Phục Hy kiếm. Tay không tự giác giữ tại Phục Hy trên thân kiếm, sau đó lặng lẽ tới gần tòa yêu tháp. Mười hơi sau, Sở Phong xuyên thấu qua khép hở khe hở cửa, chính là gặp được bên trong một đầu dáng vóc cao lớn thanh lưu quái. Quả nhiên có yêu ma tại. Hắn xoay người đang làm gì? Sau khi nghi hoặc, Sở Phong lại lần nữa nhìn lại, chính là tại thanh lưu quái dưới chân gặp được ngũ sắc linh thạch. Ngũ sắc linh thạch. Không được. Cái này thanh lưu quái là tại phá hư tỏa yêu tháp trận pháp. Muốn đem tỏa yêu tháp yêu ma phong xuất. Sở Phong trong lòng run lên. Nếu để cho thanh lưu quái đem tỏa yêu tháp yêu ma phong xuất, toàn bộ Thục Sơn kiếm phái tuyệt đối sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Đến lúc đó, tự mình kêu mỹ hảo đánh dấu sinh hoạt, cũng sẽ tùy theo tan thành bọt nước, làm không cẩn thận còn có thể trở thành yêu ma đồ ăn. Không có bất cứ chút do dự nào, Sở Phong thân hình lóe lên, tiến vào tòa yêu tháp. Mặc dù thanh lưu quái ngay tại móc ngũ sắc linh thạch, nhưng hắn cảm giác đồng dạng nhạy cảm, rất nhanh liền phát giác có người tiến vào tòa yêu tháp, đồng thời tốc độ cực nhanh, tuyệt đối trên mình. Như thế tấn manh tốc độ, đáng chết, sẽ không phải là lão tiểu quỷ trở về rồi. Hồ lão đầu không phải nói sẽ đem hắn dẫn xuất đủ xa sao? Hẳn là thất bại rồi. Mang theo liên tiếp nghi vấn, thanh lưu quái có chút bất an xoay người. Là thanh lưu quái phát hiện người vừa tới không phải là tiểu lão quỷ, mà là một cái có chút anh tuấn thuộc sơn đệ tử lúc, hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Hừ, nguyên lai là một cái chỉ có luyện khí trung kỳ thuộc sơn đệ tử, thật sự là muốn chết. A, không đúng. Trước mắt thuộc sơn đệ tử rõ ràng chỉ có luyện khí trung kỳ thực lực, nhưng tốc độ vì sao lại như thế tấn mãnh? Thanh lưu quái ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Hẳn là hắn ẩn giấu đi thực lực của mình. Thanh lưu quái lại lần nữa xem kỹ Sở Phong trước mắt thuộc sơn đệ tử. Trên thân không có bất luận cái gì che chắn tu vi dị bảo, pháp bảo, luyện khí trung kỳ hẳn là hắn thực lực chân thật. Về phần tốc độ vì sao như thế tấn mãnh? Rất có thể là bởi vì chính mình tinh thần quá tập trung mà xuất hiện ngộ phán. Không nghĩ nhiều nữa, thanh lưu quái thân hình lóe lên, bỗng nhiên vọt tới Sở Phong trước người, duỗi ra cự trảo, chụp vào Sở Phong trắng non cái cổ. "Tiểu tử, đến rất đúng lúc, lão ngưu ta trên Thục Sơn kiếm phái sau còn không có ăn mặn canh, hôm nay liền nếm thử thịt của ngươi." Thanh lưu quái một mặt giữ tợn nói. Hắn thấy, trước mắt cái này luyện khí trung kỳ Thục Sơn đệ tử, tuyệt đối ngăn không được tự mình lợi trảo. Sau một khắc, chỉ nghe vèo một tiếng, thanh lưu quái lợi trảo thế mà vồ hụt. "Ừm, người đâu?" Thanh lưu quái nhìn xem trống rông phía trước, sững sờ nói. Làm sao một cái chớp mắt, kia Thục Sơn đệ tử đã không thấy tăm hơi? Là bị tự mình trảo phong trực tiếp chụp chết rồi? Vẫn là ta xuất hiện ảo giác? Ngay tại thanh lưu quái nghi hoặc thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo thanh lưu quái sau lưng vang lên. "Ngươi là đang tìm ta sao?" "Hả? Ai đang nói chuyện?" Thanh lưu quái bị sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, liền vội vàng xoay người. Cái này quay người lại, liền lại là gặp được trước đó cái kia anh tuấn thuộc sơn đệ tử. "Ngươi là người? Là quỷ?" Thanh lưu quái trầm giọng hỏi. Hắn hoài nghi trước mắt cái này thuộc sơn đệ tử căn bản cũng không phải là người. "Bằng không, luyện khí trung kỳ làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Cái này không hợp lý a." Mà Sở Phong khi nghe thấy thanh lưu quái về sau, như có điều suy nghĩ. Cái này thanh lưu quái rõ ràng là kim đan đại viên mãn thực lực, nhưng làm sao cảm giác có chút yếu a? Ra trảo tốc độ không đủ nhanh, phản ứng cũng không đủ linh mẫn, cảm giác chính là một đầu trâu ngốc, cùng ta trong tưởng tượng yêu ma giống như có chút sai lệch a. Không phải là cái này thanh lưu quái không có sử xuất toàn lực, không bài trừ khả năng này, cũng có thể là hắn cố ý bày ra địch lấy yếu, nghĩ giảm xuống tự mình cảnh giác. Đúng, nhất định là như vậy. Yêu ma quả nhiên giàu hoạt. Nghĩ đến cái này, Sở Phong một mặt cảnh giác. "Ta là ngươi nhị đại gia." Sở Phong hướng về phía thanh lưu quái khiêu khích nói, hắn muốn để thanh lưu quái thẹn quá hóa giận, sau đó tùy thời tìm tới sơ hở, chém giết thanh lưu quái. Quả nhiên. Sở Phong lời này vừa nói ra, thanh lưu quái giận tím mặt, hai cái lô mũi trâu thở hổn hển thở hổn hển. "Tiểu tử, dám mắng ta, tay ta xé ngươi." Thanh lưu quái nghiêm nghị quát. Hắn bỗng nhiên giỗi ra song trảo, chụp vào Sở Phong bả vai. Đối mặt khí thế hung hung thanh lưu quái, Sở Phong không kinh hoàng chút nào, rất tỉnh táo. Hắn bỗng nhiên rút ra phục hy kiếm, hướng về phía thanh lưu quái chém bổ xuống đầu. Oeng! Ngay tại Sở Phong đem phục hy bạt kiếm ra trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm cả tòa tòa yêu tháp. Nguyên bản có chút ngay tại xung kích phong ấn yêu ma, tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, sắc mặt đại biến, hai chân phát run, đình chỉ xung kích phong ấn. Về phần thanh lưu quái, bởi vì hắn cách Sở Phong phục hy kiếm gần nhất, cảm thụ uy áp có thể nói là toàn trường mạnh nhất. Phù phù! Tại cường đại uy áp dưới, thanh lưu quái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hai chân càng là như rót chỉ, tại nguyên chỗ xử lấy bất động, ba hơi về sau, không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chương 06, đọc qua vạn yêu phổ, thần bí thiên yêu tông. Giang giác. Một đạo kiếm quang rơi xuống, thanh lưu quái bị Sở Phong nhất chạm là hai. Ừm. Cái này chết rồi. Ta còn không có sử xuất tiêu diêu thần kiếm quyết đâu. Sở Phong lăng lăng nhìn xem thanh lưu quái thi thể, kinh ngạc nói. Kim đan đại viên mãn yêu ma, bị tự mình một kiếm chém chết rồi. Đây là ảo giác sao? Giống như không phải. Qua tốt nửa ngày, Sở Phong mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trong thế giới này yêu ma giống như không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Sở Phong trong lòng thầm đủ nói. Hắn lần thứ nhất với cái thế giới này bên trong yêu ma thực lực, xuất hiện một tia hoài nghi. Kỳ thật, cái thế giới này yêu ma, vẫn là rất đáng sợ. Ngang nhau dưới thực lực, đồng dạng yêu ma sức chiến đấu, muốn so tu sĩ lợi hại 3 điểm. Đáng tiếc, hôm nay đầu này Thanh Nhu quái vận khí không tốt, đối mặt Sở Phong, cũng không là bình thường kim đan đại viên mãn tu sĩ. Sở Phong người mang hỗn độn kiếm thể, tu luyện lại là tuyệt thế công pháp Thanh Liên kiếm điện, lại thêm trong tay nắm giữ chính là thần khí Phục Hy kiếm. Có nhiều như vậy bờ UFF tăng thêm, coi như 10 đầu Thanh Nhu quái vây công Sở Phong, đó cũng là thập tử vô sinh. Mà chém giết xong Thanh Nhu quái về sau, Sở Phong đem ngũ sắc linh thạch thả lại chỗ cũ, tỏa yêu tháp lại khôi phục như thường. Muốn hay không đem Thanh Nhu quái thi thể xử lý? Sở Phong nhìn qua Thanh Nhu quái thi thể, lộ ra vẻ suy tư. Một phen cân nhắc lợi hại về sau, Sở Phong quyết định không xử lý Thanh Nhu quái thi thể. Sau một khắc, hắn đem tự mình tiến vào tỏa yêu tháp vết tích toàn bộ thanh trừ, sau đó trở về tỏa yêu tháp bên ngoài, nấp tại một cái bí mật nơi hẻo lánh. Đợi chút nữa các loại tiểu trưởng lão sau khi trở về, ta lại tiến nhập tỏa yêu tháp. Dạng này, tiểu trưởng lão liền sẽ không hoài nghi là ta chém giết Thanh Nhu quái. Sở Phong thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, theo một đạo vèo thanh âm, tiểu trưởng lão ngự kiếm xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt, sau đó một mặt lo lắng xông vào tòa yêu tháp. Thục Sơn kiếm phái thủy tổ phù hộ, có thể ngàn vạn không thể có yêu ma tiến vào tòa yêu tháp phá hư trận pháp. Nếu là tòa yêu tháp yêu ma chạy đến, vậy ta chính là Thục Sơn tội nhân thiên cổ. Tiểu trưởng lão trong lòng một bên cầu nguyện, vừa có chút thấp thỏm tiến vào tòa yêu tháp. Có yêu khí. Vừa mới tiến tòa yêu tháp, tiểu trưởng lão cũng cảm giác được một cỗ khác yêu khí. Đồng thời cỗ này yêu khí hoàn không yếu, cùng vừa rồi hộ yêu, có kim đan đại viên mãn thực lực. Thực lực thế này yêu ma, tuyệt đối có thực lực móc ra ngũ sắc linh hạch, phá hư trận pháp. Có thể khiến tiểu trưởng lão cảm giác có chút kỳ quái là, tỏa yêu tháp bên trong yêu khí chỉ có 2 cỗ, giống như không có yêu ma theo tỏa yêu tháp ra. Mang theo nghi hoặc, tiểu trưởng lão phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tỏa yêu tháp không có bị phá hư vết tích. Khi hắn nhìn thấy tỏa yêu tháp đông nam vị trí lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Kia là yêu ma. Tại tỏa yêu tháp đông nam vị trí, nằm một cái trung niên nam tử thi thể. Bởi vì góc độ vấn đề, tiểu trưởng lão không thể nhìn rõ trung niên nam tử hình dạng, nhưng lại theo trên người hắn cảm nhận được yêu khí. Bước nhanh hướng về phía trước, tiểu trưởng lão chính là nhìn thấy cái này trung niên nam tử cái trán sinh ra 2 cái sừng thú, đúng là một đầu thanh nhu quái. Đồng thời thanh nhu quái trên thân còn có một luồng ngũ sắc linh thạch khí tức. Quả nhiên, kia hổ yêu là cố ý dẫn ta ly khai tỏa yêu tháp, sau đó cái này thanh nhu quái tiến vào tỏa yêu tháp móc ra ngũ sắc linh thạch, phá hư trận pháp. Kỳ quái, tỏa yêu tháp ngày thường không có người nào đến. Là ai đem đầu này thanh như quái chém giết đây này? Tòa yêu tháp không có việc gì, tiểu trưởng lão tự nhiên trong lòng thở dài một hơi. Nhưng bây giờ còn có một cái bí ẩn chưa có lời đáp bày ở trước mắt hắn, đó chính là ai chém giết đầu này thanh như quái. Cốc cốc cốc. Ngay tại tiểu trưởng lão trầm ngâm suy nghĩ ở giữa, một trận tiếng bước chân vang lên. Nghiêng đầu nhìn lại, tiểu trưởng lão chính là nhìn thấy Sở Phong đi đến. Tiểu trưởng lão, tế bái tam hoàng kết thúc, ta trở về. Sở Phong hướng về phía tiểu trưởng lão phất tay chào hỏi. Ừm. Tiểu trưởng lão gật đầu. A, tiểu trưởng lão, nơi này làm sao có một cái yêu ma? Là ngươi giết chết sao? Sở Phong chỉ vào tiểu trưởng lão dưới thân thanh nhu quái, cố ý lộ ra một mặt chấn kinh. Mặc dù Sở Phong là cố ý lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng hắn thần sắc tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ chi sắc, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy thanh nhu quái. Ở chỗ này, không thể không bội phục Sở Phong diễn kỹ cao siêu, không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Chuyện là như thế này, tiểu trưởng lão đem vừa mới truy kích hồ yêu, phát hiện có bấy sự tình nói một lần. Bất quá đối với thanh nhu quái chết, tiểu trưởng lão biểu thị không phải mình làm. Ừm. Không phải tiểu trưởng lão ngươi xuất thủ giết chết thanh nhu quái. Này sẽ là ai? Sở Phong cố ý khẽ di một tiếng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Để cho ta kiểm tra phía dưới thanh nhu quái thi thể, xem có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại. Tiểu trưởng lão tiến lên kiểm tra thanh nhu quái thi thể. Sở Phong thấy thế, khoe miệng không tự giác có chút giơ lên. Quả nhiên, không ở hiện trường lời nói, cái này tiểu trưởng lão liền sẽ không đối ta đem lòng sinh nghi. Kỳ thật. Coi như Sở Phong tại hiện trường, tiểu trưởng lão cũng sẽ không cảm thấy là Sở Phong giết chết thanh nhu quái. Dù sao, tại hắn trong mắt, Sở Phong thực lực chỉ có luyện khí trung kỳ, mà kia thanh nhu quái thực lực, thế nhưng là đạt đến kim đan đại viên mãn, cả hai thực lực chênh lệch không phải một chút điểm. Nửa ngày về sau, tiểu trưởng lão điều tra xong xuôi, chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Tiểu trưởng lão, thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Sở Phong hỏi. Thanh nhu quái trên thân, không có cái khác vết thương, chỉ có một đạo xuyên qua kiếm thương. Nói rõ chém giết thanh nhu quái người thực lực dị thường cường đại, căn bản cũng không có cho thanh nhu quái phản kích cơ hội, thực lực của người kia tuyệt đối tại trên ta. Thanh nhu quái da dày thịt béo, liền xem như trong tay ta lợi kiếm, muốn hoàn toàn phá vỡ da thịt của hắn cũng là vô cùng có độ khó. Đầu này thanh nhu quái vết thương san bằng bóng loáng, ta hoài nghi chém giết thanh nhu quái người, ngoại trừ thực lực cao siêu bên ngoài, còn có được một cái cực kỳ sắc bén bảo kiếm. Chôi này bảo kiếm trình độ sắc bén, tuyệt đối là ta đời này gặp qua mạnh nhất, có 102. Liền trưởng giáo sư huynh bội kiếm cũng so không lên. Tiểu trưởng lão nâng cầm lên, phân tích nói. Sở Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trống chân một vết thương, liền để tiểu trưởng lão phân tích ra nhiều như vậy. Bất quá làm cho Sở Phong kỳ quái chính là mình thực lực bất quá kim đan đại viên mãn, nào có tiểu trưởng lão phân tích đến ở trên hắn. Đúng rồi, ta muốn đem yêu ma xuất hiện tại Thục Sơn kiếm phái sự tình, truyền âm thông chi trưởng giáo sư huynh. Một khắc đồng hồ sau, Thái Thanh chân nhân vội vã chạy đến. Tiểu trưởng lão đi vào Thái Thanh chân nhân bên người, đem vừa mới phát sinh tình huống nói một lần. Trưởng giáo sư huynh, ngươi nói sẽ là ai xuất thủ chém giết đầu này thanh ngư quái? Tiểu trưởng lão nghi ngờ nói. Thái Thanh chân nhân ngưng lông mày khổ tư. Nửa ngày về sau, chậm rãi nói ra, chém giết thanh ngư quái đạo này kiếm khí, một mạch mà thành, người kia tuyệt đối là kiếm đạo cao thủ. Đồng thời cái này tỏa yêu tháp bên trong, còn sót lại lấy một cỗ cực mạnh kiếm ý, ta suy đoán người kia đắm chìm kiếm đạo chí ít đã ngoài ngàn năm.
Cái gì?
Đã ngoài ngàn năm? Tiểu trưởng lão nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Theo hắn biết, tại Thục Sơn kiếm phái ngoại trừ Thái Thanh chân nhân bên ngoài, còn không có ai tại kiếm đạo một đường trên đắm chìm ngàn năm. Sở Phong nghe đến lời này, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Đắm chìm kiếm đạo ngàn năm? Tự mình đắm chìm kiếm đạo bất quá 20 năm khoảng chừng, tiện tay chém ra một kiếm, có khoa trương như vậy sao? Kỳ thật Sở Phong không biết đến là, người mang hỗn độn kiếm thể, cộng thêm tu luyện Thanh Liên kiếm điển hắn, sớm đã không thể dùng đồng dạng tiêu chuẩn cân nhắc. Ta hoài nghi xuất thủ là vị nào? Thái Thanh chân nhân chỉ tỏa yêu tháp phía sau núi phương hướng. Vị kia? Tiểu trưởng lão sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, sau đó bừng tỉnh nói, không tệ, nhất định là vị kia ra tay. Tuy nói vị kia đã không hỏi thế sự, nhưng ở thời khắc nguy nan, nhất định sẽ ra tay trợ giúp Thục Sơn kiếm phái. Cái này thanh như quái muốn đem tỏa yêu tháp yêu ma phong xuất, vị kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thái Thanh chân nhân cùng tiểu trưởng lão không có cố ý hạ giọng. Đối thoại của bọn họ, tự nhiên truyền vào Sở Phong trong tai. Tỏa yêu tháp phía sau núi. Vị kia, hẳn là tại tỏa yêu tháp phía sau núi cái nào đó địa phương, còn có một vị ẩn thế cường giả. Sở Phong suy đoán nói. Trường giáo, tiểu trưởng lão, các ngươi nói vị kia là ai? Sở Phong hiếu kỳ nói. Khu khu. Sở Phong, liên quan tới vị kia tin tức, là cơ mật, chỉ có ta cùng tiểu trưởng lão mới có tư cách biết rõ, không thể nói cho ngươi. Thái Thanh chân nhân không có tìm lấy cơ qua loa tắc trách Sở Phong, rất ngay thẳng cự tuyệt lộ ra bất luận cái gì vị kia tin tức. Nghe đến lời này, Sở Phong cũng không hỏi tới nữa. Cái này Thục Sơn kiếm phái, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Thật sự là không nghĩ tới, tại tòa yêu tháp phía sau núi bên trong, sẽ có một vị ẩn thế cường giả. Ta ở sau núi tu luyện nhiều năm như vậy, thế mà không có phát giác được vị kia ẩn thế cường giả, thật sự là chủ quan a. Không biết, vị kia ẩn thế cường giả có phát hiện hay không ta? Nhiều năm như vậy không đến tìm ta, nghĩ đến là không có phát hiện ta. Có thể bảo vệ không đủ về sau liền sẽ phát hiện ta. Hiện tại ta, thực lực quá kém, nhất định phải điệu thấp. Về sau không đi tòa yêu tháp phía sau núi tu luyện. Đi cái khác địa phương tu luyện. Trường giáo sư huynh, không bằng xuất ra vạn yêu phổ, xem xét một cái đầu này thanh lưu quái là cái gì chủng loại yêu ma, thuộc về phương nào thế lực. Dạng này, nhóm chúng ta liền biết rõ, là cái nào yêu ma thế lực muốn đối phó nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái. Tiểu trưởng lão đề nghị. Có đạo lý. Thái Thanh chân nhân lật tay một cái, lấy ra một bản mở nhạt cổ tịch. Cổ tịch phía trên, viết có ba chữ to, vạn yêu phổ. Đối với cái này vạn yêu phổ, Sở Phong có chút ấn tượng. Vạn yêu phổ là Thục Sơn kiếm phái lịch đại trưởng giáo, trưởng lão nhóm cộng đồng biên soạn một bản bàn bạc, hợp lý từ bên trong ghi chép các loại đã biết yêu loại tư liệu, đồng thời cũng ghi chép những này yêu loại thế lực sau lưng. Thiên hạ chính đạo có giáo phái phân chia, như vậy thiên hạ yêu ma cũng có môn phái chi thuộc. Theo Sở Phong biết, như hôm nay ở dưới yêu ma, cũng cơ bản đầu nhập vào ba đại thế lực dưới trướng. Cái này ba đại thế lực, theo thứ tự là Thiên Yêu Minh, Tà Ma giáo, Quỷ Sát Tông. Về phần cái này ba đại thế lực, ai mạnh ai yếu, cái này Sở Phong liền không biết rõ. Sau nửa ngày, Thái Thanh chân nhân thu hồi vạn yêu phổ, nhìn xem thanh lưu quái thi thể, dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như ta không có đoán sai, đầu này thanh lưu quái là thanh thiên lưu ma nhất tộc, cái này thanh thiên lưu ma nhất tộc tại sớm thời kỳ là Thiên Yêu Tông dưới trướng. Cái gì? Thiên Yêu Tông? Tiểu trưởng lão nghe được Thiên Yêu Tông ba chữ, lập tức trên mặt đại biến, phảng phất là nghe thấy được cái gì đáng sợ sự tình. Chương 7, yêu ma nghi ngờ, Thục Sơn có nội gian. Thiên Yêu Tông? Mà Sở Phong đang nghe ba chữ này, sững sờ. Sau đó lộ ra hồi ức chi sắc. Thiên Yêu Tông, cái này cơ hồ là một cái chỉ tồn tại trong cổ tịch thế lực. Hiện tại rất nhiều người đều chưa từng nghe qua Thiên Yêu Tông. Nhưng ở 10 vạn năm trước, Thiên Yêu Tông đại danh, không ai không biết không người không hay. Nhắc lên Thiên Yêu Tông ba chữ, 10 vạn năm trước cường giả đều sắc mặt đại biến. Bởi vì, Thiên Yêu Tông là thời đại kia ác ngộng, mà thành lập cái này Thiên Yêu Tông yêu ma, không phải người khác, chính là kia đại danh đỉnh đỉnh Thiên Yêu Hoàng. Bất quá theo trước đây Thiên Yêu Hoàng bị Thục Sơn Thủy Tổ nhất chạm là hai. Tách ra phong ấn về sau, cái này Thiên Yêu Tông cũng bởi vì rắn mất đầu, bị chính đạo nhân sĩ nhanh chóng đánh tan, cuối cùng trong tông môn yêu ma cũng là tan tác như chim ong, Thiên Yêu Tông tùy theo đá chìm biển lớn, lại không tin tức. Thiên Yêu Tông, Thiên Yêu Minh, Trường giáo sư Minh, hẳn là giữa hai cái này có liên hệ. Nếu như bây giờ Thiên Yêu Minh chính là năm đó Thiên Yêu Tông Dương Nhiệt thành lập mà thành lời nói, kia mục đích của bọn hắn, nhất định chính là phục sinh Thiên Yêu Hoàng. Nói xong lời cuối cùng, tiểu trưởng lão lông mày chực nhảy. Nếu như Thiên Yêu Hoàng phục sinh, kia trong thiên hạ, căn bản là không có người là Thiên Yêu Hoàng đối thủ. Đến lúc đó, nhân gian tuyệt đối sẽ biến thành một cái lò sát sinh. Bỏ mặc là người bình thường, vẫn là chính đạo nhân sĩ, cũng bị biến thành Thiên Yêu Hoàng đi săn đối tượng. Thiên Yêu Tông cùng Thiên Yêu Minh danh tự là rất giống, Thiên Yêu Minh bên trong cũng có khả năng có năm đó Thiên Yêu Tông dưới trướng yêu ma, nhưng giữa hai bên không nhất định có tất nhiên liên hệ. Về phần phục sinh Thiên Yêu Hoàng, kia thuần túy là lời nói vô căn cứ. 10 vạn năm qua đi, bị phong ấn ở tòa yêu tháp bên trong Thiên Yêu Hoàng nửa người trên, hẳn là đã sớm tan thành mây khói. Thái Thanh chân nhân lắc đầu. Ta hiện tại nghi ngờ hơn chính là cái này hai cái yêu ma là thế nào trà trộn vào Thục Sơn. Thục Sơn có hộ sơn đại trận, theo lý thuyết, chỉ cần có yêu ma bước vào Thục Sơn, hộ sơn đại trận trước tiên liền sẽ đem bọn hắn chém giết. Thái Thanh chân nhân cau mày nói. Tiểu trưởng lao nghĩ nghĩ, sau đó suy đoán nói, có thể hay không cái này hai cái yêu ma trên người có cái gì dị bảo, có thể ngăn cách tự thân yêu khí. Sau đó hơi cách ăn mặc một phen, xâm nhập vào Thục Sơn. Ngược lại là có khả năng này. Sở Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Thanh chân nhân gặp Sở Phong cũng ở một bên, tiện thể hỏi một câu. Sở Phong trầm ngâm một lát, sau đó như có điều suy nghĩ nói, ta vừa mới điều tra cái này thanh như quái thời điểm, không có phát hiện gì che giấu khí tức dị bảo. Nghĩ đến, bọn hắn không phải thông qua dị bảo che khuất tự thân yêu khí, tiến vào Thục Sơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ kia dị bảo trên người hộ yêu. Nhưng ta hơn khuynh hướng một loại khác khả năng. Đó chính là Thục Sơn kiếm phái bên trong có yêu ma người, là hắn thao túng hộ sơn đại trận, đem cái này hai cái yêu ma thả tiến đến. Lời này vừa nói ra, Thái Thanh chân nhân sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Có thể thao túng hộ sơn đại trận, trừ ta ra, chính là phụ trách phân công quản lý Thục Sơn sự vụ năm đại trưởng lão. Nhóm chúng ta cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, làm sao lại có người đầu nhập vào yêu ma? Là nội gian đâu? Thái Thanh chân nhân lắc đầu liên tục. Sở Phong, chết tại mỗi một vị trưởng lão thủ hạ yêu ma, không có 1000, cũng có 800. Bọn hắn cùng yêu ma thế bất lưỡng lập, không thể nào là yêu ma tại Thục Sơn nội gian, trưởng giáo sư huynh càng không khả năng. Tiểu trưởng lão cũng là lắc đầu nói. Trưởng giáo, tiểu trưởng lão, ta đoán mò, các ngươi không muốn đem lời của ta mới vừa rồi, để ở trong lòng. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Kỳ thật trong lòng hắn, vẫn cảm thấy là Thục Sơn kiếm phái nội bộ xảy ra vấn đề, có nội gian. Thục Sơn đệ tử đông đảo, thử nghĩ một cái, hai cái yêu ma tiến vào Thục Sơn về sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, là thế nào tránh đi nhiều như vậy ánh mắt. Đáp án kia rất rõ ràng, có quen thuộc Thục Sơn địa hình nội gian. Cho bọn hắn địa đồ. Ai? Xem ra, bây giờ Thục Sơn kiếm phái giống như cũng không phải rất an toàn, đến tranh thủ thời gian để cao thực lực. Nếu như ta thực lực có thể để cao đến Nguyên Anh cảnh, nghĩ đến sẽ thêm mấy phần tự vệ thực lực. Nguyên Anh cảnh mặc dù cùng Kim Đan đại viên mãn chỉ có cách nhau một đường, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ cường giả, cơ hồ có thể treo lên đánh 10 cái Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, giống hữu trưởng lão loại này một thân ám tật, đại nạn sắp tới Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, không ở trong đám này. Mà lúc này, tại Thục Sơn tòa nào đó trên đỉnh núi, đang có một đôi mắt có phải hay không đánh giá tòa yêu tháp. Đôi mắt này chủ nhân, không phải người khác, chính là Hồ Lao Đầu. Ừm. Lâu như vậy đi qua, làm sao còn không có yêu ma theo tòa yêu tháp lao ra? Hồ Lao Đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tính một cái thời gian, thanh như quái tuyệt đối có thể tại tiểu trưởng lao chạy trở về trước đó, phá hư tòa yêu tháp trận pháp, phóng thích trong đó yêu ma. Nhưng hôm nay tòa yêu tháp hoàn toàn yên tĩnh, căn bản là không có yêu ma tứ ngược động tĩnh. Không phải là phát sinh ngoài ý muốn. Vèo một tiếng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Hồ Lao Đầu. Ai? Hồ Lao Đầu giật nảy mình. Là ta. Bóng đen thanh âm trầm giọng nói. Nguyên lai là đại nhân. Hồ Lao Đầu theo bóng đen phát ra thanh âm bên trong, hiển nhiên nhận ra bóng đen thân phận. Giao cho các ngươi sự tình, làm được như thế nào? Đại nhân, giống như thất thủ. Làm sao lại thất thủ? Ngươi đem rượu lão quỷ dẫn xuất đi. Thanh Nhu tùy thời tiến vào tòa yêu tháp phá hư trận pháp, thả ra trong đó yêu ma, sau đó thừa dịp loạn mang đi Thiên Yêu Hoàng đại nhân nửa người trên. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, làm sao lại thất thủ? Bóng đen nhíu mày, bất mãn nói: "Đại nhân, kế hoạch thật là tốt, thế nhưng là ngươi xem tòa yêu tháp, còn rất tốt, ta cũng liên hệ không lên Thanh Nhu, không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Hồ Lao Đầu vội vàng giải thích nói. Bóng đen nhìn về phía tòa yêu tháp, quả nhiên phát hiện tòa yêu tháp rất bình tĩnh. Ngay lập tức nhướng mày, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, bóng đen bên hông ngọc giản có chút tỏa sáng. Bóng đen mở ra ngọc giản, trong ngọc giản liền truyền đến Thái Thanh chân nhân thanh âm. Các vị trưởng lão, có yêu ma xâm nhập Thục Sơn kiếm phái, nhanh đến Tam Thanh điện thương nghị. Xem ra các ngươi bị người phát hiện, ta đi trước một chuyến Tam Thanh điện, ngươi trốn đến ta an bài cho ngươi địa phương, có chuyện gì, chờ ta trở về sau lại nói. Bóng đen hướng về phía Hồ Lao Đầu phân phó nói. Tốt. Hôm sau, Sáng sớm, Sở Phong mới vừa ra tòa yêu tháp, chính là nhìn thấy nơi xa có rất nhiều ngự kiếm phi hành đệ tử, những này nhóm đệ tử đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Các ngươi qua bên kia tìm xem, chúng ta đi bên này. Vừa có tin tức, mọi người lập tức tương thông biết. Rõ. Bọn hắn cách Sở Phong mặc dù rất xa, nhưng Sở Phong cảm giác lực cực mạnh, Thục Sơn nhóm đệ tử đối thoại, một chữ không rơi xuống đất truyền vào Sở Phong trong tai. Bọn hắn đang tìm kiếm cái gì? Không phải là cái kia hồ yêu. Xem ra, Thái Thanh chân nhân đã đem có yêu ma xâm nhập Thục Sơn kiếm phái tin tức nói cho Thục Sơn nhóm đệ tử. Như thế chiến trận, ta về sau tu luyện cũng muốn cẩn thận chút. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, nói không chừng sẽ đem ta xem như kia hồ yêu đồng đảng. Sở Phong ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Hệ thống, tại tòa yêu tháp đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ. Hệ thống thanh âm thanh thúy, tại Sở Phong não hải vang lên. Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, thế gian đỉnh tiêm thân pháp một trong, bất quá theo Thục Sơn thủy tổ vẫn lạc mà thất truyền, nếu như túc chủ uống rượu sau thi triển này bộ pháp, tốc độ thì còn có thể nhanh lên 3 điểm. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại đánh dấu Thục Sơn thủy tổ đồ tốt. Sở Phong nhìn xem Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ giới thiệu, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Thục Sơn thủy tổ đồ vật, không có giống nhau là kém, mọi thứ đều là tuyệt đỉnh. Nói không chừng, về sau tự mình tụ tập đủ Thục Sơn thủy tổ tất cả đồ vật, sẽ trở thành một cái khác Thục Sơn thủy tổ. Sở Phong, Ngọc Hành Cung cho nhóm chúng ta đưa đan dược người, cần trấn thủ Ngọc Hành Cung, ngươi tự mình đi một chuyến Ngọc Hành Cung, lấy một cái đan dược. Tiểu trưởng lao đi vào Diệp Trần trước mặt, phân phó nói. Sở Phong nghe vậy, lập tức trước kia sáng lên. Ngọc Hành Cung, Thục Sơn bảy cung một trong, tại Thục Sơn kiếm phái bên trong có được địa vị siêu nhiên. Thục Sơn đệ tử, trưởng lão, thậm chí trưởng giáo đang lược, đều là từ Ngọc Hành Cung cấp cho. Không biết tại Ngọc Hành Cung loại này trọng địa đánh dấu sẽ có ban thưởng gì. Sở Phong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chương 08, đám người hâm mộ, trưởng giáo nữ nhi dẫn đường. Tiểu trưởng lão, kia Ngọc Hành Cung tại Thục Sơn kiếm phái cái nào vị trí? Sở Phong biết rõ Tam Thanh Điện, Tam Hoàng Điện vị trí, nhưng lại không biết rõ Ngọc Hành Cung vị trí. Ta cái này có một tấm Thục Sơn địa đồ, phía trên có tiêu ký Ngọc Hành Cung vị trí. Tiểu trưởng lão đem một tấm mờ nhạt cũ nát địa đồ đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận địa đồ, cùng tiểu trưởng lão tạm biệt, vừa đi bên cạnh lật xem địa đồ. Địa đồ mặc dù có chút cũ nát, nhưng ghi lại rất kỹ càng. Nhỏ đến một dòng sông, lớn đến một ngọn núi. Địa đồ phía trên có Sở Phong đã đánh dấu tòa yêu tháp, Tam Hoàng Điện. Còn có hắn không có đánh dấu Tam Thanh Điện, kiếm chủng. Cùng sẽ phải đi đánh dấu Ngọc Hành Cung. Ừm. Thục Sơn bảy cung tựa như là lấy một loại bắt đầu thất tinh trình tự bài bố tại Thục Sơn nội bộ. Là tại trấn thủ lấy cái gì sao? Sở Phong nhìn qua địa đồ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Xuyên qua trước đó, Sở Phong nhìn qua Thục Sơn chuyện bên trong ghi chép Thục Sơn thất thánh, phân biệt trấn thủ Thục Sơn bảy cung, lấy tăng cường thần ma chi giếng phong ấn. Mà cái này thần ma chi giếng là nhân giới tính cả thần ma lượng giới lối đi duy nhất. Nếu như thần ma chi giếng phong ấn bị phá ra, kia đối với nhân giới tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Bất quá, trong thế giới này, hắn cũng không có nghe tiểu trưởng lão đề cập qua, tại Thục Sơn kiếm phái nội bộ có thần ma chi giếng tồn tại. Có lẽ, cái thế giới này Thục Sơn kiếm phái, cùng trong tiểu thuyết ghi lại Thục Sơn kiếm phái là có một ít xuất nhập. Lại có lẽ, Thục Sơn kiếm phái có chút bí mật liền tiểu trưởng lão cũng không biết rõ. Cái này địa đồ đợi chút nữa còn muốn còn cho tiểu trưởng lão, nhanh lên đem cái này địa đồ ghi vào trong đầu. Ngọc Hành Cung. Ngọc Hành Cung kiến tạo tại một tòa cao lớn ngọn núi đỉnh núi, nơi này mây mù lờ lờ, còn có đan hương bốn phía, tựa như nhân gian tiên cảnh. Bất quá, lúc này Ngọc Hành Cung người, từng cái đều là mặt lộ vẻ nghiêm trọng chi sắc, bọn hắn không ngừng thẩm tra lấy đến Ngọc Hành Cung lấy đan dược người thân phận. Ngươi là ai, đến từ Thục Sơn kiếm phái cái nào địa phương? Đúng lúc này, có một áo bào tím thiếu nữ đi vào Sở Phong trước người, tuân hỏi. Áo bào tím thiếu nữ dáng dấp rất xinh đẹp, làn da như tuyết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, còn có một đôi thon dài đùi ngọc, xem xét chính là ngàn năm khó gặp mỹ nhân. Nếu là người bình thường, nhìn thấy trước mắt áo bào tím thiếu nữ, vậy nhất định sẽ si mê nhìn nhiều một hồi. Bất quá, Sở Phong cũng không phải người bình thường, tại thoáng kinh ngạc một lát sau, liền thu hồi ánh mắt, nói ra, ta gọi Sở Phong, đến từ tòa yêu tháp. Tiểu trưởng lao phái ta đến Ngọc Hành Cung nhận lấy đan dược. Tòa yêu tháp. Áo bào tím thiếu nữ nghe được ba chữ này, sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Tại Thục Sơn người người cũng biết rõ, tòa yêu tháp là nguy hiểm nhất địa phương, không có cái thứ hai. Nguyện ý trông coi tòa yêu tháp người, bỏ mặc tu vi cao thấp, cũng đáng giá tôn kính, dù cho áo bào tím thiếu nữ thân phận rất tôn quý. Đi theo ta, ta tự mình đem đan dược cho ngươi. Áo bào tím thiếu nữ dẫn Sở Phong tiến vào Ngọc Hành Cung. A, người kia là ai a? Lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy, muốn băng ngưng tiểu thư tự mình dẫn tiến vào Ngọc Hành Cung lấy đan dược. Phải biết, nhóm chúng ta đều là chờ ở bên ngoài, chờ người khác đem đan dược đưa ra tới. Trung quanh Thục Sơn nhóm đệ tử, cũng dùng một loại đã ngạc nhiên lại hâm mộ nhãn thần nhìn xem Sở Phong. Tiếng thảo luận của bọn họ, tự nhiên truyền vào Sở Phong trong tai. Ngay từ đầu, Sở Phong còn tưởng rằng mỗi một cái đến Ngọc Hành Cung lấy đan dược người, đều sẽ có một cái Ngọc Hành Cung đệ tử dẫn nhập Ngọc Hành Cung. Có thể hắn cái này nhìn qua xem xét, mới phát hiện, mặc dù Ngọc Hành Cung nhân người tới hướng, bất quá xuất nhập Ngọc Hành Cung đều là Ngọc Hành Cung đệ tử còn lại hết thảy cũng canh giữ ở Ngọc Hành Cung bên ngoài. Ta giống như đạt được ưu đãi. Đồng thời, dẫn ta tiến vào Ngọc Hành Cung áo bào tím thiếu nữ thân phận còn không thấp. Ừm. Thực lực của nàng giống như cũng không thấp, đạt đến Kim Đan chu kỳ. Sở Phong trong lòng kinh ngạc nói, tuy nói áo bào tím thiếu nữ thực lực so với tự mình kém một chút, nhưng cùng cái khác thuộc sơn đệ tử so sánh, đã là vượt qua một mạng lớn. Nếu như không đem Sở Phong tính toán ở bên trong, cái này áo bào tím thiếu nữ tuyệt đối là bây giờ thuộc sơn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Mà áo bào tím thiếu nữ những nơi đi qua, Ngọc Hành Cung nhóm đệ tử nhao nhao xoay người hành lễ, cung kính nói, bái kiến Băng Ngưng tiểu thư. Băng Ngưng tiểu thư tốt. Đối với Ngọc Hành Cung nhóm đệ tử ân cần thăm hỏi, áo bào tím thiếu nữ cũng là rất lễ phép từng cái đáp lại. Băng Ngưng tiểu thư, vị này là ai? Thế mà muốn ngươi tự thân vì hắn nhận lấy đan dược. Cái này thời điểm, một cái quản sự bộ dáng trung niên nam tử đi vào áo bào tím thiếu nữ trước mặt, hiếu kỳ nói, hắn gọi Sở Phong, là trông coi tỏa yêu tháp đệ tử. Áo bào tím thiếu nữ mỉm cười, giải thích nói, a, thì ra là thế. Trung niên nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói Sở Phong luyện khí trung kỳ thực lực yếu một chút, nhưng bỏ mặc Sở Phong thực lực nhiều yếu, bằng vào trông coi tỏa yêu tháp điểm này, đã làm cho hắn tôn trọng. Sở Phong, ngươi vận khí thật tốt, biết rõ cho ngươi lấy đan dược vị này là người nào không?
Không biết rõ.
Sở Phong lắc đầu. Sở Phong, cái này thế nhưng là Diệp Băng Ngưng tiểu thư, nàng thế nhưng là trưởng giáo Thiên Kim tiểu thư, đồng thời cũng là bây giờ thuộc sơn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Trung niên nam tử cười giới thiệu nói, trưởng giáo nữ nhi, khó trách thuộc sơn đệ tử sẽ đối với nàng tôn kính như vậy. Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng về phía Diệp Băng Ngưng thi lễ một cái, nói ra, Băng Ngưng tiểu thư, Sở Phong mắt vụ về, không có trước tiên nhận ra ngươi, xin hãy tha lỗi. Ta không phải cái gì tiểu thư, ta chỉ là rất phổ thông thuộc sơn đệ tử thôi. Diệp Băng Ngưng khiêm tốn cười cười, sau đó nói ra, Sở Phong ngươi trước chờ tại cái này, ta đi cấp ngươi nhận lấy đan dược.
Tốt.
Các loại Diệp Băng Ngưng ly khai về sau, Sở Phong liếc nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý mình về sau, thầm nghĩ, hệ thống, tại Ngọc Hành Cung đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng tụ anh đan một cái. Hệ thống thanh âm thanh thúy, tại Sở Phong não hải vang lên. Tụ anh đan, tứ phẩm đan dược, kim đan đại viên mãn tu sĩ ăn vào về sau, có thể đem kim đan ngưng tụ thành nguyên anh, đồng thời nguyên anh đẳng cấp chí ít tại tứ sắt trở lên. Không bao lâu, hệ thống liền đem tụ anh đan giới thiệu truyền vào Sở Phong não hải. Ngưng tụ nguyên anh. Sở Phong nhìn thấy tụ anh đan cái này giới thiệu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ngày hôm qua còn đang suy nghĩ lấy làm sao sớm một chút tiến vào nguyên anh cảnh, không nghĩ tới hôm nay liền được tụ anh đan, thật sự là trời cũng giúp ta. Kim đan không phân đẳng cấp, nhưng nguyên anh là phân đẳng cấp. Nguyên anh hết thể có cửu sắc, một màu đến ba màu là phổ thông nguyên anh, tứ sắc đến lục sắc là thượng đẳng nguyên anh, bảy sắc đến cửu sắc có thể nói là cực phẩm nguyên anh. Tu sĩ thiên phú càng cao, ngưng tụ ra nguyên anh nhan sắc càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Theo Sở Phong đạt được tin tức, tiểu trưởng lão ngưng tụ là ba màu nguyên anh, phân công quản lý thuộc sơn sự vụ năm đại trưởng lão, ngoại trừ U Huyền trưởng lão ngưng tụ là ngũ sắc nguyên anh bên ngoài, cái khác tứ đại trưởng lão ngưng tụ đều là tứ sắc nguyên anh. Mà tại thuộc Hán kiếm phái, ngưng tụ nguyên anh nhan sắc nhiều nhất không phải U Huyền trưởng lão, mà là Thái Thanh chân nhân, hắn ngưng tụ ra lục sắc nguyên anh. Hắn thiên phú tuyệt đối là thuộc sơn kiếm phái gần mấy đời trưởng giáo bên trong mạnh nhất. Thuộc sơn kiếm phái đến nay đã truyền thừa vượt qua 10 vạn năm, ngưng tụ nguyên anh nhan sắc nhiều nhất là trước đây thuộc sơn thủy tổ bát sắc nguyên anh. Về phần cửu sắc nguyên anh, cho tới bây giờ không ai ngưng tụ ra. Không biết rõ, ta sẽ ngưng tụ ra mấy sắc nguyên anh. Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Chương 09, tuyệt thế vô song, 10 màu nguyên anh. Không bao lâu, Diệp Băng Ngưng cầm một bao quần áo đi vào Sở Phong trước mặt. Sở Phong, ngươi cùng tiểu trưởng lão đan dược cũng tại cái này trong bao quần áo. Diệp Băng Ngưng đem màu đen bọc quần áo đưa cho Sở Phong. Đa tạ. Sở Phong tiếp nhận bọc quần áo, liền muốn rời đi, lại bị Diệp Băng Ngưng gọi lại, chờ chút.
Ừm.
Băng Ngưng tiểu thư còn có chuyện sao? Sở Phong nghi ngờ nói. Sở Phong, bây giờ thuộc sơn kiếm phái bên trong xuất hiện yêu ma, trên đường trở về cẩn thận một chút. Diệp Băng Ngưng gặp Sở Phong luyện khí trung kỳ thực lực có chút yếu, nhịn không được nhắc nhở. Đa tạ Băng Ngưng tiểu thư quan tâm, nếu như vô tình gặp hắn yêu ma, ta sẽ hô to một tiếng. Sở Phong cười nói. Sở Phong, bây giờ tỏa yêu thắp cũng chỉ muốn tiểu trưởng lão cùng ngươi trông coi sao? Diệp Băng Ngưng hỏi lại.
Đúng thế.
Kia tỏa yêu thắp phòng ngự có chút yếu à, tuy nói tiểu trưởng lão là nguyên anh cảnh cao thủ, nhưng bởi vì một thân ám tật, lại thêm đại nạn sắp tới, thực lực chỉ sợ chỉ tương đương với kim đan đại viên mãn. Cộng thêm tỏa yêu tháp chung quanh không có gì cường lực trận pháp, các ngươi muốn lên gặp phải yêu ma sợ rằng sẽ rất phiền phức. Như vậy đi, ta cùng cha nói một chút, đoạn này thời gian, cho các ngươi tỏa yêu tháp tăng phái ít nhân thủ. Diệp Băng Ngưng như có điều suy nghĩ nói.
Kia làm phiền Băng Ngưng tiểu thư.
tuy nói có người đến tỏa yêu tháp sẽ ảnh hưởng Sở Phong tu luyện thời gian. Nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, một khi thật có yêu ma đột kích, nếu như tiểu trưởng lão nhịn không được, vậy cũng không cần Sở Phong xuất thủ. Một canh giờ sau, tỏa yêu tháp. Sở Phong đem theo Ngọc Hành cung nhận lấy đan dược cùng địa đồ giao cho tiểu trưởng lão về sau, tìm cái thanh tĩnh địa phương. Căn cứ ký ức, Sở Phong nhặt được một cái nhánh cây, trên mặt đất hoạch xuất ra Thục Sơn địa đồ. Tỏa yêu tháp phía sau núi, có Thục Sơn ẩn thế cao thủ, ta là không thể lại đi, vậy ta tiếp xuống tu luyện thời điểm, hẳn là lựa chọn cái nào địa phương đâu. Sở Phong nhìn xem trên đất Thục Sơn địa đồ, lộ ra vẻ do dự. Tu luyện địa phương, cách tỏa yêu tháp không thể quá xa, vị trí còn cần bí mật một chút. Dựa theo hai cái này nguyên tắc, Sở Phong bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa phương. Sau nửa ngày, liền cái này. Sở Phong dùng nhánh cây chỉ vào địa đồ nơi nào đó ngọn núi nói. Chỗ này ngọn núi, tên là Thí Kiếm Phong, vốn là Thục Sơn nhóm đệ tử tập trung tu luyện kiếm pháp địa phương. Bất quá về sau theo Thục Sơn đệ tử tăng nhiều, tòa này Thí Kiếm Phong đã dung nạp không được tất cả Thục Sơn đệ tử. Lại thêm từng cái ngọn núi cũng dựng lên luyện kiếm địa phương, cho nên cái này Thí Kiếm Phong thời gian dần qua hoang phế xuống tới. Chờ đêm khuya tiểu trưởng lão ngủ về sau, ta liền đi Thí Kiếm Phong nuốt tụ anh đan, ngưng tụ nguyên anh. Thuận tiện trên Thí Kiếm Phong đánh dấu. Sở Phong thầm nghĩ. Sở Phong phát hiện, tiểu trưởng lão mỗi ngày cũng phi thường ngủ sớm cảm giác, đồng thời ngủ được cũng rất nặng, có mấy lần, Sở Phong rất lớn động tĩnh ra ngoài, cũng không có bừng tỉnh tiểu trưởng lão. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Tòa yêu tháp. Hô hô. Tương đạo tiếng ngáy truyền vào Sở Phong trong tai. Sở Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy tiểu trưởng lão ngáy khò khò, tiến vào trong mộng đẹp. Sau một khắc, hắn rón rén từ trên giường bò lên, chờ ly khai tỏa yêu tháp về sau, hắn lấy ra tự mình phục hy kiếm. Sở Phong thôi động ngự kiếm quyết, chân đạp phục hy kiếm, hướng về Thí Kiếm Phong mà đi. Tuy nói bây giờ Thục Sơn kiếm phái có chút giới nghiêm, nơi xa thỉnh thoảng có ngự kiếm phi hành Thục Sơn đệ tử đang đi tuần. Nhưng tỏa yêu tháp vị trí vắng vẻ, phụ cận ngược lại là không có người nào, cho nên Sở Phong nên ngang ngự kiếm tiến về Thí Kiếm Phong. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Phong rơi vào Thí Kiếm Phong bên trên. Nơi này cỏ dại rậm rạp, dùng luyện kiếm cọc gỗ rơi đầy đất, hiển nhiên hoang phế rất thời gian dài. Trước đánh dấu, lại tìm cái bí mật địa phương nuốt tụ anh đan, ngưng tụ nguyên anh. Hệ thống, tại Thí Kiếm Phong đánh dấu. Sở Phong thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng Tiểu Thần Đạo Pháp. Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong não hải vang lên. Tiểu Thần Đạo Pháp, thế gian đỉnh cấp đạo pháp một trong, bất quá theo Thục Sơn thủy tổ vẫn lạc mà thất truyền, uống rượu về sau có thể đề cao thực lực bản thân, cũng có thể dùng tại bình thường tu luyện. Chú thích, rượu phẩm chất càng cao, tăng thực lực lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Lại là Thục Sơn thủy tổ đồ vật, không tệ, không tệ. Thật không nghĩ tới, uống rượu còn có thể tu luyện, thật sự là rượu quá thay. Sở Phong nhìn thấy Tiểu Thần Đạo Pháp sau khi giới thiệu, mỉm cười. Đánh dấu hoàn thành, vậy liền tìm kiếm một cái bí mật địa phương. Sau đó nửa ngày thời gian bên trong, Sở Phong tại Thí Kiếm Phong Sơn yêu chỗ tìm được một cái bí mật tiểu sơn động. Cái này trong sơn động có một ít phế có gỗ, hẳn là Thí Kiếm Phong một cái trồng chất tạp vật nhà kho. Sở Phong vung tay lên, linh khí quét sạch, làm khối sạch sẽ địa phương, sau đó ngồi xếp bằng. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tụ anh đan theo hệ thống phòng chứa đồ bên trong lấy ra. Tụ anh đan, long nhãn lớn nhỏ, toàn thân mượt mà, tử bạch giao nhau, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo tụ anh đan thượng chuyển nhập Sở Phong trong lỗ mũi. Sở Phong chỉ là hút như vậy một ngụm nhỏ, cũng cảm giác thể nội kim đan đã có ngao ngoe muốn động dấu hiệu. Không hổ là tụ anh đan. Chỉ là hút vào như vậy một ngụm nhỏ, ta kim đan liền có phá vỡ thành anh dấu hiệu. Sở Phong nhìn chằm chằm tụ anh đan, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, cầm lấy tụ anh đan bỗng nhiên nuốt vào trong bụng. Tụ anh đan vào bụng, một cỗ cường đại dược lực bắt đầu quét sạch Sở Phong toàn thân. Mà rất cường đại một cỗ dược lực, vọt thẳng hướng Sở Phong trong bụng kim đan. Kim đan cũng như một cái tham ăn đứa bé, không ngừng nuốt chửng to lớn dược lực. Giang giác. Đúng lúc này, trên kim đan xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, một trận liên tục ken két âm thanh, Sở Phong trên kim đan xuất hiện rất nhiều vết rạn. Phá cho ta. Sở Phong gào trầm thấp một tiếng. Ầm ầm. Tiếng sấm cút cút. Một cỗ tuyệt cường lực lượng theo Sở Phong trong kim đan buộc phát ra. Kim đan bỗng nhiên vỡ vụn. Mà tại kim đan vỡ vụn trong nháy mắt, có một cái cùng Sở Phong như lúc đồng dạng tiểu nhân, theo trong kim đan đi ra. Tiểu Sở gió trên thân chạy quang hoàn quấn, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thần thánh khí tức, để cho người ta nhịn không được nhìn một chút, liền muốn quỳ bái. Không biết ngưng tụ là mấy sắc nguyên anh. Mang theo khẩn trương cùng kỳ vọng, Sở Phong bắt đầu số tiểu Sở gió trên người nhan sắc. Một loại nhan sắc, hai loại này nhan sắc, tám loại nhan sắc, chín loại nhan sắc. Ta nguyên anh vậy mà lại có chín loại nhan sắc. Trời ạ, ta ngưng tụ thế gian chưa hề xuất hiện cửu sắc nguyên anh. Sở Phong trừng lớn hai mắt, cả kinh nói. Mà sau khi khiếp sợ, Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cửu sắc nguyên anh, hiện tại ta, luận tiên phú, tuyệt đối là Thục Sơn kiếm phái lịch sử người thứ nhất. Không, liền xem như phóng nhãn nhân giới lịch sử, ta Sở Phong thiên phú cũng là từ xưa đến nay người thứ nhất. Kỳ thật ngưng tụ cựu sắc nguyên anh, không chỉ có dụ bày ra lấy Sở Phong thiên phú vô song, hơn mang ý nghĩa Sở Phong sức chiến đấu đã đạt đến một cái cực mạnh cảnh giới. Ngưng tụ bảy sắc nguyên anh tu sĩ, tại nguyên anh sơ kỳ, liền có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ đấu một trận. Mà ngưng tụ bát sắc nguyên anh tu sĩ, tại nguyên anh sơ kỳ có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đánh nhau một trận. Bây giờ Sở Phong ngưng tụ cựu sắc nguyên anh, thực lực mặc dù cái ở vào nguyên anh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể sánh vai nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Nói cách khác, hiện tại Sở Phong sức chiến đấu, Viễn Siêu tiểu trưởng lão cùng cái khác năm đại trưởng lão, có thể so với Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, Thái Thanh chân nhân. Rốt cục có một tia sức tự vệ. Chính nhìn xem cựu sắc nguyên anh, Sở Phong mỉm cười. Ngưng tụ cựu sắc nguyên anh, tự nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự tình, nhưng Sở Phong không có đắc ý. Hắn thấy, Thục Sơn kiếm phái ngoại trừ Thái Thanh chân nhân bên ngoài, nhất định còn có những cường giả khác. Tỷ như vị kia ẩn cư tại tòa yêu tháp phía sau núi cường giả. Sở Phong phỏng đoán, cái này ẩn thế cường giả thực lực vô cùng có khả năng đạt đến hóa thần cảnh. Tại hóa thần cảnh cường giả trong mắt, không chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là sâu kiến, liền xem như nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng là sâu kiến. Điệu thấp, ta vẫn còn muốn bảo trì điệu thấp. Chờ ta về sau mạnh lên một chút, lại triển lộ thực lực cũng không muộn. Sở Phong ở trong lòng khuyên bảo tự mình phải khiêm tốn. Mà đúng lúc này, Sở Phong nguyên anh phía trên cựu sắc quang mang đột nhiên bay lên. Cửu sắc bốc lên, quấn quanh, sau một khắc, liền có một luồng màu vàng xuất hiện tại cửu sắc bên ngoài. Ừm, đây là 10 màu. 10 màu nguyên anh. Sở Phong nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi nói. Mà liền tại Sở Phong vẻ kinh hãi, kia tân sinh ra thứ 10 sắc, màu vàng, đột nhiên bắn ra một đạo kim mang, bay thẳng mây xanh. Chương 10, 10 anh hiện thế, chính đạo là hưng. Kim mang xông vào trời cao về sau, lập tức có vạn dặm hào quang bao phủ toàn bộ Thục Sơn kiếm phái. Còn có tử khí theo hào quang bên trong, phiêu tán mà ra. Lơ lửng trên bầu trời Thục Sơn. Đúng lúc này, một cái cầm trong tay lưới kiếm to lớn hư ảnh theo hào quang bên trong hiện hiện mà ra. To lớn hư ảnh nhìn không ra mắt sáng, chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy to lớn hư ảnh tay phải, cùng người bình thường khác biệt, sinh ra sau cái ngón tay. Bây giờ mặc dù là đêm khuya, nhưng vạn dặm hào quang đem Thục Sơn cùng Thục Sơn phụ cận chiếu sáng tựa như ban ngày. Dị tượng như thế, tự nhiên hấp dẫn Thục Sơn kiếm phái rất nhiều người chú ý. Chơi ạ, đó là cái gì đồ vật? Cái này to lớn hư ảnh là yêu ma sử dụng một loại nào đó thần thông đến công kích Thục Sơn kiếm phái sao? Thục Sơn nhóm đệ tử một mặt cả kinh nói. Mà liền tại Thục Sơn đệ tử dị động ở giữa, Thái Thanh chân nhân cùng năm đại trưởng lão cũng theo Tam Thanh điện bên trong đi ra. Tử khí bốc lên, vạn dặm hào quang. Còn có kia to lớn hư ảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có yêu ma đến tập kích ta Thục Sơn kiếm phái sao? Mập mạp Hòa Dương trưởng lão nhìn xem dị tượng trên không trung, kinh nghi bất định nói. Hẳn không phải là yêu ma tiến công Thục Sơn. Tử khí bốc lên, vạn dặm hào quang, chính là điểm lành. Không trung kia to lớn hư ảnh, mặc dù cầm trong tay lưỡi kiếm, nhưng một thân chính khí, không giống như là yêu ma ngưng tụ ra. U Huyền trưởng lão về sau rút lui một bước, nhìn chằm chằm dị tượng trên không trung, trầm ngâm phân tích nói. U Huyền trưởng lão phân tích đến không tệ, cái này không phải là yêu ma thủ đoạn. Cho dù có yêu ma muốn tiến công Thục Sơn kiếm phái, kia nhóm chúng ta cũng sẽ không hề có một chút tin tức nào. Thái Thanh chân nhân gật đầu đồng ý. Mà đúng lúc này, Thái Thanh chân nhân bỗng nhiên chú ý tới to lớn hư ảnh tay phải sáu cái ngón tay. Sáu cái ngón tay. Ta giống như tại Thục Sơn kiếm phái đây bản cổ tịch trên nhìn qua cái này ghi chép. Hả? Ta nhớ ra rồi. Thục Sơn kiếm phái có bản cổ tịch trên ghi chép qua, Thục Sơn thủy tổ tay phải cùng người thường khác biệt, sinh ra sáu cái ngón tay. Cái này to lớn hư ảnh hẳn là chính là Thục Sơn thủy tổ. Chư vị trưởng lão, các ngươi còn nhớ rõ ta Thục Sơn kiếm phái thủy tổ có cái gì đặc thù sao? Thái Thanh chân nhân hỏi. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão sững sờ, sau đó lộ ra hồi ức chi sắc. Sau nửa ngày, vẫn là U Huyền trưởng lão trước tiên mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm, nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái thủy tổ tay phải, cùng người bình thường khác biệt, người bình thường là 5 ngón tay, mà thủy tổ hắn là lục chỉ. Cái khác trưởng lão nghe vậy, đều là gật gật đầu. Trưởng giáo sư Minh, ngươi hỏi cái này làm gì? Hòa Dương trưởng lão khó hiểu nói. Các ngươi xem cái này to lớn hư ảnh tay phải. Thái Thanh chân nhân nói. Năm vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn chính là kinh ngạc phát hiện to lớn hư ảnh trên tay phải vậy mà sinh ra lục chỉ. Lục chỉ? Cái này to lớn hư ảnh không phải là thủy tổ. Hòa Dương trưởng lão suy đoán nói. Cái này to lớn hư ảnh xuất hiện tại Thục Sơn phạm vi bên trong, đồng thời tay phải còn có sinh lục chỉ, nhất định là thủy tổ không thể nghi ngờ. Thái Thanh chân nhân một mặt khẳng định nói. Năm vị trưởng lão nghe vậy, suy tư một lát, sau đó gật gật đầu. Thủy tổ hư ảnh vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Là muốn ám chỉ nhóm chúng ta cái gì sao? U Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Thục Sơn thủy tổ hư ảnh bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phong chỗ thí kiếm phong, cung kính bái. Thủy tổ thế mà tại cúi đầu. Thái Thanh chân nhân cùng năm vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhao nhao trừng lớn hai mắt, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thục Sơn kiếm phái bên trong, là ai có tài đức gì, thế mà có thể để cho thủy tổ cúi đầu.
Đúng vậy à, phải biết, 10 vạn năm trước, ta Thục Sơn thủy tổ thế nhưng là nhân tộc đệ nhất cường giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Thanh chân nhân cùng 5 vị trưởng lão, đang khiếp sợ đồng thời, cũng là không hiểu ra sao. Sau đó không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Thục Sơn thủy tổ có chút há miệng, chậm rãi phun ra 8 chữ. Thập anh hiện thế, chính đạo là hưng. Thập anh hiện thế, chính đạo là hưng. Thập anh hiện thế, chính đạo là hưng cái này 8 chữ, cái này 8 chữ tựa như hồng trung lớn lựa nhất vang vọng toàn bộ Thục Sơn kiếm phái. Thập anh hiện thực, chính đạo là hưng. Cái này có ý tứ gì? Có phải hay không tại Thục Sơn kiếm phái, sẽ có 10 cái hải nhi xuất thế? Cái này 10 cái hải nhi chính là chính đạo hưng khởi tiêu chí. Không biết do a. Thục Sơn nhóm đệ tử nghị luận ầm ĩ, một mặt mở mịt. Mà tại một bên khác Tam Thanh Điện, Thái Thanh chân nhân cùng 5 vị trưởng lão tự nhiên cũng là nghe thấy được kia 8 chữ. Thập anh hiện thế, chính đạo là hưng. Thủy tổ nói chính đạo là hưng rất dễ lý giải, chính đạo hưng khởi, áp chế yêu ma, thế nhưng là thập anh hiện thế là có ý gì? Các ngươi biết không? Hòa Dương trưởng lão nhìn về phía người bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. U Huyền trưởng lão ở bên trong 4 vị trưởng lão đều là lắc đầu, biểu thị không biết. Mà Thái Thanh chân nhân trên mặt thì là lộ ra vẻ suy tư. Thục Sơn kiếm phái gần nhất không có gì nữ quyến mang thai, cái này thập anh, hẳn không phải là chỉ 10 cái hài nhi. Nhưng nếu như không phải chỉ 10 cái hài nhi, kia thủy tổ nói thập anh là chẳng lẽ lại là 10 màu nguyên anh? Đoán được cái này, mà lấy Thái Thanh chân nhân giếng cổ không gợn sóng tính tình, đều hoàn toàn biến sắc. 10 màu nguyên anh? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Cửu sắc nguyên anh đã là cực hạn, nơi nào sẽ có 10 màu nguyên anh xuất hiện? Thái Thanh chân nhân liền vội vàng lắc đầu phủ định chính mình suy đoán. Thập anh hiện thế rốt cuộc là ý gì? Thẳng đến trên trời dị tượng tán đi, Thái Thanh chân nhân cùng 5 vị trưởng lão cũng minh bạch cái này có ý tứ gì. Mà lúc này, tại Thí Kiếm Phong Sở Phong cũng là nghe thấy được thập anh hiện thế, chính đạo là hưng câu nói này. Vừa mới kia to lớn hư ảnh triều bái chính là ta cái phương hướng này. Vậy cái này thập anh hẳn là nói là ta 10 màu nguyên anh. Chính đạo lại bởi vì sự xuất hiện của ta mà hưng khởi, một lần nữa áp chế yêu ma. Không thể nào. Thực lực của ta yếu như vậy, chính đạo làm sao lại bởi vì ta xuất hiện mà một lần nữa hưng khởi, áp chế yêu ma. Thật sự là nói đùa. Sở Phong tự giễu cười một tiếng, cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Sau đó, Sở Phong nhìn lấy mình 10 màu nguyên anh lộ ra vẻ do dự. 10 màu nguyên anh, cổ kim chưa bao giờ có, cũng không có chút nào ghi chép. Nương tụ cửu sắc nguyên anh tu sĩ, tại nguyên anh sơ kỳ, liền có thể cùng nguyên anh đại viên mãn cường giả một trận chiến. Không biết ta cái này 10 màu nguyên anh, tại nguyên anh sơ kỳ lúc, có thể hay không cùng hóa thần cảnh cường giả đấu một trận. Bởi vì Sở Phong không có khả năng đi tìm hóa thần cảnh cường giả, ý nghĩ này tại trong đầu cũng liền chợt lóe lên. Sau đó, Sở Phong xem thời gian còn sớm, liền tu luyện gần nhất đạt được túy tiên vọng nguyệt bộ. Về phần tiểu thần đạo pháp, bởi vì Sở Phong không mang rượu, tạm thời không thể tu luyện. Hôm sau, khi sáng sớm xuất hiện luồng thứ nhất chói chang lúc, Sở Phong theo tòa yêu tháp đi ra. Hệ thống, tại tòa yêu tháp đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng đạo pháp, xúc địa thành thốn. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Xúc địa thành thốn, dịch chuyển không gian chi thuật, tu luyện đến cảnh giới đại thành, vừa xài bước ra, có thể xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Nhìn xem liên quan tới xúc địa thành thốn giới thiệu, Sở Phong lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Về sau, chỉ cần ta muốn đi nơi nào, chỉ cần vừa xài bước ra liền có thể đạt tới mục đích. Nếu như ta bị đuổi giết, vậy ta cũng có thể cấp tốc thoát đi. Sở Phong đã có chút không kịp chờ đợi muốn tu luyện môn này xúc địa thành thốn đạo pháp. Bất quá bởi vì hiện tại đã là ban ngày, không chừng một hồi tiểu trưởng lão liền muốn tỉnh lại, cho nên hắn tạm thời chỉ có thể đem ý nghĩ này dằn xuống đi. Sở Phong, đợi chút nữa trưởng giáo lại phái hiệp đồng trấn thủ tòa yêu tháp người tới, người đem tòa yêu tháp trong trong ngoài ngoài cũng quét dọn một lần. Tiểu trưởng lão vướt vướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn qua Sở Phong, phân phó nói: "Tốt." Sở Phong gật đầu đáp ứng, cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn tòa yêu tháp. Hắn nhớ kỹ hôm qua ly khai Ngọc Hành cung thời điểm, Diệp Băng Ngưng liền nói muốn để Thái Thanh chân nhân tăng phái nhân thủ đến tòa yêu tháp, không nghĩ tới hôm nay liền sẽ có người đến, hiệu suất thật không là bình thường cao. Không biết đến tòa yêu tháp người sẽ là ai. Chương 13 Sở Phong tiên đoán, cuối cùng là trở thành sự thật. Mà lúc này, cách tòa yêu tháp 800m bên ngoài, có hai thân ảnh ngay tại cẩn thận nghiêm túc hướng lấy tòa yêu tháp mà đi. Bên trái đạo thân ảnh kia, thình lình Hồ Lao Đầu. Phía bên phải đạo thân ảnh kia, toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc ám bên trong, xem không thanh chân khuôn mặt. Hồ Lao Đầu, nhóm chúng ta lại tiến lên 300m về sau, bố trí cách âm trận. Bố trí xong cách âm trận về sau, liền bắt đầu thôi động hoán ma lệnh tỉnh lại Thiên Yêu Hoàng đại nhân nửa người trên, tại tỉnh lại Thiên Yêu Hoàng đại nhân thời điểm, nhóm chúng ta tiến vào tòa yêu tháp bên trong, giải quyết tiểu lão quỷ bọn người. Bóng đen nhìn xem Hồ Lao Đầu phân phó nói: "Đại nhân, tòa yêu tháp bên trong ngoại trừ tiểu lão quỷ bên ngoài, còn có người nào? Thực lực bọn hắn như thế nào?" Hồ Lao Đầu hỏi. "Ngoại trừ tiểu lão quỷ bên ngoài, còn có hai người."
Một người tên là Sở Phong, là cái thiên phú cực kém Thục Sơn đệ tử. Theo ta được đến tin tức, cái này Sở Phong thực lực chỉ có luyện khí trung kỳ, có thể bỏ qua không tính. Còn có một người tên là Diệp Băng Ngưng, chính là Thái Thanh chân nhân nữ nhân, ta nghe nói, nàng trước mấy thời gian vừa mới đột phá đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Tiểu lão quỷ liền giao cho ta đối phó, kia Diệp Băng Ngưng liền giao cho ngươi, về phần Sở Phong, thực lực quá kém, cuối cùng thu dọn. Bóng đen phân phó nói. Hết thể nghe đại nhân. Hồ lão đầu đáp. Không bao lâu, bọn hắn liền đến tòa yêu tháp bên ngoài 500 mét phạm vi, lấy ra ngọc giản không biết cách đâm trận. Cách đâm trận bố trí tốt về sau, bóng đen lấy ra một khối toàn thân tối tăm lệnh bài, trên lệnh bài có khắc hoán ma hai chữ. Bóng đen đem hoán ma lệnh hành đưa trước người, sau đó cắn nát tay trái ngón tay, mặc cho tiên huyết nhỏ xuống tại hoán ma lệnh bên trên. Mà tại tiên huyết nhỏ xuống thời điểm, bóng đen dùng tay phải bắt đầu ngưng kết từng cái ấn pháp. Theo ấn pháp xuất hiện, hoán ma lệnh dần dần phát ra từng sợi hắc sắc quang mang. Nương theo lấy hắc sắc quang mang xuất hiện, từng đạo thê lương ma âm vờn quanh tại bóng đen cùng hồ lao đầu bên hai. Đại nhân, đây rốt cuộc nhưng mà cái gì thanh âm? Thực tế thật là đáng sợ. Ta cảm giác giống như có vô số yêu ma ở bên người gầm rú, giống như muốn đem ta xé nát. Hồ lao đầu nghe được cái này ma âm, trong lòng run lên, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, toàn thân nổi da gà càng là dựng lên. Nếu như khả năng, hắn nghĩ lập tức thoát đi cái này địa phương. Đây là hoán ma lệnh phát ra hoán ma âm, có thể tỉnh lại ngủ say hoặc là bị phong ấn đại yêu, đại ma. Đồng dạng tiểu yêu, tiểu ma nghe, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cái không tốt liền sẽ bạo thể mà chết. Bóng đen giải thích nói. Sau một khắc, bóng đen lại hướng về phía hoán ma lệnh đánh ra cuối cùng một đạo ấn pháp, sau đó thấp giọng quát tầm lên, đi. Siêu siêu siêu. Từng sợi hắc sắc quang mang lập tức phóng tới tòa yêu tháp tầng cao nhất, tầng thứ 10, cũng chính là thiên yêu hoàng nửa người trên bị phong ấn địa phương. Hoán ma lệnh đã thi triển, tin tưởng nhiều nhất nửa canh giờ, thiên yêu hoàng đại nhân nửa người trên liền sẽ tỉnh lại. 10 vạn năm qua đi, thiên yêu hoàng đại nhân nhất định thật lâu không có hưởng qua thịt người hương vị. Nhóm chúng ta đến tại hắn tỉnh lại trước đó, cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật, tiểu lão quỷ ba người thi thể. Hồ lão đầu, theo ta tiến vào tòa yêu tháp, chém giết tiểu lão quỷ bọn hắn ba người. Bóng đen cười gần nói. Rõ. Hồ lão đầu cùng bóng đen tựa như quỷ mị đồng dạng phóng tới tòa yêu tháp. Mà lúc này, tòa yêu tháp bên trong tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng Ngưng còn tại trong ngủ say, không có phát giác nguy cơ đánh tới. Sở Phong thì là không phải vậy. Hắn đã một chữ không lọt nghe được bóng đen cùng hồ lao đầu đối thoại. Không nghĩ tới, phong ấn 10 vạn năm tuyệt thế đại yêu, thiên yêu hoàng thế mà thật không chết đi. Sở Phong trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc dù lúc trước hắn đã từng suy đoán qua, bị phong ấn ở tòa yêu tháp tầng thứ 10 thiên yêu hoàng có khả năng không có chết. Nhưng khi hắn chính thai nghe được tin tức này lúc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ khiếp sợ. Nghe bọn hắn ý tứ, đại khái sau nửa canh giờ, kia thiên yêu hoàng liền sẽ thức tỉnh. Tỉnh lại thiên yêu hoàng có thể sẽ không có thời đỉnh cao thực lực, nhưng cũng tuyệt không phải Thục Sơn kiếm phái có thể đối phó. Không được, đối với thiên yêu hoàng thức tỉnh, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Đợi chút nữa tìm cơ hội, đi đến tòa yêu tháp 10 tầng, sử dụng túy tiên phong ma đại pháp ra cố phong ấn chi lực. Sở Phong thầm nghĩ, tòa yêu tháp mỗi một tầng đều cần đặc thù mở ra chi pháp, mà cái này mở ra chi pháp, chỉ có tiểu trưởng lão mới biết rõ. Cho nên Sở Phong chuẩn bị đợi chút nữa cải trang cách ăn mặc một phen, sau đó nhường tiểu trưởng lão đưa tự mình tiến vào tòa yêu tháp tầng thứ 10. Nhưng lại tại Sở Phong muốn có hành động lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Phịch một tiếng vang. Tòa yêu tháp cửa bị một cước nặng nề đá văng. Ai? Động tĩnh lớn như vậy, coi như tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng Ngưng ngủ được lại chìm, cũng sẽ ở trước tiên tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại bọn hắn, lập tức nhìn về phía cửa ra vào. Ở nơi đó, bọn hắn gặp được kéo lấy một cái hồ ly cái đuôi hồ lao đầu. Hồ yêu, ngươi vậy mà không có ly khai Thục Sơn. Diệp Băng Ngưng trừng lớn hai mắt, một mặt cả kinh nói. Ngoại trừ nàng bên ngoài, tiểu trưởng lão cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên lai tưởng rằng hồ yêu đã sớm ly khai Thục Sơn, bây giờ xem ra, cái này hồ yêu thật bị Sở Phong nói trúng, căn bản cũng không có ly khai Thục Sơn. Lớn mặt hồ yêu, còn dám tới sông tỏa yêu tháp, thật sự là muốn chết. Tiểu trưởng lão đứng dậy, đồng nhiên rút ra phi kiếm của mình, một tiếng quát lên. Chết! Thật sự là ha ha! Hôm nay có đại nhân tại, chết nhất định là các ngươi. Hồ lão đầu không thèm để ý chút nào nói. Đại nhân! Tiểu trưởng lão sững sờ. Lúc này mới chú ý tới sau lưng hồ lao đầu, có một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng tối bóng đen. Trước đó bởi vì tia sáng quá mờ, tiểu trưởng lão mới không có chú ý tới cái bóng đen kia. Cái này thời điểm, Diệp Băng Ngưng cũng là chú ý tới hồ lao đầu sau lưng bóng đen. La nàng dò xét bóng đen một lát sau, lập tức khẽ di một tiếng, nói ra, kỳ quái. Tiểu trưởng lão, ngươi có phát hiện hay không, cái bóng đen kia trên thân không có chút nào yêu khí. Tiểu trưởng lão nghe vậy, quả nhiên kinh ngạc phát hiện bóng đen trên thân không có yêu khí. Đã không có yêu khí, vậy nói rõ bóng đen này chân chính thân phận hẳn là nhân loại. Cái kia hồ yêu thực lực là kim đan đại viên mãn, có thể bị hắn xưng là đại nhân, nói rõ bóng đen này thực lực đạt đến nguyên anh cảnh. Tiểu trưởng lão phân tích nói, nguyên anh cảnh tu sĩ là môn phái lực lượng trung kiên, sẽ không dễ dàng ly khai. Nói như vậy, trước mắt cái này nguyên anh cảnh tu sĩ, không phải cái khác môn phái người, mà là nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái người. Mà tại nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái, đạt tới nguyên anh cảnh ngoại trừ tiểu trưởng lão ngươi bên ngoài, cũng chỉ có phân công quản lý Thục Sơn sự vụ 5 vị trưởng lão cùng cha ta. Lần này phỏng đoán xuống tới, bóng đen này thân phận, hẳn là kia 5 vị trưởng lão một trong. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Băng ngưng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật không nghĩ tới, bị Sở Phong kia tiểu tử đoán trúng, 5 vị trưởng lão bên trong có yêu ma gian tế. Tiểu trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng ngưng đối thoại thanh âm không coi là nhỏ, tự nhiên toàn bộ bộ lạc vào bóng đen trong hai. Thật sự là không nhìn ra, Sở Phong kia tiểu tử tu luyện tiên phú chẳng ra sao cả, nhưng phỏng đoán bản sự không nhỏ. Bóng đen bước ra một bước, có chút ngạc nhiên nói: "Ngươi đến cùng là 5 vị trưởng lão bên trong vị kia, vì sao muốn phản bội Thục Sơn kiếm phái, cam nguyện biến thành yêu ma gian tế?" Tiểu trưởng lão hướng về phía bóng đen nghiêm nghị chất hỏi. Chương 14: Thục Sơn phản đồ, đem lộ chân dung. "Tiểu lão quỷ, ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi biết rõ thân phận của ta, nhưng không phải hiện tại." Bóng đen lắc đầu cười một tiếng. Sau một khắc, hắn nhìn về phía bên cạnh Hồ lão đầu, chỉ vào Diệp Băng Ngưng nói ra: "Hồ lão đầu, kia Diệp Băng Ngưng liền giao cho ngươi, Tiểu lão quỷ liền giao cho ta, về phần cái kia Sở Phong." "Hả? Sở Phong không tại?" Bóng đen đảo mắt tọa yêu tháp, liền Sở Phong bóng người cũng không nhìn thấy. "Đại nhân, kia Sở Phong hẳn là đi trên nhà xí, chờ hắn trở về, nhóm chúng ta sẽ giải quyết hắn." Hồ lão đầu nói. "Cũng tốt." Bóng đen gật gật đầu. Mà cái này thời điểm, Hồ lão đầu nhô ra lăng lệ song chảo, một cái phi thân đi vào Diệp Băng Ngưng trước người. "Khá lắm da mịn thịt mềm tiểu nương môn, đáng tiếc, hôm nay muốn hương tiêu ngọc vẫn, thật sự là đáng tiếc." Hồ lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Băng Ngưng, một mặt tiếc hận nói. "Hừ, lớn mặt hồ yêu, nhìn ta không đem đầu của ngươi cho chặt đi xuống." Diệp Băng Ngưng cũng không lắm điều, quát chói thai một tiếng. Sau đó rút ra chính mình bội kiếm, đông nhiên đâm về Hồ lão đầu. "Vâng." Thanh âm đánh nhau đông nhiên vang lên, mà đổi thành một bên. Bóng đen một cái bước xa, thân hình tựa như quỷ mị đồng dạng vọt tới tiểu trưởng lão trước người. Bất quá bóng đen cũng không có trước tiên xuất thủ, hắn liếc xéo lấy tiểu trưởng lão, chậm rãi nói ra: "Tiểu lão quỷ, ngươi một thân ám tật, lại thêm đại nạn sắp tới, ta để ngươi ba chiêu." Trong tiếng nói, mang theo một tia vẻ khinh miệt. "Cái gì? Ngươi xem thường ta?" Nghe được lời của bóng đen về sau, tiểu trưởng lão trong lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ lửa giận. Mặc dù đúng như là bóng đen nói, hắn một thân ám tật, đại nạn sắp tới, thực lực giảm đi nhiều, nhưng như thế bị người xem thường, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho hắn nổi giận. "Tiểu lão quỷ, ngươi đừng nói, ta còn thực sự liền xem thường ngươi. Tại Thục Sơn kiếm phái, ngoại trừ quá rõ bên ngoài, những người khác, ta hết thể cũng không để tại trong mắt." Bóng đen cười nhạo nói. Tiểu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt khó coi. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra bên hông phi kiếm, một cái hổ vồ, lấn đến bóng đen trước người, hướng về phía bóng đen mặt chém bổ xuống đầu. Phi kiếm lăng lệ, tất cả chỗ, không khí nghẹn ngào rung động. Bóng đen thấy thế, một cái lắc mình chính là tránh thoát phi kiếm. Sau đó chân vừa nhấc, đột nhiên đánh trúng tiểu trưởng lão bụng dưới. Một cước này, bóng đen mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng đã để tiểu trưởng lão bụng dưới kịch liệt đau nhức, thể nội khí huyết không ngừng cuộn cuộn. Phốc phốc. Tiểu trưởng lão cảm giác yết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Thật mạnh. Bóng đen này thực lực, tuyệt đối đạt đến nguyên anh trung kỳ trở lên, thậm chí là nguyên anh hậu kỳ. Tiểu trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng dạng tình huống dưới, nguyên anh trung kỳ năng lực ép nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà nguyên anh hậu kỳ thì có thể treo lên đánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Huống hồ, bây giờ tiểu trưởng lão một thân ám tật, đại nạn sắp tới, căn bản là không phát huy ra nguyên anh sơ kỳ thực lực. Tiểu trưởng lão thân hình lui lại hai bước, đem phi kiếm nằm ngang trước người. Tâm niệm vừa động, thể nội linh khí dọc theo nào đó đầu thần bí tuyến đường vận chuyển. Sau một lát, tiểu trưởng lão đông nhiên mở hai mắt ra, nắm chặt phi kiếm, hướng về phía bóng đen lăng không chém xuống. Kiếm khí chạm. Oeng. Một đạo khoảng trường dài nửa trượng màu trắng kiếm khí, mang theo vô thượng uy thế, hướng về phía bóng đen chém tới. Bởi vì kiếm khí đã đem bóng đen khóa chặt, cho nên lần này bóng đen không có chỗ tránh. Bóng đen một phen tay, liền từ phía sau lấy ra một cái màu bạc bảo kiếm, sau đó hoành đưa trước người, sau đó ngưng thần tinh khí, vận chuyển thể nội linh khí. Ngay tại tiểu trưởng lão kiếm khí sắp chém tới bóng đen trước người lúc, chụp ảnh chung nắm chặt màu vàng bảo kiếm, sau đó cũng là đông nhiên chém ra một kiếm. "Tiểu lão quỷ, để ngươi nhìn xem chân chính kiếm khí chạm." Thoại âm rơi xuống, một đạo khoảng chừng hai trượng màu bạc kiếm khí liền xông ra ngoài. Ầm. Trắng bạc hai đạo kiếm khí giao phong, phát ra một đạo chói tai thanh âm. Ngay sau đó, màu bạc kiếm khí chính là đem màu trắng kiếm khí nhất chạm là hai. Cái này còn chưa kết thúc. Màu bạc kiếm khí còn mang theo dư uy chém về phía tiểu trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, tiểu trưởng lão gọi thẳng hỏng bét. Sau một khắc, hắn vội vàng giơ lên phi kiếm trong tay, đón đỡ màu bạc kiếm khí. Thế nhưng là màu bạc kiếm khí thế công tấn mãnh, căn bản không phải tiểu trưởng lão có thể đón đỡ. Vang một tiếng, tiểu trưởng lão cả người mang kiếm nện vào trên tường. Phốc phốc. Tiểu trưởng lão thể nội khí huyết quay cuồng lợi hại, liền nhả ba miệng tiên huyết.
Tiểu trưởng lão, ngươi không sao chứ?
Một bên Diệp Băng Ngưng thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Có thể nàng cái này một phân thần, vốn là cùng hồ lao đầu đánh nhau ở vào hạ phong nàng, lập tức bị hồ lao đầu bắt lấy sơ hở. Một chảo đâm trúng bên hông, ngay sau đó là bị hồ lao đầu một cước đạp trúng mặt, cả người bay ra ngoài. Đụng vào mấy kiện vật phẩm, Diệp Băng Ngưng thân hình mới khó khăn lắm ổn lại.
Tiểu Ngưng, ngươi thế nào?
Tiểu trưởng lão nhìn thấy một màn này, bất chấp thân thể đau xót, vội vàng đi vào Diệp Băng Ngưng bên người, điều tra tình huống. Phát hiện Diệp Băng Ngưng chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra, tiểu trưởng lão mới giãn nhẹ một hơi.
Tiểu trưởng lão, xem ra nhóm chúng ta là đánh không lại bọn hắn, ta hiện tại liền truyền âm cho phụ thân, nhường hắn tranh thủ thời gian tới.
Tốt. Diệp Băng Ngưng vừa định truyền âm, bóng đen kia cùng hồ lao đầu liền cùng lúc vọt tới trước người.
Tiểu Ngưng, ngươi tranh thủ thời gian truyền âm, ta đến ngăn lại bọn hắn.
Tiểu trưởng lão ngăn tại Diệp Băng Ngưng trước người, vội vàng nói.
Truyền âm.
Thật sự là ha ha. Các ngươi coi là nhóm chúng ta sẽ như vậy không có chuẩn bị đi vào tòa yêu tháp sao?
Bóng đen khinh thường nói.
Ừm. Có ý tứ gì?
Nghe đến lời này, tiểu trưởng lão đống nhiên có một cố dự cảm không tốt.
Không sợ nói cho các ngươi biết, chung quanh đã bị nhóm chúng ta thiết trí cách tâm trận, các ngươi chuyển không ra bất kỳ tin tức.
Hồ lao đầu một mặt dương dương đắc ý nói.
Quả nhiên.
Sau đó Diệp Băng Ngưng liền nghiệm chứng điểm này.
Tiểu trưởng lão, tin tức truyền không đi ra.
Diệp Băng Ngưng nhìn qua tiểu trưởng lão, vội la lên.
Tiểu trưởng lão nghe vậy, lập tức trước mặt cho tàn.
Tin tức truyền không đi ra, kia bọn hắn chỉ có một con đường chết.
Kỳ thật, tin tức truyền ra ngoài, bọn hắn cũng là đường chết một cái.
Tiểu lão quỷ, các ngươi không muốn cảm thấy tuyệt vọng, có thể trở thành thiên yêu hoàng đại nhân 10 vạn năm sau bữa thứ nhất tiệc, các ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh.
Bóng đen cười ha ha.
Thiên yêu hoàng,
10 vạn năm sau bữa thứ nhất tiệc,
có ý tứ gì?
Tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng Ngưng liếc nhau, không rõ ràng cho lắm.
Tại ta tiến vào tòa yêu tháp trước đó, đã sử dụng hoán ma lệnh tỉnh lại thiên yêu hoàng đại nhân, tin tưởng nhiều nhất tiếp qua một khắc đồng hồ, thiên yêu hoàng đại nhân sẽ tỉnh lại,
mà các ngươi chính là thiên yêu hoàng đại nhân món ăn trong mâm.
Bóng đen giải thích nói.
Cái gì?
Đã bị phong ấn ở tòa yêu tháp 10 vạn năm thiên yêu hoàng còn chưa có chết.
Nghe được lời của bóng đen về sau, bỏ mặc là tiểu trưởng lão hay là Diệp Băng Ngưng đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi.
Tin tức này đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá rung động.
Trước đó bọn hắn vẫn cho rằng 10 vạn năm qua đi, bị phong ấn ở tòa yêu tháp tầng thứ 10 thiên yêu hoàng nửa người trên cũng đã vẫn diệt, không nghĩ tới, nó thế mà còn chưa có chết.
Loại này tuyệt thế đại yêu, nếu là tỉnh lại, vậy đối không chỉ có đối với Thục Sơn kiếm phái tới nói là một trận tai nạn, đối với thiên hạ thường sinh tới nói, càng là dị thường tai nạn.
Không sai biệt lắm nên đưa các ngươi lên đường.
Bất quá, tại đưa các ngươi lên đường trước đó, ta sẽ để cho các ngươi làm mình bạch quỷ, đến cùng là chết tại trên tay người nào.
Bóng đen thân thể chấn động, bao phủ ở trên người hắn hắc ám dần dần rút đi.
Chương 15 thời khắc sinh tử, Sở Phong cuối cùng xuất thủ.
Tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng Ngưng xít sao nhìn chăm chú bóng đen.
Bọn hắn rất muốn biết rõ, năm vị trưởng lão bên trong là ai phản bội Thục Sơn kiếm phái, cam nguyện làm yêu ma gian tế.
Theo bóng đen trên người hắc ám biến mất, đầu tiên lộ ra là khuôn mặt.
Kia là một tấm giản mua gương mặt, khuôn mặt phía trên còn mang theo vài phần nghiêm trọng chi sắc.
U Huyền trưởng lão,
tại sao là ngươi?
Diệp Băng Ngưng nhìn thấy trương này khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt đại kinh nói.
Mà tiểu trưởng lão tại phát hiện bóng đen thân phận, lại là trưởng quản Thục Sơn hình phạt Tú Huyền về sau, sắc mặt cũng là đại biến.
Hắn có nghĩ qua bóng đen này chân chính thân phận khả năng phụ trách thu thập yêu ma tình báo Hòa Dương trưởng lão.
Bởi vì tại năm vị trưởng lão bên trong, Hòa Dương cùng yêu ma liên hệ nhiều nhất.
Tiểu trưởng lão đã từng nghĩ tới sẽ là cái khác ba vị trưởng lão một trong, nhưng hắn duy chỉ có không có nghĩ qua bóng đen này sẽ là U Huyền.
Sở dĩ như thế, là cùng tiểu trưởng lão biết đến một chút bí mật có quan hệ.
Theo tiểu trưởng lão chỗ biết đến bí mật, tại U Huyền 6 tuổi thời điểm, có yêu ma xông vào nhà của hắn. Ở ngay trước mặt hắn, đem hắn cao tuổi phụ thân cùng nhu nhược mâu thân cho chính miệng ướt.
Ngay tại yêu ma muốn tàn sát U Huyền lúc, có Thục Sơn cường giả vừa vặn đi ngang qua, tại chỗ chế phục yêu ma, cứu U Huyền, sau đó đem U Huyền mang về Thục Sơn kiếm phái.
Tiến vào Thục Sơn kiếm phái sau U Huyền, chăm học khổ luyện, thề phải chém hết thiên hạ yêu ma.
Mặc dù trước đây chém giết U Huyền phụ mâu yêu ma đã đền tội, nhưng U Huyền trong lòng đã chôn xuống một khỏa cừu hận hạt giống.
Theo hạt giống nảy mầm, U Huyền chém giết yêu ma càng ngày càng nhiều.
Tới về sau, hắn chém giết yêu ma số lượng viễn siêu bốn vị khác trưởng lao chém giết yêu ma tổng cộng.
U Huyền, ngươi đã từng thề muốn chém hết thiên hạ yêu ma, hiện tại vì sao lại phản bội Thục Sơn kiếm phái, luân lạc tới cùng yêu ma làm bạn tình trạng?
Tiểu trưởng lao đứng lên, hướng về phía U Huyền nghiêm nghị chất hỏi.
Ta là thề muốn chém hết thiên hạ yêu ma, có thể vậy thì có cái gì dùng?
Kết quả là, còn không phải sẽ hóa thành đất vàng, tan thành mây khói.
Ta U Huyền không muốn chết,
ta muốn cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng quang.
Cái này Thục Sơn kiếm phái có thể cho ta sao?
Không thể.
U Huyền càng nói càng điên cuồng, tới cuối cùng, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Thục Sơn kiếm phái không thể cho ngươi vĩnh sinh, yêu ma kia liền có thể cho ngươi vĩnh sinh sao?
Tiểu trưởng lão tiếp tục uống hỏi.
Thiên yêu minh minh chủ, pháp lực vô biên, hắn mặc dù không cho được ta vĩnh sinh, nhưng ít ra có thể để cho ta sống lâu mấy trăm năm. Nếu không phải minh chủ đại nhân, ta U Huyền đã sớm thọ nguyên khô kiệt chết.
Tại nhắc lên thiên yêu minh minh chủ lúc, U Huyền trước đó cuồng vọng không bị trói buộc trên mặt, lộ ra rõ ràng kính ý, liền xem như hắn đối mặt Thái Thanh chân nhân cũng không từng lộ ra qua loại vẻ mặt này. Hắn đã hứa hẹn ta, chỉ cần ta có thể phối hợp bọn hắn thiên yêu minh hành động lần này, liền có thể giúp ta đột phá đến hóa thần cảnh giới, để cho ta nhiều ngàn năm thọ nguyên. Ta đã vây ở nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm, liền nguyên anh đại viên mãn cũng không đột phá nổi, nói gì là hóa thần cảnh, cho nên lần này cơ hội ta nhất định phải nắm chặt. U Huyền trầm giọng nói.
Tiểu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt khó coi.
Đồng thời, đáy lòng có nỗi nghi hoặc rốt cục có đáp án.
Nói như vậy, nguyên anh cảnh tu sĩ tuổi thọ là 1.000 năm.
Khả cư hắn biết, U Huyền đã sống 1.500 năm, đang đáng sống lâu 300 năm.
Trước đây tiểu trưởng lão còn từng thỉnh giáo U Huyền vì sao có thể sống lâu như thế, U Huyền gọi đùa là tự mình được bảo dưỡng tốt.
Bây giờ xem ra, căn bản không phải U Huyền được bảo dưỡng tốt, mà là kia thiên yêu minh minh chủ bàn cho hắn càng nhiều thọ nguyên.
Tu sĩ vượt đến đại hạn kỳ hạn, vượt quan tâm tuổi thọ của mình.
Cái này cũng khó trách U Huyền sẽ phản bội Thục Sơn kiếm phái, cam nguyện cùng yêu ma làm bạn.
Tiểu lão quỷ, chân tướng sự tình ngươi cũng biết rõ, vậy liền lên đường đi.
U Huyền bỗng nhiên rút ra ngân kiếm,
bổ về phía tiểu trưởng lão cái cổ.
Tiểu trưởng lão thấy thế, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện.
Vèo một tiếng, đột nhiên có một cái người bịt mặt xuất hiện tại tiểu trưởng lão trước người, điểm ra hai ngón tay, liền nhẹ nhõm tiếp nhận U Huyền uy mãnh một kích.
Người là ai?
U Huyền nhìn thấy người bịt mặt này thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt, lập tức biến sắc.
Tự mình thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ cường giả, cảm giác lực kinh người, hắn vừa rồi thế nhưng là dò xét một lần, tòa yêu tháp chung quanh căn bản cũng không có người.
Vậy cái này người bịt mặt là thế nào xuất hiện đây này?
Mà cái này thời điểm, tiểu trưởng lão cũng là mở to mắt, khi hắn trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt về sau, cũng là sức sở.
Đống nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Trước mắt người bịt mặt này, không phải người khác, chính là Sở Phong.
Tại U Huyền cùng Hồ lão đầu tiến vào tòa yêu tháp sát na, hắn liền thi triển Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ ly khai tòa yêu tháp.
Bởi vì, nếu như tại tòa yêu tháp bên trong, Sở Phong động thủ, liền sẽ bại lộ thân phận.
Mà tại tòa yêu tháp bên ngoài, chỉ cần mình hơi cải trang cách ăn mặc một phen, liền sẽ không bại lộ thân phận.
Ta là ngươi không chọc nổi người.
Đối mặt U Huyền chất vấn, Sở Phong vì giấu giếm thân phận, cố ý phát ra một đạo trầm thấp lại thanh âm giàn ua.
Sau đó tay cổ tay lắc một cái, màu vàng linh khí lao nhanh ở giữa, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, U Huyền ngân kiếm đống nhiên đứt gãy.
Bảo kiếm của ta đoạn mất.
Cái này sao có thể?
U Huyền nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Hắn ngân kiếm, thế nhưng là dùng mấy loại chân quý vật liệu chế tạo mà thành.
Liền xem như thực lực đạt tới nguyên anh đại viên mãn Thái Thanh chân nhân, cũng không nhất định có thể tự tay lộn nát, nhưng thế mà bị trước mắt người bịt mặt này cho nhẹ nhàng lộn nát.
Người bịt mặt này đến tuột cùng là ai?
Vì sao là sẽ mạnh như vậy?
Hai ngón tay bẻ gãy U Huyền ngân kiếm.
Người bịt mặt này thực lực thật là mạnh.
Diệp Băng ngưng trợn mắt ốc mồm nói.
U Huyền ngân kiếm cứng cỏi không gì sánh được, liền xem như trưởng giáo sư huynh cũng không có nắm chắc hai ngón tay kẹp bạc vũ kiếm.
Theo ta được biết, tại Thục Sơn kiếm phái chỉ có vị kia có nắm chắc làm được chuyện sự tình này.
Tiểu Ngưng, có vị kia xuất thủ, nhóm chúng ta được cứu rồi.
Tiểu trưởng lão nhìn qua Diệp Băng Ngưng, hưng phấn nói.
Vị kia.
Tiểu trưởng lão ngươi nói vị kia là ai?
Diệp Băng Ngưng không hiểu ra sao.
Ngậy.
Vấn đề này, ta đợi chút nữa nói cho ngươi.
Tiểu trưởng lão cười thần bí, cố ý thừa nước đục thả câu.
Ngươi đến cùng là ai?
Ta tại Thục Sơn kiếm phái nhiều năm như vậy, đối Thục Sơn kiếm phái cũng coi như hiểu rõ, Thục Sơn kiếm phái tuyệt đối không có ngươi hạng này nhân vật.
U Huyền chăm chú nhìn trước mắt người bịt mặt, trầm giọng nói.
Hắn càng nghĩ, vẫn là không nghĩ ra người trước mắt đến cùng là ai.
Vấn đề này, ta vừa rồi đã trả lời qua ngươi.
Hiện tại, ngươi có thể đi chết.
Sở Phong không lắm điều, nhãn thần lạnh lẽo, vọt tới U Huyền trước người.
Sau đó nhô ra tay phải bỗng nhiên chụp vào U Huyền.
U Huyền thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại.
Hắn thân pháp mặc dù xảo diệu, nhưng lại xảo diệu nào có Sở Phong Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ lợi hại hơn.
Không ra ba hơi, U Huyền liền bị Sở Phong bắt lấy cái cổ, nhấc lên.
Khu khu.
Bị người bóp lấy cái cổ, U Huyền hô hấp khó khăn, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng hắn vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả.
Bằng không chờ Thiên Yêu Hoàng đại nhân theo trong phong ấn tỉnh lại, ngươi liền sẽ chết không toàn thây.
Hả? Có dũng khí uy hiếp ta?
Muốn chết?
Sở Phong trong mắt hàn quang lóe lên,
bóp lấy U Huyền tay phải đột nhiên phát lực,
giang giác.
Sau một khắc, hắn trực tiếp chặt đứt U Huyền cổ.
Đường đường Thục Sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão, tựa như sâu kiến đồng dạng bị Sở Phong cho bóp chết.
Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong cũng không buông lòng cảnh giác.
Hắn ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Hồ lão đầu trên thân.
Khi nhìn thấy người bịt mặt hai con ngươi xuống trên người mình, Hồ lão đầu dọa đến chấn động trong lòng, nhịn không được dùng mình một cái. Liên U Huyền loại này nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng bị người bịt mặt xem như sâu kiến nghiền ép mà chết, tự mình bất quá là kim đan đại viên mãn, chỉ sợ người bịt mặt động động thủ chỉ, liền có thể đem tự mình chém giết. Đại nhân ta là vô tội. Ta tuy là yêu ma, nhưng là ngày thường thiện trí giúp người, chưa từng tổn thương qua bất luận người nào tính mệnh. Hồ lão đầu phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất, sau đó bắt đầu khóc lóc kể lể tự mình như thế nào thiện lương, như thế nào bị yêu ma bức hiếp. Cái kia bộ dáng đáng thương, liền xem như tiểu trưởng lão, Diệp Băng Ngưng gặp, cũng có mấy phần động dung. Đáng tiếc, Sở Phong căn bản cũng không làm mà thay đổi. Trong thiên hạ, mặc dù không thiếu có lòng hiền lành yêu, nhưng những này yêu đô sẽ không gia nhập làm hại nhân gian tiên yêu minh. Phàm là gia nhập tiên yêu minh yêu quái, trong tay chí ít có 10 đầu trở lên mạng người. Không có bất cứ chút do dự nào. Sở Phong một cái trưởng đao chém về phía Hồ lao đầu cái cổ. Giang giác. Màu vàng linh khí phun trào ở giữa, Hồ lao đầu liền thi thể tách rời. Đa tạ độc cô đại nhân ân cứu mạng. Cái này thời điểm, tiểu trưởng lão đột nhiên đi vào Sở Phong trước mặt, phù phù một cái, quỳ rạp xuống Sở Phong trước người, sau đó dập đầu nói cảm tạ. Diệp Băng Ngưng mặc dù không biết độc cô đại nhân là ai, nhưng nàng cũng là cùng tiểu trưởng lão cùng một chỗ, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, sau đó hướng về phía Sở Phong ôm quyền nói, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Độc cô đại nhân. Sở Phong nghe được bốn chữ này, hơi sững sờ. Cái này độc cô đại nhân, chắc hẳn chính là vị kia ẩn cư tại tòa yêu tháp phía sau núi ẩn thế cao nhân đi. Đã bọn hắn đem ta xem như kia ẩn thế cao nhân, vậy ta liền giả mạo kia ẩn thế cao nhân một hồi. Miễn lễ. Các ngươi là thuộc sơn trụ cột, ta cứu các ngươi, là hẳn là. Sở Phong ho nhẹ hai tiếng, cố ý phát ra giả mua mà thanh âm trầm thấp. Mà đúng lúc này, một đạo giống giận trầm thấp âm thanh, đột nhiên theo tòa yêu tháp 10 tầng nổ vang. 10 và 5, bản tọa rốt cục tỉnh. Thoại âm rơi xuống, cuồn phong loạn quyển, mặt đất vỡ vụn, một cỗ kinh người uy áp quét sạch cả tòa khóa yêu. Chương 16, thần kiếm phục hy, chặt đứt tam chỉ. Cái này không phải là phong ấn tại tòa yêu tháp 10 tầng thiên yêu hoàng thức tỉnh. Tiểu trưởng lão mặt ngẩng đầu nhìn tòa yêu tháp 10 tầng, sắc mặt nghiêm túc nói, có lẽ vậy. Vừa rồi U Huyền nói qua, hắn đã sử dụng hoán ma lệnh tỉnh lại thiên yêu hoàng. Diệp Băng Ngưng sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Thiên yêu hoàng kia thế nhưng là 10 vạn năm trước tuyệt thế đại yêu, thực lực mạnh, liền xem như năm đó nhân tộc đệ nhất cường giả Thục Sơn Thủy Tổ đều là muốn tiêu đốt thần nguyên mới có thể đem hắn phong ấn. Mặc dù bây giờ tòa yêu tháp 10 tầng phong ấn chỉ là thiên yêu hoàng nửa người trên, không có thời đỉnh cao thực lực, nhưng này cũng tuyệt không phải bây giờ Thục Sơn kiếm phái có thể đối phó. Độc cô đại nhân, ngài pháp lực vô biên, có thể hay không thừa dịp thiên yêu hoàng vừa mới thức tỉnh, đem hắn tranh thủ thời gian phong ấn? Tiểu trưởng lão nhìn qua che mặt Sở Phong, vội la lên. Ngươi sẽ tiến vào tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn mở ra, ta đi vào đem thiên yêu hoàng một lần nữa phong ấn. Sở Phong hướng về phía tiểu trưởng lão nói. Những năm này, Sở Phong tại Thục Sơn đánh dấu thăng cấp, thời gian trôi qua không nên quá tiêu xái. Hắn cũng không muốn tự mình loại này điệu thấp, hài lòng thời gian nhỏ, bị thiên yêu hoàng làm hỏng. Nếu như Thục Sơn kiếm phái xong, vậy hắn đi đâu đi tìm tốt như vậy bảo địa? Tốt. Tiểu trưởng lão thi triển thần bí ấn pháp. Theo thần bí ấn pháp xuất hiện, tầng thứ 10 phong ấn dần dần yếu bớt. Độc cô đại nhân, ba hơi qua đi, tầng thứ 10 phong ấn liền sẽ hoàn toàn khởi ra, ngươi có hai hơi thời gian tiến vào tầng thứ 10, hai hơi qua đi, phong ấn sẽ tự động khép lại. Tiểu trưởng lão nhắc nhở. Tốt. Sở Phong thể nội màu vàng linh khí vận chuyển, nhãn thần chăm chú nhìn tầng thứ 10 phong ấn lối vào. 3, 2, 1, mở. Xoẹt, tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn xuất hiện một đường vết rách. Sở Phong thấy thế, không do dự nữa, thân hình nhảy lên xông vào tầng thứ 10 bên trong. Mà tại hắn xông vào tầng thứ 10 lúc, thuận tay đem tiểu trưởng lão bên hông tiểu hồ mang đi, cho ngươi mượn tiểu hồ dùng một lát. Độc cô đại nhân, chỉ cần ngươi có thể một lần nữa phong ấn thiên yêu hoàng nửa người trên, tiểu hồ đưa ngươi cũng không sao. Tiểu trưởng lão la lớn. Hai hơi về sau, tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn một lần nữa tụ hợp. Tiểu trưởng lão, ngươi nói vị này độc cô đại nhân có thể phong ấn thiên yêu hoàng, nhường hắn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say sao? Diệp Băng Ngưng nhìn qua tòa yêu tháp tầng thứ 10, một mặt lo lắng nói. Mặc dù nàng không có thấy tận mắt biết qua thiên yêu hoàng thủ đoạn, nhưng theo cổ tịch phía trên, Diệp Băng Ngưng cũng là biết rõ thiên yêu hoàng thực lực cao cường, tuyệt không phải người lương thiện. Độc cô đại nhân là duy nhất hy vọng, nếu như hắn không thể phong ấn thiên yêu hoàng, nhường thiên yêu hoàng tiếp tục ngủ say, kia toàn bộ Thục Sơn kiếm phái liền không ai có thể ngăn cản thiên yêu hoàng thức tỉnh. Tiểu trưởng lão thở dài nói. Mà lúc này, Sở Phong đã tiến vào tòa yêu tháp tầng thứ 10. Nơi này là sương mù mông lung một mảnh thiên địa, ngoại trừ sương trắng bên ngoài, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Nhưng Sở Phong cảm giác bén nhạy lại nói cho hắn biết, tại cái này sương trắng chỗ sâu, có một đạo cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đạo này khí tức thực lực còn tại không ngừng tăng cường, vừa mới vẫn là kim đan đại viên mãn, hiện tại đã đạt đến hóa thần sơ kỳ. Sở Phong lật tay một cái, theo hệ thống phòng chứa đồ lấy ra phục hy kiếm. Tay đắp lên phục hy kiếm trên chuôi kiếm, hít sâu một hơi, Sở Phong mới cẩn thận nghiêm túc hướng lấy tỏa yêu tháp tầng thứ 10 chỗ sâu tiến lên. Tuy nói Thiên Yêu Hoàng thực lực đạt đến hóa thần sơ kỳ, mà Sở Phong thực lực bất quá là nguyên anh sơ kỳ. Cả hai thực lực chênh lệch to lớn, nhưng không nên quên, Sở Phong ngưng tụ thế nhưng là 10 màu nguyên anh, hắn sức chiến đấu tuyệt không phải. 10 hơi về sau, một đôi mắt đỏ đột nhiên xuất hiện tại trong sương mù trắng. Mắt đỏ bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết dùng mình, không rét mà run. Chuyện này đối với băng lãnh mắt đỏ, cách Sở Phong không đủ bá trượng. Ừm, đây là Thiên Yêu Hoàng. Sở Phong trông thấy chuyện này đối với băng lãnh mắt đỏ về sau, không có sợ hãi, ngược lại rất tỉnh táo. Xin gọi bản tọa là Thiên Yêu Hoàng đại nhân. Thật sự là không nghĩ tới, 10 vạn năm qua đi, rốt cục có người có dũng khí bước vào tòa yêu tháp tầng thứ 10. Một đạo trầm thấp lại băng lãnh thanh âm, theo phía trước vang lên. Liên đệ bản tọa nhìn xem, thực lực của ngươi như thế nào? Thiên Yêu Hoàng hơi hít mắt, xích sao nhìn chăm chú Sở Phong, muốn đem hắn nhìn thấu. A, quái thai, bản tọa thế mà nhìn không thấu được ngươi thực lực. Thiên Yêu Hoàng khẽ di một tiếng, ngạc nhiên nói. Mặc dù mình đã ngủ say 10 vạn năm, nhưng một thân thần thông thế nhưng là không có hoa phế. Thần thông vừa hiện, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái hoặc là chính đạo nhân sĩ ở trước mặt hắn, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Sống lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên không có nhìn thấu một cái nhân loại tu vi. Tiểu tử, có thể tại trước mặt bản tọa che chắn tu vi, ngươi vẫn là người thứ nhất. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là bây giờ Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo đi. Thiên Yêu Hoàng mặc dù là đang suy đoán, nhưng ngữ khí lại là nói chắc như đinh đóng cột. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo. Nghe đến đó, Sở Phong sững sờ. Vừa rồi tiểu trưởng lão suy đoán tự mình là kia cái gì độc cô đại nhân. Hiện tại cái này Thiên Yêu Hoàng lại suy đoán tự mình là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo. Thật là quái quá thay. Tự mình thân phận thật sự, bất quá là trông coi tỏa yêu tháp một tên Thục Sơn đệ tử thôi. Đương nhiên, Sở Phong là sẽ không đối Thiên Yêu Hoàng lộ ra thân phận của mình. Liên để ta xem một chút bây giờ Thục Sơn trưởng giáo thực lực, so với năm đó Thục Sơn thủy tổ như thế nào. Thiên Yêu Hoàng gào thét một tiếng, sau đó phóng tới Sở Phong. Vẹn vẹn một hơi qua đi. Liên có một cái che kín long lân cánh tay đột nhiên xuất hiện Sở Phong trước người, hướng về phía Sở Phong đỉnh đầu chụp tới. Tốc độ nhanh chóng, liền xem như Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ cũng phản ứng không kịp. Nhưng Sở Phong cũng không phải đồng dạng tu sĩ. Tại Thiên Yêu Hoàng chụp vào hắn thời điểm, hắn liền thi triển Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, linh xảo tránh khai Thiên Yêu Hoàng. Cái này còn chưa kết thúc. Sở Phong lại lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, rút ra Phục Hy kiếm, chém về phía Thiên Yêu Hoàng cánh tay. Giang giác. Theo một đạo thanh âm thanh thúy, Thiên Yêu Hoàng bị Sở Phong chặt xuống ba ngón. Ngươi đây là cái gì thần kiếm, thế mà có thể thương ta? Mặc dù Sở Phong thấy không rõ lúc này Thiên Yêu Hoàng biểu lộ, nhưng Thiên Yêu Hoàng trong giọng nói tràn đầy kinh hãi chi ý. Phải biết, Thiên Yêu Hoàng thân thể, thế nhưng là xa so với kim thạch cứng rắn, thiên hạ cơ hồ không có gì đồ vật có thể tổn thương hắn. Liền xem như năm đó Thục Sơn thủy tổ, cũng là thiêu đốt thần nguyên về sau, khả năng may mắn chém bị thương hắn. Phục Hy kiếm. Sở Phong gần từng chữ một. Phục Hy kiếm. Chẳng lẽ là thượng cổ ba thần khí một trong cái kia thanh Phục Hy kiếm? Đây không phải trong truyền thuyết mới có thần kiếm sao? Thiên Yêu Hoàng hai cái huyết đồng bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Truyền thuyết? Ha ha. Sở Phong cười không nói. Hừ. Thục Sơn trưởng giáo, quả nhiên có chút đồ vật, khó trách có dũng khí một mình một người xông xáo tọa yêu tháp. Nhưng là, đừng tưởng rằng có thần kiếm Phục Hy, ta liền đánh không lại ngươi. Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó gần từng chữ một, vạn vật hồi xuân. Thoại âm rơi xuống, liền có ba đạo huyết hồng sắc linh khí đột nhiên xuất hiện tại trong sương mù khói trắng. Huyết hồng sắc linh khí có chút dừng lại, sau đó liền hướng về trên đất kia ba đoạn đoạn chỉ mà đi. Linh khí quấn quanh đoạn chỉ, ba hơi qua đi, đoạn chỉ thế mà tự động về tới Thiên Yêu Hoàng ngón tay chỗ đức, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ngoại trừ lưu tại trên đất yêu dị tiên huyết bên ngoài, phản phất Thiên Yêu Hoàng căn bản cũng không có bị Sở Phong chặt đứt qua ngón tay. Chương 17, thôn vệ yêu hoàng tiên huyết, xung kích nguyên anh trung kỳ. Thục Sơn trưởng giáo, không sợ nói cho ngươi, ta chính là thân thể bất tử. Coi như trước đây Thục Sơn thủy tổ thiêu đốt thần nguyên, cũng không cách nào đem ta chém giết. Chỉ có thể đem ta phong ấn. Ngươi đoạn ta ba ngón, bất quá là tại cho ta gãi ngứa thôi. Thiên Yêu Hoàng hoạt động phía dưới vừa mới bị Sở Phong chặt đứt ba ngón, cười nhạo nói. Ta chuyến này, chỉ là muốn đem ngươi một lần nữa phong ấn, để ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, không phải chém giết ngươi. Sở Phong từ tốn nói. Có lẽ người bình thường gặp phải loại này tình huống sẽ quá sợ hãi. Nhưng Sở Phong không phải vậy. Kỳ thật hắn đối với Thiên Yêu Hoàng có thể đón quay về đoạn chỉ, vẫn là có tâm lý chuẩn bị. Dù sao. Cái này thế nhưng là 10 vạn năm trước tuyệt thế đại yêu, nếu là không có chút bản lãnh, có thể tính toán tuyệt thế đại yêu sao? Cái gì? Phong ấn ta? Thật sự là trò cười. Thục Sơn kiếm phái ngoại trừ một môn Túy Tiên Phong Ma đại pháp có thể để cho ta có chút kiêng kỵ bên ngoài, cái khác phong ấn chi pháp, ta căn bản cũng không đặt ở trong mắt. Bất quá, cái này Túy Tiên Phong Ma đại pháp hẳn là theo Thục Sơn thủy tổ vẫn lạc mà thất truyền. Thiên Yêu Hoàng cười khẩy nói, kỳ thật những năm này, Thiên Yêu Hoàng một mực bị vây ở tòa yêu tháp tầng thứ 10. cũng không phải là bởi vì tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn có bao nhiêu lợi hại, mà là trước đây Thục Sơn thủy tổ là vận dụng Túy Tiên Phong Ma đại pháp phong ấn hắn, nhường hắn lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng theo thời gian trôi qua, Túy Tiên Phong Ma đại pháp phong ấn chi lực dần dần yếu bớt, lại thêm có hoán ma lệnh phát ra hoán ma ầm, Thiên Yêu Hoàng liền lập tức theo trong ngủ mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn đem hết toàn lực, nhất cử phá trừ Túy Tiên Phong Ma đại pháp phong ấn. Ai nói Túy Tiên Phong Ma đại pháp thất truyền? Sở Phong mặc dù che mặt, nhưng khóe miệng vẫn như cũ lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn giơ lên cao cao theo tiểu trưởng lão kia có được tiểu hồ, sau đó hướng về phía trước huy sái mà ra, liệt tiểu tựa như hạt đậu đồng dạng chiếu xuống không trung. Sau một khắc, Sở Phong hai tay bắt đầu ngưng kết từng cái ấn pháp. Thiên Yêu Hoàng nhìn thấy một màn này, huyết đồng bên trong lộ ra vẻ khinh thường. Có thể theo Sở Phong kết xuất ấn pháp càng ngày càng nhiều, Thiên Yêu Hoàng dần dần thu hồi trong mắt khinh miệt, huyết đồng bên trong có thêm một tia ngưng trọng. Bởi vì Sở Phong kết ấn pháp cùng trước đây Thục Sơn thủy tổ kết ấn pháp càng lúc càng giống. Không có khả năng. Túy Tiên Phong Ma đại pháp không phải theo Thục Sơn thủy tổ vẫn lạc mà thất truyền, hắn làm sao lại? Nói xong lời cuối cùng, Thiên Yêu Hoàng huyết đồng bên trong vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Không được, ta khó khăn tỉnh lại, không thể lần nữa bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say. Ta sẽ không để cho ngươi phong ấn ta, chết đi cho ta. Thiên Long Chảo. Thiên Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn duỗi ra tràn đầy long lần cánh tay phải, hướng về phía Sở Phong chính là lăng không nhất kích. Oeng. Huyết hồng sắc linh khí quần quật ở giữa, liền có một cái từ linh khí tạo thành to lớn long chảo chạy về phía Sở Phong. Long chảo những nơi đi qua, không khí bạo liệt, âm phong trận trận. Sở Phong thấy thế, không có bối rối, sắc mặt bình tĩnh. Hắn tay trái tiếp tục ngưng kết Túy Tiên Phong Ma đại pháp ấn pháp, đưa ra tay phải, giơ lên Phục Hy kiếm, màu vàng linh khí dọc theo thần bí tuyến đường vận chuyển. Một hơi về sau, Sở Phong hướng về phía đánh tới huyết hồng sắc long chảo, đông nhiên đâm ra một kiếm. Tiêu Diêu Thần Kiếm Quyết. Màu vàng linh khí theo Phục Hy kiếm mũi kiếm, lao nhanh mà ra, ngưng tụ thành trên trăm đạo màu vàng kiếm khí. Sau một khắc, trên trăm đạo màu vàng kiếm khí tựa như mũi tên đồng dạng bắn ra. Ầm. Trên trăm đạo màu vàng kiếm khí đụng vào long chảo trên phát ra chói hai tiếng oanh minh. Không bao lâu, long chảo vỡ nát, hóa thành từng đạo màu đỏ tinh mang biến mất trong không khí. Đáng chết. Không nghĩ tới cái này một nhiệm kỳ Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo có mấy phần thực lực. Thiết Yêu Hoàng nhướng mày, liền muốn tiếp tục thi triển công kích. Đáng tiếc. Lúc này Sở Phong đã ngưng tụ ra Túy Tiên Phong Ma đại pháp cuối cùng một đạo ấn pháp. Túy Tiên Phong Ma đại pháp, cho ta phong. Sở Phong hướng về phía Thiên Yêu Hoàng chỉ vào không trung. Kia bị kim quang bao khỏa đầy trời liệt cửu, đồng nhiên đánh út về phía Thiên Yêu Hoàng. Cảm nhận được bị trói buộc thân thể, cùng có chút mệt mỏi ý thức, Thiên Yêu Hoàng vậy đối huyết đồng bên trong lộ ra vẻ không cam lòng. Không, ta không nên bị lần nữa phong ấn. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Yêu Hoàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, huyết đồng cũng bắt đầu dần dần khép kín. Ta nhớ kỹ trên người ngươi mùi, chờ ta tỉnh lại lần nữa, tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tại Thiên Yêu Hoàng vậy đối huyết đồng khép kín một khắc cuối cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, hoán độc nói. Một trận kình phong thổi lên, Thiên Yêu Hoàng bị phong ấn quay về tòa yêu tháp tầng thứ 10 chỗ sâu nhất. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng đã bị Túy Tiên Phong Ma đại pháp một lần nữa phong ấn, nhưng vẫn như cũ không thể chủ quan. Thục Sơn thủy tổ thiêu đốt thần nguyên sau Túy Tiên Phong Ma đại pháp có thể phong ấn Thiên Yêu Hoàng 10 vạn năm lâu, nhưng ta cùng Thục Sơn thủy tổ thực lực sai biệt to lớn, thi triển Túy Tiên Phong Ma đại pháp đoán chừng có thể phong ấn Thiên Yêu Hoàng thời gian rất ngắn. Huống hồ hắn đã nhớ kỹ ta khí tức, về sau phá giải phong ấn ra chuyện thứ nhất, khẳng định chính là tìm ta báo thù. Ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Sở Phong không có bởi vì chính mình thành công phong ấn Thiên Yêu Hoàng mà đắc chí, ngược lại nhiều hơn một phần đối với tương lai sầu lo. Thiên Yêu Hoàng có thể trở thành tuyệt thế đại yêu, ngoại trừ thực lực xuất chúng bên ngoài, thủ đoạn nhất định là cực kỳ tàn nhẫn. Đối với địch nhân, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên Sở Phong không thể không sớm cho kịp vì chính mình dự định. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất, ngay tại lúc này Sở Phong lập tức ly khai Thục Sơn kiếm phái, trốn đến một cái núi sâu rừng già. Dạng này dù cho Thiên Yêu Hoàng phá vỡ phong ấn, nhất thời cũng tìm không được Sở Phong. Có thể cái này biện pháp chỉ là nhất thời, bằng vào Thiên Yêu Hoàng thực lực, chỉ có hắn phá vỡ phong ấn, vung cánh tay hô lên, vậy liền sẽ có vô số yêu ma đến tìm chính mình. Sở Phong tin tưởng, cuối cùng Thiên Yêu Hoàng vẫn như cũ sẽ tìm đến chính mình. Lại nói, trốn đến núi sâu rừng già, chẳng phải là lãng phí thần cấp đánh dấu hệ thống. Chẳng bằng tiếp tục lưu lại Thục Sơn kiếm phái để cao thực lực. A, từ đâu tới mùi thơm? Đúng lúc này, một mùi thơm truyền vào Sở Phong trong lỗ mũi. Theo cỗ này mùi thơm ngát, Sở Phong chính là gặp được trên mặt đất yêu dị tiên huyết. Đây là Thiên Yêu Hoàng tiên huyết. Cảm giác cái này Thiên Yêu Hoàng tiên huyết bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, cái này năng lượng so ta đã thấy bất luận cái gì đan dược đều tốt hơn. Sở Phong nhìn qua Thiên Yêu Hoàng tiên huyết, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hệ thống, ta có thể đem cái này Thiên Yêu Hoàng huyết dịch bên trong năng lượng hấp thu sao? Sở Phong thử dò xét nói. Đinh, Thiên Yêu Hoàng chính là tuyệt thế đại yêu, hắn trong máu ẩn chứa to lớn năng lượng, hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ hấp thu, nhất định bạo thể mà chết.
Đinh, bất quá xét thấy túc chủ người mang hỗn độn kiếm thể, tu luyện lại là tuyệt thế công pháp Thanh Liên kiếm điện, lại thêm ngưng tụ xưa nay chưa từng có 10 màu nguyên anh, túc chủ có thể hấp thu thiên yêu hoàng huyết dịch bên trong năng lượng. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Sở Phong nghe được hệ thống nửa câu đầu về sau, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, có thể sau khi nghe được nửa câu về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Có thể hấp thu, thật sự là quá tốt. Không biết hấp thu thiên yêu hoàng huyết dịch về sau, có thể hay không đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ kỳ vọng. Hắn đã vây ở nguyên anh sơ kỳ nửa năm lâu, tự nhiên hy vọng sớm ngày đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Không do dự nữa, Sở Phong bấm tay một điểm, liền có một đạo màu vàng linh khí bọc lấy thiên yêu hoàng huyết dịch chậm rãi dâng lên. Sở Phong mở miệng, đột nhiên đem huyết dịch nuốt vào. Chương 18 gian tế sự kiện, Thục Sơn cần trả rõ. Thiên yêu hoàng huyết dịch mới vừa tiến vào Sở Phong trong bụng. Sở Phong cũng cảm giác trong bụng nóng lên, cỗ này nóng bức càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng tựa như nham tương đồng dạng tại Sở Phong trong bụng bốc lên. Nếu là đổi lại đồng dạng tu sĩ, chỉ sợ sớm đã nhẫn chịu không được loại thống khổ này. Nhưng Sở Phong cũng không phải đồng dạng tu sĩ. Người mang nhân tộc trăm đại thánh thể thứ 3 hỗn độn kiếm thể, ngày thường tu luyện lại là nhân tộc đỉnh cấp công pháp Thanh Liên kiếm điện, đồng thời ngưng tụ vẫn là chưa hề xuất hiện qua 10 màu nguyên anh. Có thể nói, Sở Phong hoàn toàn giống mờ hắc. Điểm ấy nhỏ đau nhức đối với Sở Phong tới nói, không đáng kể chút nào, so con muỗi đốt còn nhẹ. Một hơi, hai hơi, ba hơi qua đi. Sở Phong trong bụng cảm giác nóng rực dần dần tiêu tán. Một cỗ tinh thuần năng lượng theo trong bụng bắt đầu tuôn hướng Sở Phong tứ chi trong mạch. Theo tinh thuần năng lượng tràn vào, Sở Phong xương cốt trở nên cứng cáp hơn, làn da trở nên tựa như bạch ngọc. Cái kia 10 màu nguyên anh trên hào quang cũng biến thành càng ngày càng sâu. Ngay tại sau một khắc, Sở Phong thể nội truyền đến một đạo tiếng tạch tạch. Tòa yêu tháp 10 tầng bên trong linh khí đều hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Oanh! Một cỗ nguyên anh trung kỳ khí tức phóng lên tận trời. Sở Phong thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Cha cha, thật không nghĩ tới, mấy giọt thiên yêu hoàng tiên huyết liền để ta đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Nếu là có thể để cho ta đem thiên yêu hoàng kia một thân tiên huyết hút khô, không biết có thể để cao đến loại cảnh giới nào. Sở Phong nhìn qua tòa yêu tháp 10 tầng chỗ sâu, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại thôi. Nếu là mình thật đem thiên yêu hoàng bức cho gấp, không biết đối phương sẽ dùng dạng gì thủ đoạn. Dù sao, kia thế nhưng là 10 vạn năm trước tuyệt thế đại yêu, Thục Sơn thủy tổ thiêu đốt thần nguyên khả năng phong ấn đại yêu. Tiểu tiểu, thiên yêu hoàng đã bị ta phong ấn, mở ra cái này tầng thứ 10 phong ấn, để cho ta xuống dưới. Sở Phong cố ý phát ra trầm thấp, thanh âm khàn khàn. Thật là tòa yêu tháp bên trong đau khổ chờ đợi tiểu trưởng lão nghe đến lời này về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu trưởng lão, Độc Cô đại nhân thật sự là lợi hại. Liên thiên yêu hoàng đều có thể phong ấn. Tiểu trưởng lão bên cạnh Diệp Băng ngưng giãn nhẹ một hơi, sau đó cười nói, kia là tự nhiên. Độc Cô đại nhân thế nhưng là bây giờ Thục Sơn kiếm phái mạnh nhất át chủ bài, lại thêm thượng thiên yêu hoàng vừa mới thức tỉnh, thực lực đoán chừng chỉ có thời đỉnh cao một thành, Độc Cô đại nhân tự nhiên có thể đem hắn phong ấn. Tiểu trưởng lão vừa cười, một bên ngưng kết tấn pháp, chuẩn bị mở ra tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn. Tòa yêu tháp, tầng thứ 10 bên trong. Sở Phong tiến lên đến cửa ra vào, chờ đợi phong ấn sẽ mở một đường vết rách sau ra ngoài. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Sở Phong nhìn qua tầng này chỗ sâu, không đến dấu vết nhíu mày. Chẳng biết tại sao, Sở Phong ẩn ẩn có một loại ảo giác. Đó chính là Thiên Yêu Hoàng đã sớm theo Thục Sơn Thủy Tổ Túy Tiên Phong Ma Đại Pháp bên trong tỉnh lại. Về phần vì sao không có ly khai, hoặc là phá hư tầng thứ 10 phong ấn, Sở Phong lại giải thích không rõ. Có lẽ, Thiên Yêu Hoàng đang nổi lên một cái âm mưu. Mà liên tại Sở Phong suy đoán thời điểm, tòa yêu tháp tầng thứ 10 phong ấn phía trên xuất hiện một đường vết rách. Được rồi, phải là của ta ảo giác. Sở Phong không nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, ly khai tòa yêu tháp tầng thứ 10. Mà liên tại Sở Phong ly khai tòa yêu tháp tầng thứ 10 trong nháy mắt, tại tòa yêu tháp chỗ sâu, một đôi huyết đồng đống nhiên xuất hiện. Tiểu tử, nếu không phải muốn đem lực lượng lưu cho chủ thân hấp thu tòa yêu tháp ở dưới địa mạch chi lực, ta cái này phân thân sớm đã đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thiên yêu hoàng kia thanh âm u lãnh bỗng nhiên vang lên. Bất quá, rất nhanh cái này tòa yêu tháp tầng thứ 10 liền khôi phục bình tĩnh. Vừa mới một màn quỷ dị này, giống như chưa hề phát sinh qua. Tòa yêu tháp bên trong. Tiểu tiểu, ngươi bầu rượu trả lại cho ngươi. Sở Phong phất phất tay, đem vừa rồi theo tiểu trưởng lão kia cầm bầu rượu còn tới cái sau trên tay. Độc Cô đại nhân khách khí. Độc Cô đại nhân nếu là ưa thích, cái này bầu rượu đại khái có thể cầm đi. Thậm chí, ta còn có thể mỗi ngày đến hậu sơn cho ngươi đưa rượu. Tiểu trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Quân tử không đoạt người chỗ yêu. Đã bên này sự tình đã qua một đoạn thời gian, ta về trước đi thanh tu. Sở Phong trầm giọng nói. Tốt. Độc Cô đại nhân đi thong thả. Tiểu trưởng lão ôm quyền cung kính nói. Vèo một tiếng. Sở Phong thân hình lóe lên, biến mất tại tòa yêu tháp bên trong. Các loại Sở Phong ly khai về sau, Diệp Băng Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào tiểu trưởng lão trước người, hỏi, tiểu trưởng lão, cái này Độc Cô đại nhân đến thực chất là ai à?
ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thục Sơn kiếm phái có vị này Độc Cô đại nhân.
Cái này Độc Cô đại nhân là?
Tiểu Ngưng, trước các loại cùng ngươi giải thích cái này Độc Cô đại nhân thân phận.
Sở Phong đi nhà xí lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại?
Sẽ không phải là tiêu chảy rồi?
Vẫn là rơi vào hầm cầu bên trong.
Tiểu trưởng lão khẽ di một tiếng, nói.
Sở Phong đi thời gian tựa như là có chút lâu, nhóm chúng ta ra ngoài tìm xem hắn.
Diệp Băng Ngưng nói.
Ừm.
Ngay tại tiểu trưởng lão vừa muốn ra ngoài thời điểm, Sở Phong liền đối diện đi đến.
Sở Phong, ngươi rốt cục trở về.
Trước nhà xí lâu như vậy.
Tiểu trưởng lão hỏi.
Ban đêm khả năng ăn đau bụng, cho nên đi thời gian tương đối lâu.
A,
tiểu trưởng lão nơi này làm sao có hai cỗ thi thể?
Đây là hồ yêu, còn có đây là ưu huyền trưởng lão.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Sở Phong cố ý lộ ra một bộ dáng khiếp sợ.
Bỏ mặc là yêu hồ hay là ưu huyền, kỳ thật đều là Sở Phong giết, có thể hắn bộ kia biểu tình khiếp sợ, để cho người ta nhìn hồ yêu cùng ưu huyền chết căn bản là không có quan hệ gì với hắn.
Chuyện là như thế này.
Sau đó, tiểu trưởng lão đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Sở Phong nói một lần.
Sở Phong sau khi nghe xong, lộ ra vẻ chợt hiểu.
Thật sự là không nghĩ tới, cái này nhìn như chính trực ưu huyền trưởng lão, lại là thiên yêu minh tại Thục Sơn kiếm phái nội gian.
Nào chỉ là ngươi không nghĩ tới, ta cùng tiểu ngưng cũng không nghĩ tới.
Tiểu trưởng lão nhìn qua ưu huyền thi thể, thở dài một hơi.
Tiểu trưởng lão, ngươi nói cái này ưu huyền trưởng lão đệ tử bên trong, có thể hay không cũng có đầu nhập vào thiên yêu minh người.
Sở Phong đống nhiên tới một câu như vậy.
A,
tiểu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến.
Tiểu trưởng lão, còn giống như thật có khả năng này.
Diệp Băng Ngưng đồng ý nói.
Kia nhóm chúng ta tranh thủ thời gian thông chi trưởng giáo sư mình.
Nhường hắn lấy trưởng giáo danh nghĩa, kiểm tra ưu huyền thủ hạ người.
Trước đem ưu huyền buông xuống cách âm trận thanh trừ, sau đó thông chi cha ta.
Một khắc đồng hồ sau.
Thái Thanh chân nhân liền cùng tứ đại trưởng lão vô cùng lo lắng chạy đến tòa yêu tháp.
Tiểu trưởng lão, tòa yêu tháp đến cùng phát cái gì chuyện gì, ưu huyền vì sao là thiên yêu minh gian tế.
Thái Thanh chân nhân đi vào tiểu trưởng lão bên người, vội vàng hỏi.
Bởi vì tại truyền âm thời điểm, tiểu trưởng lão giảng được cũng không kỹ càng.
Trưởng giáo sư minh. Chuyện là như thế này.
Tiểu trưởng lão đem trước phát sinh hết thể lại tự thuật một lần.
Thật sự là không nghĩ tới, U huyền vì có thể trường sinh, thế mà lại cam nguyện luân lạc tới cùng thiên yêu minh làm bạn tình trạng, thật sự là đau lòng.
Sau một hồi lâu, Thái Thanh chân nhân lắc đầu thở dài, đau lòng nói.
Thật sự là không nhìn ra, ngày thường làm việc khắc nghiệt, một thân chính khi U huyền trưởng lão lại là thiên yêu minh người.
Nào chỉ là ngươi không nhìn ra, nhóm chúng ta cũng là không nhìn ra.
Phân công quản lý thuộc sơn sự vụ tứ đại trưởng lão mặt trên cũng là lộ ra thổn thức chi sắc.
Trưởng giáo sư huynh, bốn vị trưởng lão, bây giờ không phải là cảm khái thời điểm.
Nhóm chúng ta nhất định phải điều tra rõ, ưu huyền thủ hạ đám người kia bên trong, còn có hay không thiên yêu minh người.
Tiểu trưởng lão trầm giọng nói.
Bốn vị trưởng lão, các ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi tra rõ ưu huyền thủ hạ người.
Còn có gần nhất cùng ưu huyền tiếp xúc qua người, cũng muốn điều tra một phen.
Thái Thanh chân nhân phân phó nói.
Rõ.
Bốn vị trưởng lão mặc dù hiếu kỳ kia xuất thủ Độc Cô đại nhân là ai, nhưng bọn hắn biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng.
Lúc này cùng nhau xuất phát. Đi tra rõ cùng ưu huyền có liên quan tất cả mọi người.
Tiểu trưởng lão, cha, các ngươi hiện tại có thể nói cho ta kia vị thần bí Độc Cô đại nhân đến tuột cùng là ai à?
Diệp Băng Ngưng vội vàng hỏi.
Lời này vừa nói ra, Sở Phong cũng là nhìn về phía Thái Thanh chân nhân cùng tiểu trưởng lão, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ.
Chương 19 Thiên yêu minh phó minh chủ, vảy trắng đại xà bật giật.
Thái Thanh chân nhân cùng tiểu trưởng lão nghe vậy, liếc nhau, tiểu trưởng lão nói ra, trưởng giáo sư minh, liên quan tới Độc Cô đại nhân sự tình. Xem ra là giấu giếm không nổi nữa, vẫn là nói ra đi.
Thái Thanh chân nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Tiểu Ngưng, Sở Phong, Độc Cô đại nhân tên thật gọi là Độc Cô Bất Bại. Hắn là Thục Sơn kiếm phái tiền nhiệm trưởng giáo sư đệ, cũng chính là sư thúc của ta.
900 năm trước, tòa yêu tháp kỳ thật liền phát sinh qua một lần buông lỏng, một lần kia chạy đến yêu ma tướng trước đây trông coi tòa yêu tháp trưởng lão giết chết, ngay tại yêu ma muốn giải khai tòa yêu tháp phong ấn lúc, là sư thúc ta kịp thời xuất thủ, trấn áp yêu ma, mới không có xuất hiện đại họa. Từ khi sau chuyện này, sư thúc ta liền đem đến tòa yêu tháp phía sau núi, phòng ngừa tòa yêu tháp ngoài ý muốn nổi lên.
Thái Thanh chân nhân giải thích nói.
Thì ra là thế.
Diệp Băng Ngưng gật gật đầu.
Mà một bên Sở Phong cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu.
Nguyên lai tại tòa yêu tháp phía sau núi ẩn thế cao nhân là Thái Thanh chân nhân sư thúc.
Nghĩ đến bây giờ Thục Sơn kiếm phái người mạnh nhất liền hẳn là cái này Độc Cô Bất Bại.
Không biết thực lực của hắn đạt đến cái gì cấp bậc.
Trường giáo, ngươi biết rõ cái này Độc Cô đại nhân thực lực đạt đến cái gì cấp bậc sao?
Sở Phong nhìn qua Thái Thanh chân nhân. Hiếu kỳ nói.
Lời này vừa nói ra, Diệp Băng Ngưng cũng là một mặt tò mò nhìn chằm chằm Thái Thanh chân nhân.
Nghe vậy, Thái Thanh chân nhân trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
Trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói ra, 900 năm trước, sư thúc ta trấn áp tỏa yêu tháp bên trong yêu ma lúc, thực lực đạt đến hóa thần sơ kỳ, hiện tại 900 năm đi qua, hẳn là đột phá đến hóa thần trung kỳ, thậm chí hóa thần hậu kỳ.
Chơi ạ,
cái này Độc Cô đại nhân thật sự là không tầm thường, lại là hóa thần cảnh cường giả. Diệp Băng Ngưng trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. 10 vạn năm trước, thiên địa linh khí dư giả, hóa thần kỳ cường giả cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Có thể trải qua 10 vạn năm trước Thục Sơn thủy tổ cùng Thiên Yêu Hoàng sau đại chiến, cái này phương thiên địa ở giữa linh khí kịch liệt giảm bớt. Hóa thần cảnh cường giả là một năm so một năm ít. Tới bây giờ, hóa thần cảnh cường giả đã cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có số ít mấy cái chính đạo đỉnh tiêm tông phái mới có hóa thần cảnh cường giả tọa chấn. Rất nhiều chính đạo tông môn chiến lược mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, liền liền nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng cực ít. Đối với những này, chính Sở Phong cũng là hiểu rõ. Trường giáo, bây giờ chính đạo môn phái bên trong, có nào môn phái còn có hóa thần cảnh cường giả tọa chấn? Sở Phong hiếu kỳ nói. Để cho ta ngẫm lại. Thái Thanh chân nhân rơi vào trầm tư. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi nói ra, ngoại trừ Thục Sơn kiếm phái bên ngoài, đứng hàng chính đạo tông phái thứ hai Côn Luân phái, khẳng định cũng có hóa thần cường giả tọa chấn, tiếp xuống Nga Mi, võ đang hẳn là cũng có hóa thần cảnh cường giả, về phần cái khác môn phái, ta liền không xác định. Những năm gần đây yêu ma hoành hành thế gian, từng cái môn phái ở giữa đi lại, cũng là trở nên càng ngày càng ít, lẫn nhau ở giữa cũng là có chút lạ lẫm. Có thời điểm, có chút nhỏ bé chính đạo môn phái, bị yêu ma diệt nửa năm sau, mới có người biết rõ. Nói đến đây, Thái Thanh chân nhân trên mặt lộ ra một tia thần thương chi sắc. Bây giờ thế gian, yêu ma chiếm cứ 7 điểm địa bàn, nhân loại chỉ chiếm theo 3 điểm, hắn lo lắng cứ thế mãi, nhân loại chiếm cứ 3 điểm địa bàn cũng cuối cùng sẽ bị yêu ma cướp đi. Sở Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nghe Thái Thanh chân nhân thuyết pháp như vậy, kia bây giờ chính đạo ước chừng chỉ có 5 đến 6 cái hóa thần cảnh cường giả. Lại tính cả một chút ẩn thế cường giả, vậy mình thực lực, không sai biệt lắm có thể xếp vào nhân tộc 10 vị trí đầu. Thực lực như vậy, mặc dù rất không tệ, nhưng không có đạt tới nhân tộc đệ nhất, vẫn là phải địa thấp. Trường giáo, yêu ma kia ba đại thế lực Thiên Yêu Minh, Tà Ma giáo, Quỷ Sát Tông có bao nhiêu hóa thần cảnh giới đại yêu, đại ma? Sở Phong tiếp tục hỏi. Yêu ma ba đại thế lực bên trong, nhóm chúng ta cùng Thiên Yêu Minh giao thủ nhiều nhất, đạt được tình báo cũng là nhiều nhất. Căn cứ nhóm chúng ta đạt được tình báo suy tính, Thiên Yêu Minh bên trong hẳn là có 2 vị hóa thần cảnh đại yêu. Trong đó một vị là Phó Minh chủ Bạch Giật, thực lực đạt đến hóa thần sơ kỳ, bản thể của hắn là vảy trắng đại xà. Thái Thanh chân nhân lời nói dừng lại, cầm lấy trên bàn một ly trà, thấm giọng một cái. Đối với vảy trắng đại xà, Sở Phong vẫn hơi hiểu biết. Vảy trắng đại xà chính là viễn cổ dị chủng yêu quái, thực lực cực mạnh. Bọn hắn vừa ra đời liền có được kim đan hậu kỳ thực lực, hậu thiên chỉ cần hơi cố gắng tu luyện, liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Có thể nói, vảy trắng đại xà được tiên độc yêu, tại con đường tu luyện bên trên, có viễn siêu cái khác yêu ma, tu sĩ thiên phú. Cha, vậy cái này Thiên Yêu Minh một vị khác hóa thần cảnh đại yêu là ai? Diệp Băng ngưng hỏi. Liên quan tới một vị khác hóa thần cảnh đại yêu, nhóm chúng ta chỉ có một cái đại khái suy đoán. Nhóm chúng ta suy đoán, Thiên Yêu Minh minh chủ thực lực, hẳn là cũng đạt đến hóa thần cảnh, hơn nữa là hóa thần trung kỳ, bằng không hắn như thế nào quản lý Bạch Giật bọn hắn. Tại yêu ma thế giới bên trong, từ trước đến nay đều là thực lực là vua. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, không có khả năng thống ngự Thiên Yêu Minh cái này đại thế lực. Thái Thanh chân nhân nói. Trường giáo, nghe ngươi nói như vậy, là cho tới bây giờ không ai thấy qua Thiên Yêu Minh minh chủ sao? Sở Phong hiếu kỳ nói. Không tệ, căn cứ nhóm chúng ta đạt được tin tức, Thiên Yêu Minh minh chủ đến vô ảnh đi vô tung, không chỉ có không trên đời ở giữa lộ diện qua, coi như tại Thiên Yêu Minh nội bộ, cũng cơ hồ không lộ diện. Cho nên liền Thiên Yêu Minh yêu ma cũng không biết rõ minh chủ của bọn hắn tên gọi là gì, thực lực như thế nào, bản thể lại là cái gì đại yêu. Thái Thanh chân nhân đáp. Cái này Thiên Yêu Minh bên trong có 2 đại hóa thần cảnh đại yêu tọa chấn, kia Tà Ma giáo cùng Quỷ Sát Tông đâu? Sở Phong tiếp tục hỏi. Nhóm chúng ta thuộc Sơn kiếm phái cùng Tà Ma giáo, Quỷ Sát Tông cơ hồ không có giao thủ qua. Đối hai cái này thế lực cơ hồ không thể nào hiểu rõ. Cái biết rõ Tà Ma giáo làm việc tàn nhẫn, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Mà kia Quỷ Sát Tông làm việc khiêm tốn, trong truyền thuyết Quỷ Sát Tông liền tông chủ ở bên trong đều chỉ có mấy người, nhưng có thể khẳng định một điểm là, cái này Quỷ Sát Tông có thể cùng yêu ma số lượng nhiều nhất Thiên Yêu Minh, làm việc tàn nhẫn Tà Ma giáo nổi danh, thực lực tuyệt đối cực mạnh. Ta phỏng đoán, bỏ mặc là Tà Ma giáo hay là Quỷ Sát Tông, cũng có 2 tên trở lên hóa thần cảnh cường giả. Thái Thanh chân nhân nghĩ nghĩ, nói: Khó trách hiện tại yêu ma có thể áp chế chính đạo, cái này hóa thần cảnh cường giả lực lượng quyết đấu, yêu ma liền thắng chính đạo một bậc. Trường giáo, bây giờ tại thế gian này, nhưng có thực lực đạt tới hợp thể cảnh tu sĩ hoặc là yêu ma? Sở Phong hỏi. Cái này, hẳn không có đi. Nếu như yêu ma bên trong xuất hiện hợp thể cảnh cường giả, vậy cái này thiên hạ đã sớm là yêu ma. Trái lại đồng lý, nếu như nhân tộc bên trong xuất hiện hợp thể cảnh tu sĩ, vậy cái này thiên hạ đã sớm là nhân tộc. Thái Thanh chân nhân nói. Sở Phong, Tiểu Ngưng, các ngươi trước đem Hồ Yêu cùng U Huyền thi thể chỉnh đốn xuống, ta đi xem một chút tứ đại trưởng lão cha thế nào, đồng thời cũng đem Thục Sơn kiếm phái bị Thiên Yêu Minh thẩm thấu tin tức truyền cho Côn Luân phái các loại chính đạo môn phái, nhường bọn hắn xem chừng trong môn phái có người làm phản. Tốt, Mà lúc này, tại Đại Đường Vương Triều nơi nào đó tĩnh mịch sân cốc, nơi này là Thiên Yêu Minh chiếm cứ địa phương. Thiên Yêu Minh, tại một tòa trang trí xa hoa hùng vĩ đại trong điện, trưng bày từng khỏa đầu người. Nếu là Sở Phong lại ở đây, tất nhiên nhận ra những này đầu người thân phận đều là không thể coi thường. Có chính đạo môn phái hộ pháp, trưởng lão, thậm chí còn có chính đạo môn phái trưởng giáo. Những người này trước người thực lực không thể coi thường, có Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Mà tại những này đầu người ở giữa, ngồi một cái nam tử. Nam tử dáng vóc thon dài, mặc áo bào trắng, nhãn thần sắc bén như lao. Trên mặt của hắn, cái cổ, trên tay, che kín màu trắng vảy rán. Trước mắt cái này yêu ma, cũng không phải cái gì tiểu yêu, mà là như hôm nay yêu mình phó minh chủ, vảy trắng đại xà bạch giận. Phó minh chủ đại nhân, Thục Sơn kiếm phái có tình báo truyền đến. Cái này thời điểm, có cái thử yêu đi vào trong đại điện, quỳ xuống đất cung kính nói. Chương 20, Côn Luân trưởng giáo, tâm tư dị động. Trình lên. Bạch giật nhàn nhạt liếc qua thử yêu, nói. Rõ. Thử yêu cung kính đem một tờ giấy đưa cho bạch giật. Bạch giật mắt nhìn giấy trắng nội dung về sau, lông mày nhíu lại, khinh miệt khẽ nói, đám rác rưởi này, thật sự là một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Phó minh chủ đại nhân, là nhiệm vụ thất bại sao? Vẫn là hồ lao đầu bọn hắn bị phát hiện. Thử yêu hiếu kỳ nói. Trước đó một lần hành động, Thanh Nhu chết rồi. Hành động lần này, hồ lao đầu cũng đã chết, mà nhóm chúng ta Thiên Yêu Minh an bài tại Thục Sơn kiếm phái nội gian, U Huyền cũng bại lộ thân phận, chết. Bạch giật bĩu môi nói. Ừm. Làm sao có thể? Bọn hắn hành động chu đáo chặt chẽ, lại thêm còn có cách tâm trận, hoán ma lệnh phụ tá, hoàn toàn có thể tỉnh lại Thiên Yêu Hoàng đại nhân, sau đó giết ra Thục Sơn kiếm phái, làm sao lại thất bại? Thử yêu kinh ngạc nói. Trước mắt cái này thử yêu chính là trước đây cái kia cùng U Huyền liên hệ, đồng thời đem cách tâm trận, hoán ma lệnh giao cho U Huyền yêu ma. Đừng nhìn cái này thử yêu đối Bạch Giật tất cung tất kính, như cái người hầu, nhưng hắn thực lực cũng không yếu, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Theo Thục Sơn kiếm phái truyền đến trong tình báo, chưa hề nói bởi vì cái gì nguyên nhân hành động thất bại. Nghĩ đến là kia hồ lao đầu cùng U Huyền quá mức ngu xuẩn, mới đưa đến hành động thất bại. Bạch Giật mí mắt vén lên, cười lạnh nói: "Phó minh chủ đại nhân, kia nhóm chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục xúi dục Thục Sơn trưởng lão hoặc là đệ tử?" Thử yêu hỏi. "Không tệ, ngươi tiếp tục xúi dục Thục Sơn người, tranh thủ sớm ngày đem Thiên Yêu Hoàng đại nhân nửa người trên mang ra. Còn có Côn Luân phái bên kia, ngươi cũng không thể rơi xuống. Bây giờ Côn Luân phái bên trong, an bài bao nhiêu yêu ma đi vào? Còn có, xúi dục mấy cái hộ pháp." Bạch Giật nhìn về phía Thử Yêu, hỏi: "Tại Côn Luân phái bên trong, hộ pháp địa vị cùng Thục Sơn kiếm phái trưởng lão không sai biệt lắm, gần với trưởng giáo. So với Thục Sơn kiếm phái, cái này Côn Luân phái dễ dàng thẩm thấu nhiều, đã có 10 cái yêu ma tiến vào Côn Luân phái, còn thành công xúi dục Côn Luân phái 6 đại hộ pháp bên trong 2 cái. Chỉ cần Phó Minh chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, Côn Luân phái bên kia liền có thể hành động. Giết vào Ngọc Hư Cung, đem Thiên Yêu Hoàng đại nhân nửa người dưới cho mang ra." Thử Yêu xuất ra một cái khác tình báo, hồi đáp. Bạch Giật lộ ra vẻ do dự. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi nói ra, Thục Sơn kiếm phái xuất hiện phản đồ sự tình, quá rõ lao thất phu kia khẳng định sẽ cùng cái khác chính đạo môn phái nói một tiếng, ngươi nhường mai phục tại Côn Luân phái yêu ma tạm thời không muốn vọng động, đồng thời cũng làm cho kia hai cái bị xúi dục hộ pháp bảo trì điệu thấp. Chờ phong thanh qua đi, lại hành động. Được. Thử yêu gật đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, tiếp qua 30 năm, chính là những cái kia chính đạo môn phái đệ tử xuống núi lịch lãm thời gian. Bạch Giật hỏi. Đúng thế. Phó minh chủ đại nhân lần này chuẩn bị đối cái nào chính đạo môn phái xuống núi lịch lãm đệ tử động thủ? Thử yêu hỏi. Mỗi qua 100 năm, chính đạo môn phái liền sẽ phái ra nhóm đệ tử xuống núi trừ ma lịch luyện. Mà mỗi lần cái này thời điểm, Thiên Yêu Minh liền sẽ tổ chức yêu ma đi tàn sát những cái kia xuống núi lịch lãm chính đạo đệ tử. Đã nhóm chúng ta tại Thục Sơn kiếm phái trên thân ăn một điểm nhỏ thua thiệt, vậy liền đối cái này Thục Sơn kiếm phái động thủ. Ngươi phái người giám thị lấy Thục Sơn kiếm phái, chờ 30 năm sau, Thục Sơn đệ tử xuống núi lịch lãm lúc liền cho ta biết. Bạch Giật phân phó nói. Rõ. Thử yêu gật đầu đáp. Mà lúc này, Côn Luân phái, trang nghiêm đại điện, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở chính giữa, trên tay cầm lấy một phần tình báo. Khi hắn xem hết tình báo về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Trưởng giáo đại nhân, Thục Sơn kiếm phái truyền đến chính là tin tức gì? Tại trung niên nam tử phía dưới, một cái đứng đầy tóc trắng lão giả hiếu kỳ nói. Cái này tóc trắng lão giả chính là Côn Luân phái 6 đại hộ pháp một trong Dương hộ pháp, thực lực đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Về phần hắn trong miệng trưởng giáo đại nhân, tự nhiên là bây giờ Côn Luân phái trưởng giáo, Hà Túc Đạo, một cái thực lực đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn cường đại tu sĩ. Thục Sơn kiếm phái truyền đến trên tình báo nói, bọn hắn Thục Sơn kiếm phái xuất hiện Thiên Yêu Minh nội gian, nhường nhóm chúng ta xem chừng Côn Luân phái cũng xuất hiện Thiên Yêu Minh nội gian. Hà Túc Đạo giải thích nói, Thiên Yêu Minh nội gian, đường đường chính đạo đệ nhất môn phái Thục Sơn kiếm phái, vậy mà lại xuất hiện nội gian. Thật sự là buồn cười. Dương Hộ Pháp cười nhạo nói, đúng rồi. Nếu như trong lúc này gian thân phận, chỉ là đồng dạng thuộc sơn đệ tử còn chưa tính, nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, trong lúc này gian lại là thuộc sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão, U Huyền. Cái này thuộc sơn kiếm phái thật sự là muốn xuống dốc, môn phái bên trong hình phạt trưởng lão thế mà còn có thể bị Thiên Yêu Minh xúi giục, biết bao buồn cười. Hà Túc Đạo điếu môi, trên mặt xuất hiện lần nữa một tia vẻ khinh miệt. Tuy nói chính đạo ở giữa cộng đồng mục tiêu đều là trừ ma vệ đạo, bảo vệ nhân gian. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chính đạo môn phái ở giữa chính là hòa hòa khí khí. Chính đạo môn phái ở giữa cũng sẽ có ma sát, mâu thuẫn. Mười vạn năm qua, Thục Sơn kiếm phái một mực là chính đạo đệ nhất. Mà Côn Luân phái, luôn luôn chính đạo thứ hai. Nói như vậy, ngàn năm lão nhị làm nhiều rồi, còn đối kia lão đại có ý kiến đây. Húng chi là mười vạn năm lão nhị làm nhiều rồi, kia tự nhiên đối lão đại ý kiến càng lớn đây. Côn Luân phái các đời trưởng giáo cũng muốn cho Côn Luân phái trở thành chính đạo đứng đầu, chỉ là đáng tiếc, không có một nhiệm kỳ trưởng giáo có thể làm được. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hà Túc Đạo theo Thục Sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão, U Huyền bị Thiên Yêu Minh xúi dục một chuyện bên trên, thấy được nhường Côn Luân phái siêu việt Thục Sơn kiếm phái hy vọng. Trưởng giáo đại nhân, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái nhường Côn Luân phái siêu việt Thục Sơn kiếm phái, trở thành chính đạo đứng đầu cơ hội. Dương Hộ Pháp nhãn châu xoay động, tiến đến Hà Túc Đạo bên người cười hắc hắc nói: "Cái này ta tự nhiên biết rõ. Ta Côn Luân phái cùng Thục Sơn kiếm phái cường giả đỉnh cao không thể giao thủ, vậy liền để nhóm chúng ta Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ đi khiêu chiến Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ. Liền nói là vì 30 năm sau, xuống núi lịch lãm mài thương làm chuẩn bị. Ngươi xem như thế nào?" Hà Túc Đạo hơi nết khỏe môi lên lên, nhìn về phía Dương Hộ Pháp. "Trưởng giáo đại nhân, kế này tuyệt diệu. Theo ta được biết, bây giờ Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh nhất một người chính là Thái Thanh chân nhân nữ nhi, Diệp Băng Ngưng, thực lực của nàng đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Mà nhóm chúng ta Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, thuộc về trưởng giáo đại nhân con của ngươi Hà Thái Trùng là người thứ nhất, thực lực của hắn thế nhưng là đạt tới Kim Đan đại viên mãn. Chỉ cần Thái Trùng một người xuất thủ, liền có thể đối phó Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Tới khi đó, cái khác chính đạo môn phái liền sẽ biết rõ Thục Sơn kiếm phái sự suy thoái, lại thêm lần này Thục Sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão bị Thiên Yêu Minh xúi dục sự tình, kia nhóm chúng ta Côn Luân phái tất nhiên có thể siêu việt Thục Sơn kiếm phái, trở thành chính đạo đứng đầu." Dương Hộ Pháp trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. "Gen sắt sẵn còn nóng, Sung Nhi trong phái sao?" Hà Túc Đạo tuân hỏi. Chương 21, giới nghiêm giải trừ, tiến hội cuối cùng cũng phải tán. "Thái Trùng trong phái, ta hiện tại đi gọi hắn." Dương Hộ Pháp hỏi. "Ừm." Hà Túc Đạo gật đầu. Dương Hộ Pháp cung thân cáo lui, không bao lâu, hắn liền dẫn một cái nam tử đi đến. Nam tử dáng vóc cao lớn, khí vũ hiên ngang, xem xét chính là Nhân Trung Long Phượng. Người này không phải người khác, chính là bây giờ Côn Luân phái trung niên nhẹ một đời người thứ nhất, Hà Túc Đạo nhi tử, Hà Thái Trùng. "Trưởng giáo đại nhân, Thái Trùng tới." Dương Hộ Pháp nói. "Hà Thái Trùng bái kiến trưởng giáo đại nhân." Hà Thái Trùng hai tay ôm quyền, hướng về phía Hà Túc Đạo không người nói. Tuy nói Hà Túc Đạo là Hà Thái Trùng phụ thân, nhưng chỉ có ngầm, Hà Thái Trùng mới xưng Hà Túc Đạo là phụ thân, chỉ cần có người ngoài tại, Hà Thái Trùng cũng tôn xưng Hà Túc Đạo là trưởng giáo đại nhân. "Thái Trùng, đang trên đường tới, Dương Hộ Pháp cũng đem tình huống nói với ngươi đi." Hà Túc Đạo nói. "Ừm." Hà Thái Trùng gật gật đầu. "Thái Trùng, mấy ngày nữa ta sẽ coi là 30 năm sau xuống núi lịch lãm làm chuẩn bị, cho ngươi đi khiêu chiến Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ. Nhớ kỹ, lần này khiêu chiến, chỉ có thể thắng, không thể thua. Chỉ cần ngươi có thể thắng Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ, kia cái khác chính đạo môn phái liền sẽ biết rõ thuộc về Thục Sơn kiếm phái thời đại đã qua, nhóm chúng ta Côn Luân phái sẽ trở thành mới chính đạo đứng đầu." Hà Túc Đạo phân phó nói. "Trưởng giáo đại nhân yên tâm, lần này khiêu chiến Thục Sơn kiếm phái, ta tuyệt sẽ không lưu thủ." Hà Thái Trùng hơi nhếch khóe môi lên lên, tự tin nói. Trước khi tới, Dương Hộ Pháp đã hướng hắn giới thiệu Thục Sơn kiếm phái tình huống. Bây giờ, Thục Sơn kiếm phái trung niên nhẹ một đời bên trong người mạnh nhất chính là kia Kim Đan hậu kỳ Diệp Băng Ngưng, Hà Thái Trùng cảm thấy lấy tự mình Kim Đan đại viên mãn thực lực, đánh bại Diệp Băng Ngưng hoàn toàn không có vấn đề. 5 ngày sau, Thục Sơn kiếm phái. Tại trong 5 ngày này, Thái Thanh chân nhân cùng phân công quản lý Thục Sơn sự vụ tứ đại trưởng lão, cộng đồng điều tra U Huyền dưới tay người. Khoan hay nói, thật bị bọn hắn tra ra mấy cái cùng Thiên Yêu Minh có liên hệ Thục Sơn đệ tử. Đối với những này luân lạc tới cùng yêu ma làm bạn Thục Sơn đệ tử, Thái Thanh chân nhân đã là phẫn nộ lại là đau lòng. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể khiến cái này lưu lạc Thục Sơn đệ tử đi Hoàng Tuyền đi theo U Huyền bước chân. U Huyền vừa chết, Thục Sơn hình phạt đường đám người kia lập tức rắn mất đầu. Thái Thanh chân nhân vốn là muốn cho tiểu trưởng lão ly khai tòa yêu tháp, tiếp nhận U Huyền chức vị, đảm nhiệm Thục Sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão. Nhưng sớm đã thành thói quen tòa yêu tháp bên kia thành tĩnh sinh hoạt, tiểu trưởng lão tại chỗ cự tuyệt. Cuối cùng, cái này hình phạt đường trưởng lão liền từ phụ trách tìm hiểu yêu ma tình báo Hòa Dương tạm thời kiêm nhiệm, chờ tìm được thí sinh thích hợp lúc lại chuyển giao hình phạt đường. Tòa yêu tháp, tiểu trưởng lão, Sở Phong, yêu ma đền tội, U Huyền các loại ưu ác tính đã quét sạch, Thục Sơn kiếm phái tạm thời không cần giới nghiêm. Uống xong bữa này rượu, ngày mai ta liền muốn trở lại lúc đầu địa phương tu luyện. Diệp Băng ngưng giơ chén rượu, trên mặt lộ ra một tia thần thương chi sắc. Nàng tại cái này tòa yêu tháp cũng đã có hơn phân nửa năm thời gian, đối với cái này địa phương người hoặc là vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tình cảm. Ngày thường có lẽ cảm thấy không có gì, nhưng khi thật ly khác thời điểm, nội tâm tự nhiên có một ít không nỡ. Thiên hạ không có tiệc không tan. Tiểu Ngưng, ngươi sau khi trở về hảo hảo tu luyện, ta đã cùng trưởng giáo sư Minh, Hòa Dương trưởng lão đề cập qua, chờ ngươi bước vào Kim Đan đại viên mãn, liền để ngươi đảm nhiệm hình phạt đường trưởng lão. Bọn hắn đều đồng ý, ngươi cần phải cố gắng cố lên a. Tốt nhất có thể để cho ta tại nhắm mắt trước, trông thấy ngươi trở thành hình phạt đường trưởng lão. Tiểu trưởng lão rót cho mình một chén rượu, thở dài. Lời này vừa nói ra, Diệp Băng ngưng trầm mặc. Từ khi 5 ngày trước, tiểu trưởng lão cùng U Huyền giao thủ về sau, tiểu trưởng lão thân thể rõ ràng không lớn bằng lúc trước. Cả người nhìn càng thêm già nua. Nếu như nói, trước đó tiểu trưởng lão còn có thể sống 6-70 năm, vậy hắn hiện tại đoán chừng nhiều nhất có thể sống 2-30 năm. Sở Phong nhìn thấy không khí có chút nặng nề, hắn liền giơ lên chén rượu trong tay, mỉm cười. Đã Thục Sơn đã không còn giới nghiêm, mà tỏa yêu tháp trận pháp hoàn hảo, kia nhóm chúng ta hôm nay không say không về. Tốt. Một canh giờ sau, tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng ngưng lần lượt bị Sở Phong đánh ngã. Bởi vì là đêm khuya, Sở Phong đem tiểu trưởng lão cùng Diệp Băng ngưng mang lên trên giường, sau đó thừa dịp bóng đêm, lấy ra phục hy kiếm, ngự kiếm phi hành tiến về Thí Kiếm Phong. Mặc dù bây giờ Sở Phong đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bàn về sức chiến đấu, đủ để đánh với hóa thần trung kỳ một trận. Nhưng Sở Phong một ngày cũng không dám lười biếng, hắn thế nhưng là nhớ kỹ, Thiết Yêu Hoàng bị Túy Tiên Phong Ma Đại Pháp phong ấn trước, thế nhưng là la hét phá vỡ phong ấn về sau, muốn đem tự mình chém thành muôn mảnh. Còn không có đột phá đến nguyên anh trung kỳ lúc, Sở Phong đi đến Thí Kiếm Phong cần không ít thời gian. Nhưng từ khi hắn đột phá nguyên anh trung kỳ về sau, Sở Phong mấy hơi thở liền có thể đi đến Thí Kiếm Phong. Đến Thí Kiếm Phong về sau, Sở Phong vẫn là tìm được trước đó ngưng tụ nguyên anh lúc tiến vào sơn động. Ngồi xếp bằng, thể nội linh khí dọc theo thần bí tuyến đường vận chuyển. Không bao lâu, một đóa đóa bóng ánh sáng long lanh thanh liên xuất hiện tại Sở Phong chung quanh. Một hít một thở ở giữa, những này thanh liên dung nhập Sở Phong trong thân thể, Sở Phong khí tức dần dần kéo lên, mặc dù không thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng hắn thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Hôm sau, tòa yêu tháp. Theo luồng thứ nhất thần quang vạch phá chân trời, Sở Phong theo tòa yêu tháp bên trong đi ra. Rồi lưng một cái, hít sâu một hơi, Sở Phong thầm nghĩ, hệ thống, tại tòa yêu tháp đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng hồi hoàn đan một bình. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Hồi hoàn đan, nhị phẩm đan dược, một cái hồi hoàn đan có thể gia tăng tu sĩ 3 ngày công lực. Nhìn xem hồi hoàn đan giới thiệu, Sở Phong không đến dấu vết nhíu mày. Theo Sở Phong tại tòa yêu tháp đánh dấu số lần gia tăng, đánh dấu lấy được ban thưởng đã một ngày không bằng một ngày. Ngày hôm qua tại tòa yêu tháp đánh dấu còn chiếm được tam phẩm đan dược, không nghĩ tới hôm nay liền biến thành nhị phẩm đan dược. Tuy nói đan dược số lượng trở nên nhiều hơn, nhưng một bình nhị phẩm đan dược dược hiệu cũng chống đỡ không lên nửa viên tam phẩm đan dược. Ai, xem ra muốn biện pháp đi Thục Sơn kiếm phái cái khác địa phương đánh dấu. Sở Phong ở trong lòng thở dài. Bây giờ Sở Phong, tại chính hắn xem ra, cũng coi là có một điểm sức tự vệ. Chỉ cần không đi Thục Sơn trọng địa tam thanh điện, kiếm trùng các loại đánh dấu, hẳn là không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Coi như bị người phát hiện, nghĩ đến nương tựa theo thực lực cường đại, cũng có thể hoàn mỹ tránh đi người khác đuổi bắt. Mà liền tại Sở Phong trong lúc suy tư, một đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt mà tới. Ngẩng đầu nhìn lại, Sở Phong chính là gặp được ngự kiếm mà đến Thái Thanh chân nhân. Thái Thanh chân nhân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng giữa lông mày giấu giếm một vòng sầu lo. Trường giáo ngày thường bận rộn như vậy, làm sao lại sáng sớm đến tòa yêu tháp, là chuyện gì xảy ra sao? Sở Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về phía Thái Thanh chân nhân thi lễ một cái, cung kính nói, bái kiến trưởng giáo sớm. Sở Phong, chào buổi sáng. Tiểu Ngưng đây, còn không có bắt đầu sao? Thái Thanh chân nhân hỏi. Chương 22, lòng người không cổ, mưa gió nổi lên. Trưởng giáo chờ một lát, ta đi giúp ngươi đem Băng Ngưng tiểu thư đánh thức. Sở Phong tiến vào tòa yêu tháp bên trong. Không bao lâu, Sở Phong liền cùng Diệp Băng Ngưng cùng đi ra. Cha, ngươi sáng sớm tới tìm ta làm gì? Ta biết rõ hôm nay muốn về đến lúc đầu ngọn núi tu luyện. Diệp Băng Ngưng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghi ngờ nói. Diệp Băng Ngưng coi là Thái Thanh chân nhân là tới đón nàng. Tiểu Ngưng, ta sáng nay nhận được tin tức, ngày mai Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ muốn tới cùng nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ luận bàn một phen, là 30 năm sau xuống núi lịch lãm làm chuẩn bị. Thái Thanh chân nhân giải thích nói. Cha, không phải liền là luận bàn một phen sao? Ngươi truyền âm cho ta biết một tiếng, không được sao, làm gì tự mình đến đây? Diệp Băng Ngưng lơ đến nói. Cái này không là bình thường luận bàn, tỉ thí thời điểm, Côn Luân phái biết vận dụng đạo pháp, đem toàn bộ tỉ thí quá trình nhường cái khác chính đạo môn phái trông thấy. Thái Thanh chân nhân cao mày nói. Ừm, không phải liền là luận bàn sao? Vì sao còn muốn cho cái khác chính đạo môn phái thông qua đạo pháp quan sát tỉ thí quá trình? Diệp Băng Ngưng sững sờ nói. Sở Phong, ngươi biết tại sao không? Diệp Băng Ngưng nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong suy tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, ta cảm giác Côn Luân phái lần này thế hệ tuổi trẻ luận bàn, có chút không có hảo ý. Lời nói đến nơi đây, Sở Phong dừng một chút. Theo hắn biết, chính đạo môn phái nhìn như bền chắc như thép, kỳ thật không phải vậy. Thục Sơn kiếm phái đã làm 10 vạn năm chính đạo đứng đầu, tự nhiên sẽ rước lấy một chút môn phái ghen tị nhãn quang. Mà những này ghen tị môn phái bên trong, lại lấy Côn Luân phái thực lực mạnh mẽ nhất. Côn Luân phái đã làm 10 vạn năm lão nhị, tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ coi lão nhị, nó khẳng định là muốn mượn Thục Sơn kiếm phái xuất hiện yêu ma gian tế sự kiện trọng đại đoạt được chính đạo đứng đầu vị trí. Côn Luân phái chắc chắn sẽ không dùng đỉnh tiêm lực lượng cùng Thục Sơn kiếm phái tiến hành va chạm, bởi vì như vậy rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm không chỉ có tiện nghi cái khác môn phái, càng sẽ tiện nghi những cái kia yêu ma. Như thế phía dưới, thế hệ tuổi trẻ ở giữa đỏ sức chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nhường cái khác chính đạo môn phái kiến thức đến Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ áp chế Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ, kia tương lai cái này chính đạo đứng đầu, liền trừ Côn Luân phái ra không còn có thể là ai khác. Diệp Băng Ngưng không ngu ngốc, tương phản, nàng rất thông minh, trải qua Sở Phong nhắc nhở, nàng lập tức minh bạch Côn Luân phái chân chính dụng ý. Cha, hiện tại giá trị này yêu ma hoành hành thời khắc, Côn Luân phái làm sao còn muốn lấy tranh đoạt cái này chính đạo đứng đầu vị trí? Diệp Băng Ngưng chau mày, trầm giọng nói: "Bây giờ yêu ma tứ ngược nhân gian, chính đạo môn phái ở giữa không nên trên dưới đồng lòng, đối kháng yêu ma sao? Làm sao cái này Côn Luân phái còn có tâm tư muốn tranh đoạt chính đạo đứng đầu vị trí?" Tiểu Ngưng, chỉ có thể nói lòng người không cổ. Côn Luân phái ngấp nghé Thục Sơn kiếm phái chính đạo đứng đầu vị trí đã có hết mấy vạn năm, bây giờ bọn hắn vừa vặn bắt được Thục Sơn kiếm phái xuất hiện hình phạt trưởng lão bị Thiên Yêu Minh xúi dục một chuyện, uy vọng bị hao tổn, tự nhiên muốn xuất thủ. Dù sao, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, bọn hắn muốn đợi đến Thục Sơn kiếm phái lại phạm sai lầm, không biết phải chờ tới khi nào. Cái này thời điểm, tiểu trưởng lão cũng là theo tỏa yêu tháp bên trong đi ra, một mặt khóc thút thít nói. Diệp Băng Ngưng nghe vậy, lắc đầu thở dài. Trường giáo, Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ thực lực như thế nào? Sở Phong hỏi. Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ thực lực cực mạnh, những người này, lại lấy Côn Luân trưởng giáo Hà Túc Đạo Nhi Tử, Hà Thái Trùng thực lực nhất là cường đại. Ta nghe nói cái này Hà Thái Trùng thực lực, đã đạt đến Kim Đan Đại Viên Mãn. Nói đến đây, Thái Thanh Chân Nhân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như Hà Thái Trùng thực lực thật đạt đến Kim Đan Đại Viên Mãn, vậy lần này Côn Luân phái cùng Thục Sơn kiếm phái luận bàn, nguy rồi. Mặc dù Thái Thanh Chân Nhân đối chính đạo đứng đầu hư danh không quan tâm, có thể hắn không quan tâm, không có nghĩa là Thục Sơn trưởng lão, Thục Sơn đệ tử không quan tâm. Bọn hắn ngày thường cực kỳ cho rằng nhất tự hào sự tình, chính là gia nhập vào chính đạo đứng đầu Thục Sơn kiếm phái bên trong. Nếu như Thục Sơn kiếm phái bị mất chính đạo đứng đầu xưng hào, vậy đối Thục Sơn trưởng lão, Thục Sơn đệ tử lòng tự tin sẽ có mãnh liệt đả kích. Thậm chí, còn sẽ có thể sẽ xuất hiện Thục Sơn đệ tử trốn đi Thục Sơn kiếm phái, gia nhập Côn Luân phái tình huống. Xem ra lần này hai phái thế hệ tuổi trẻ luận bàn bên trong, ta đối thủ lớn nhất chính là kia Hà Thái Trùng. Kim Đan đại viên mãn sao? Này cũng có chút phiền phức. Diệp Băng Ngưng không đến dấu vết nhíu nhíu mày. Kim Đan hậu kỳ cùng Kim Đan đại viên mãn ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nếu như là đồng dạng Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, Diệp Băng Ngưng tin tưởng bằng vào Thục Sơn kiếm phái cường đại đạo pháp còn có cơ hội chiến thắng đối phương. Có thể Hà Thái Trùng không phải đồng dạng Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Theo Diệp Băng Ngưng đạt được tin tức, Hà Thái Trùng cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng Hà Thái Trùng tu vi cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới, vậy đã nói rõ Hà Thái Trùng tu luyện thiên phú còn mạnh hơn nàng. Lại thêm lên Côn Luân phái đạo pháp đẳng cấp cùng Thục Sơn kiếm phái không sai biệt lắm, như thế phía dưới, Diệp Băng Ngưng muốn lấy yếu thắng mạnh, cơ hội là chuyện không thể nào. Ngày mai luận bàn mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng Diệp Băng Ngưng đoán chừng liền nàng ở bên trong Thục Sơn đệ tử không một người là Hà Thái Trùng đối thủ. Tiểu Ngưng, Hà Thái Trùng kia Kim Đan đại viên mãn thực lực, cũng chỉ là nghe đồn, nói không chừng hắn thực lực chân thật còn không bằng ngươi đây. Tiểu trưởng lão tựa hồ là nhìn ra Diệp Băng Ngưng sầu lo, ở một bên an ủi. Sở Phong phát hiện, tiểu trưởng lão đang nói câu nói này lúc, nhãn thần có chút lấp lóe, lo lắng rõ ràng không đủ. Sở Phong cảm thấy Côn Luân phái đã dám đến khiêu chiến Thục Sơn kiếm phái, đồng thời nhường cái khác chính đạo môn phái cách không quan sát, nhất định là có nắm chắc tất thắng. Kia Hà Thái Trùng thực lực so với Diệp Băng Ngưng tuyệt đối là cái mạnh không yếu. Ai, hy vọng như thế đi. Diệp Băng Ngưng thở dài, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ mặt ngưng trọng. Trường giáo, ngày mai địa điểm tỷ thí định ở đâu? Sở Phong hỏi. Ngày mai Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ luận bàn địa phương định tại Lưu Quang Phong. Thái Thanh Chân Nhân đáp. Lưu Quang Phong là Thục Sơn kiếm phái chiêu đãi cái khác chính đạo môn phái đại phong, đem so với thử nơi định ở chỗ này, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Trường giáo, Lưu Quang Phong cách tỏa yêu tháp không tính xa, ngày mai hai phái luận bàn thời điểm, ta có thể đi qua quan sát học tập sao? Sở Phong luôn tử rõ ràng nói. Kỳ thật, hắn quan sát học tập là giả, đi Lưu Quang Phong đánh dấu thu hoạch được ban thưởng là thật. Dù sao, lấy Sở Phong thực lực bây giờ, Kim Đan cảnh tu sĩ luận bàn, bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi, nhập phải mắt. Thái Thanh Chân Nhân nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, tiểu trưởng lão nếu như ngày mai không có chuyện gì, ngươi liền mang Sở Phong cùng nhau đi Lưu Quang Phong nhìn xem hai phái thế hệ tuổi trẻ luật bản.
Cũng tốt, liền để ta kiến thức một cái Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ thực lực như thế nào.
Tiểu trưởng lão tại tòa yêu tháp ngốc lâu, cũng nghĩ ra đi xem một chút.
Tiểu Ngưng, vì ngày mai một trận chiến, hôm nay ta lại chỉ điểm ngươi một phen.
Rõ.
Không bao lâu, tại Sở Phong đưa mắt nhìn dưới, Thái Thanh chân nhân cùng Diệp Băng Ngưng ly khai tòa yêu tháp.
Đối với ngày mai hai phái luật bản, Sở Phong hứng thú không lớn, dù sao đây là Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái ở giữa sự tình.
Nói trắng ra là, bỏ mặc Thục Sơn kiếm phái là chính đạo đứng đầu, vẫn là Côn Luân phái thay thế Thục Sơn kiếm phái trở thành chính đạo đứng đầu, cũng không có quan hệ gì với Sở Phong.
Sở Phong chỉ muốn điệu thấp tại Thục Sơn các nơi tiến hành đánh dấu, chờ thực lực đầy đủ cường đại về sau, lại xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt.
Không biết rõ ngày mai tại Lưu Quang Phong đánh dấu sẽ ban thưởng cái gì đồ vật.
Sở Phong một bên quét dọn tòa yêu tháp, một bên tại nội tâm mơ màng.
Chương 23, Lưu Quang Phong bên trên, biển người phun trào.
Mặt trời lặn mặt trời lên, ngày thứ hai rất nhanh tới tới.
Lưu Quang Phong.
Theo yêu ma tứ ngược nhân gian, Thục Sơn kiếm phái chiêu đãi cái khác chính đạo môn phái Lưu Quang Phong, đã vắng lạnh thật lâu, có thể hôm nay lại là náo nhiệt.
Trời mới tờ mờ sáng, liền đã có không ít đệ tử đi tới Lưu Quang Phong.
Bởi vì, bọn hắn biết rõ hôm nay là một cái đặc thù thời gian, Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ cùng Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ luận bàn thời gian.
Người nghe nói không?
Hôm nay Côn Luân cùng ta Thục Sơn tỷ thí, sẽ sử dụng đạo pháp, đem so với thử toàn bộ quá trình hiện ra ở cái khác môn phái trước mặt.
Cái này thế nhưng là một cái dương danh lập công tốt cơ hội.
Cơ hội ngược lại là tốt cơ hội, đáng tiếc ngươi có thể lên đài tỷ thí sao?
Côn Luân phái cùng ta Thục Sơn kiếm phái đều ra ba người, ngươi tại Thục Sơn đệ tử bên trong xếp hạng cũng tại 200 có hơn, có ngươi ra sân cơ hội sao?
Lúc có một cái mập mạp Thục Sơn đệ tử lộ ra vẻ mơ ước, bên cạnh hắn lập tức có một cái Thục Sơn đệ tử đã kích nói.
Ngạch! Cũng thế.
Ngươi nói hôm nay tỷ thí, là ta Thục Sơn đệ tử hơn một chút, vẫn là kia Côn Luân đệ tử sẽ chiếm thượng phong.
Kia khẳng định là ta Thục Sơn đệ tử toàn thắng đám kia Côn Luân phái tiểu tử.
Nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái phái ra ba người, từng cái đều là thiên tài.
Khương Đông sư huynh, ngươi biết rõ a.
Thực lực của hắn thế nhưng là đạt đến Kim Đan trung kỳ, một thân khinh công tựa như quỷ mị.
Coi như không cùng Côn Luân đệ tử chính diện giao phong, kia hao tổn cũng có thể sống sống đem đối phương mài chết.
Còn có kia Vu Sóc sư huynh, thực lực của hắn cũng là đạt đến Kim Đan trung kỳ, nghe nói chi chênh lệch một bước đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ.
Cái kia một tiếng khổ luyện công phu cũng không phải là trương cho đẹp.
Đoán chừng hắn đứng đấy bất động, nhường Côn Luân phái đám kia tiểu tử đánh đều có thể đem đối phương thể nội linh khí toàn bộ hao hết sạch.
Về phần nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái phái ra cái cuối cùng đệ tử, kia liền càng không tầm thường.
Là ai?
Ta Thục Sơn kiếm phái phái ra cái cuối cùng đệ tử, tự nhiên là đại sư tỷ Diệp Băng Ngưng.
Thực lực của nàng thế nhưng là đạt đến Kim Đan hậu kỳ, một thân bản lĩnh tại Thục Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người có thể địch.
Liền xem như Khương Nông sư huynh cùng Vu Sóc sư huynh liên thủ, cũng đánh không lại Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ.
Hoa, nghe ngươi nói như vậy, ta Thục Sơn đệ tử tất thắng.
Không chỉ là tất thắng, hẳn là cùng thắng.
Ha ha.
Sau nửa canh giờ,
tại Lưu Quang Phong đỉnh núi, tụ tập rất nhiều người.
Phía ngoài cùng chính là Thục Sơn phổ thông đệ tử, mà tới gần ở giữa chính là ba cái chuẩn bị tham gia tỷ thí Thục Sơn đệ tử ưu tú.
Phân loại tại hai bên là Khương Đông, Vu Sóc, ở giữa nhất thì là Diệp Băng Ngưng.
Mà tại cái này đỉnh núi ở giữa nhất chính là năm người, phân công quản lý Thục Sơn sự vụ tứ đại trưởng lão, cùng Thục Sơn trưởng giáo Thái Thanh chân nhân.
Cùng bên ngoài Thục Sơn phổ thông đệ tử trên mặt kích động khác biệt, trên mặt của bọn hắn mang theo một tia vẻ mặt nghiêm trọng.
Đúng lúc này, Lưu Quang Phong vang lên một đạo thanh âm thanh thúy.
Côn Luân phái đến.
Bá một tiếng, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa.
Cái gặp ở nơi đó, có bốn người chậm rãi đi tới.
Cầm đầu tự nhiên là Côn Luân phái Dương Hộ Pháp, kế tiếp là một nam một nữ, tuổi không lớn lắm, cái cuối cùng chính thức Côn Luân trưởng giáo Hà Túc Đạo Nhi Tử, cũng là Côn Luân phái đại sư huynh, Hà Thái Trùng.
Bái kiến Thục Sơn trưởng giáo, bốn vị trưởng lão.
Dương Hộ Pháp nhìn thấy Thái Thanh chân nhân bọn người về sau, cung thân bái nói.
Mà sau lưng Dương Hộ Pháp vậy đối nam nữ trẻ tuổi thấy thế, cũng là cung thân vấn an.
Duy có gì Thái Trùng hai tay vây quanh trước người, một câu cũng không nói.
Hà Thái Trùng hành động này, lập tức nhường Thái Thanh chân nhân nhướng mày, bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì.
Bất quá, Thái Thanh chân nhân không mở miệng, không có nghĩa là những người khác cũng không biết lái miệng.
Người kia là ai a?
Làm sao cuồng vọng như vậy?
Đúng vậy a.
Nhìn thấy nhóm chúng ta Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, trưởng lão cũng không hỏi tốt sao?
Thục Sơn đệ tử hướng về phía Hà Thái Trùng chỉ trỏ, bất mãn nói.
Đồng thời, Hà Thái Trùng cử động cũng làm cho bọn hắn ẩn ẩn cảm giác Côn Luân phái kẻ đến không thiện.
Mà lúc này, Khương Nông, Vũ Sóc cùng Diệp Băng Ngưng ba người nhìn chằm chằm Hà Thái Trùng, trên mặt cũng là lộ ra bất mãn chi sắc.
Sau một khắc, Khương Nông dẫn đầu đứng dậy, sau đó trở về Hà Thái Trùng trước mặt, trầm giọng nói ra, Côn Luân phái đệ tử cũng như thế không có giáo dưỡng sao?
Nhìn thấy nhóm chúng ta Thục Sơn trưởng giáo, trưởng lão cũng không hỏi tốt sao?
Đúng vậy a.
Khương Nông lời này vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều Thục Sơn đệ tử tiếng phụ họa. Nghe được Khương Nông về sau, Hà Thái Trùng lạnh lùng liếc Khương Nông một cái, không nói gì. Sau một khắc, hắn tiến về phía trước một bước, hứng hở hướng lấy Thái Thanh Chân Nhân thi lễ một cái. Thục Sơn trưởng giáo, vừa mới vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, có chút thất lễ, thật sự là không có ý tứ. Tin tưởng lấy Thục Sơn trưởng giáo cùng bốn vị trưởng lão rộng rãi ý chí, không sẽ cùng Thái Trùng so đo. Không bằng Thái Thanh Chân Nhân nói chuyện, Hà Thái Trùng liền ngóc lên thân thể, lui trở về. Hà Thái Trùng nhìn như đang nói xin lỗi, có thể cái kia thái độ hờ hững, cùng thái độ thờ ơ, lập tức nhường Thục Sơn nhóm đệ tử đều là trong lòng một buồn bực. Bọn hắn vừa muốn nổi giận, Thái Thanh Chân Nhân liền vung tay lên, ngăn lại đám người. Thục Sơn đệ tử, an tâm chớ vội. Vừa mới vị này tên là Hà Thái Trùng, hắn thế nhưng là Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh, đồng thời lại là Côn Luân trưởng giáo, Hà Túc đạo nhi tử. Loại này quang hoàn phía dưới, Hà Thái Trùng có chút cảm giác ưu việt cũng là bình thường. Thái Thanh Chân Nhân mặt mỉm cười, nhưng lời nói ở giữa lại mang theo một tia trào phúng chi ý. Mặc dù hắn là một phái trưởng giáo, vạn sự lấy đại cục làm trọng, nhưng cái này không có nghĩa là Thái Thanh Chân Nhân liền không có tính tình. Lời này vừa nói ra, Thục Sơn nhóm đệ tử đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách cái này Hà Thái Trùng kêu ngạo như vậy tức, nguyên lai là có một cái là trưởng giáo cha. Ai, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, người ta thế nhưng là Côn Luân trưởng giáo nhi tử, xem chừng người ta trở về cáo trạng. Muốn nói à, cái này Hà Thái Trùng nếu là không có là trưởng giáo cha, khẳng định không dám vô lễ như vậy. Trong lúc nhất thời, tại Lưu Quang Phong đỉnh núi, vang lên Thục Sơn đệ tử sóng sau cao hơn sóng trước trào phúng âm thanh. Hà Thái Trùng nghe vậy, song quyền hơi nắm, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hắn ngày thường ghét nhất người khác nói hắn một cái là trưởng giáo cha, giống như hắn hết thệ cũng đến từ hắn cái kia là trưởng giáo cha, mà không để mắt đến hắn tự thân cố gắng. Dương Hộ Pháp nhìn thấy không khí càng ngày càng ngưng trọng, vội vàng mở miệng nói, "Thục Sơn trưởng giáo, lần này tỉ thí cái gì thời điểm bắt đầu?" "Đợi thêm nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, tỉ thí bắt đầu." Thái Thanh Chân Nhân nghĩ nghĩ, nói, "Sau đó, tại Hòa Dương trưởng lão dẫn đầu dưới, Côn Luân phái bốn người liền tòa, chờ đợi tỉ thí đến." Mà tại lúc này, hai đạo bóng người cũng là từ đằng xa mà tới. Hai người này không phải người khác, chính là tiểu trưởng lão cùng Sở Phong. Bởi vì tiểu trưởng lão hôm qua cùng Sở Phong uống rượu uống nhiều quá, hôm nay lên được tương đối trễ, cho nên hắn cùng Sở Phong là trễ nhất đến Lưu Quang Phong hai người. Bái kiến tiểu trưởng lão. Gặp qua tiểu trưởng lão. Mặc dù tiểu trưởng lão đã thật lâu không có ở người đi về trước động, nhưng không có nghĩa là Thục Sơn đệ tử đã đem tiểu trưởng lão quên mất. Đương nhiên, bọn này Thục Sơn đệ tử càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào Sở Phong trên thân. Bọn hắn nhận biết tiểu trưởng lão, nhưng chỉ có cực ít bộ phận người nhận biết Sở Phong. Đối với chung quanh Thục Sơn đệ tử hiếu kỳ ánh mắt, Sở Phong có vẻ rất bình tĩnh. Hệ thống, tại Lưu Quang Phong đánh dấu. Chương 24, Chí Tôn Tiên Đồng. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng Chí Tôn Tiên Đồng. Hệ thống thanh âm thanh thúy tại Sở Phong trong lòng vang lên. Chí Tôn Tiên Đồng, giống như rất không tệ bộ dạng. Sở Phong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không bao lâu, hệ thống liền đem Chí Tôn Tiên Đồng tin tức truyền vào Sở Phong não hải. Chí Tôn Tiên Đồng, một đôi thần kỳ con người, trong đó ẩn chứa thượng cổ thần bí chi lực, có thể khám phá hết thể che lấp chi pháp, là khai phát đến cảnh giới tối cao lúc, có thể kích phát thần bí thượng cổ thần thông. Chú thích, là đem Chí Tôn Tiên Đồng khai phát đến cảnh giới tối cao ngoại trừ có thể kích phát thần bí thượng cổ thần thông bên ngoài, còn có thể nhìn thấy tu sĩ, yêu ma quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí có nghe đồn, Chí Tôn Tiên Đồng là mở ra cái nào đó thần bí chi địa chìa khóa. Chí Tôn Tiên Đồng, lại là Chí Tôn, lại là Tiên Đồng, quả nhiên không đơn giản. Sở Phong nhìn xem Chí Tôn Tiên Đồng giới thiệu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm 10 điểm vui vẻ. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại dung hợp Chí Tôn Tiên Đồng? Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Dung hợp Chí Tôn Tiên Đồng lúc sẽ khiến thiên địa dị tượng sao? Sở Phong có chút lo lắng nói. Hiện tại cái này Lưu Quang Phong thế nhưng là có rất nhiều người, nếu là Sở Phong dung hợp Chí Tôn Tiên Đồng thời điểm gây nên cái gì thiên địa dị tượng, vậy thì phiền toái. Sở Phong chỉ muốn yên lặng đánh dấu, điệu thấp để cao thực lực. Không nghĩ là nhanh như thế liền xuất hiện ở trước mặt người đời. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì Chí Tôn Tiên Đồng thần bí chi lực chưa hề bị người kích phát qua, cho nên dung hợp lúc sẽ không xuất hiện thiên địa dị tượng. Hệ thống nhắc nhở nói. Vậy thì tốt, hiện tại liền dung hợp Chí Tôn Tiên Đồng. Sở Phong thầm nghĩ. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Sở Phong cũng cảm giác song đồng có chút nhói nhói. Cái gặp hắn song đồng có chút tỏa sáng, sau đó liền có thần bí ký hiệu xuất hiện tại con ngươi phía trên, những này thần bí ký hiệu còn tản ra màu vàng quang mang, khiến người ta cảm thấy đã thần bí lại thần thánh. Bởi vì những này màu vàng thần bí ký hiệu rất nhỏ, cho nên ngoại nhân căn bản là thấy không rõ lúc này Sở Phong hai mắt biến hóa, nhiều nhất là cảm giác Sở Phong hai mắt rất sáng. Màu vàng thần bí ký hiệu xuất hiện cực kỳ nhanh, biến mất cũng rất nhanh, không bao lâu, Sở Phong đôi trong mắt ánh sáng nhạt biến mất, khôi phục bộ dáng lúc trước. "Sở Phong, tại cái này bên ngoài tùy tiện tìm vị trí ngồi đi." Đúng lúc này, tiểu trưởng lão thanh âm truyền vào Sở Phong trong tai. Tiểu trưởng lão chính là Thục Sơn kiếm phái trưởng lão Liệt Kê. hắn vị trí tự nhiên tại Lưu Quang Phong đỉnh núi ở giữa, tới gần Thái Thanh chân nhân bên cạnh. Mà giống Sở Phong loại này phổ thông thuộc sơn đệ tử vị trí, tự nhiên là ở ngoại vi.
Tốt. Sở Phong nghe vậy, gật đầu đáp. Bởi vì hắn cùng chung quanh thuộc sơn đệ tử không quen, lại thêm hắn tại tòa yêu tháp ở lâu, ưa thích thanh tĩnh, cho nên Sở Phong tìm cái góc không người ngồi. Ngồi xuống về sau, Sở Phong liền bắt đầu quan sát đợi chút nữa muốn tỉ thí 6 người. Thuộc sơn kiếm phái bên này 3 người, có thực lực của 2 người đạt đến kim đan trung kỳ, Diệp Băng Ngưng thì là đạt đến kim đan hậu kỳ. Côn Luân phái bên kia trong 3 người, bên trái một nam một nữ thực lực cũng là đạt đến kim đan trung kỳ, về phần bên phải cái kia.
A, thấy thế nào không thấu hắn tu vi?
Là Sở Phong ánh mắt rơi vào bên phải nhất Hà Thái Trùng trên thân lúc, khẽ di một tiếng. Xem ra tại cái này Hà Thái Trùng trên thân, hẳn là có gì có thể che lấp tu vi đồ vật. Sở Phong suy đoán nói. Đã ta dung hợp chí tôn tiên đồng, liền để ta đến thôi động chí tôn tiên đồng, đến xem cái này Hà Thái Trùng chân thực thực lực.
Chí tôn tiên đồng hiện. Thoại âm rơi xuống, từng cái thần bí phù hiệu màu vàng nóng xuất hiện tại Sở Phong con người phía trên. Theo từng cái phù hiệu màu vàng nóng xuất hiện, Sở Phong đã có thể nhìn thấy Hà Thái Trùng thể nội linh khí lưu chuyển phương hướng, cùng tại hắn dưới bụng ba tấc một cái kim đan. Xem cái này kim đan lớn nhỏ. Cái này Hà Thái Trùng thực lực, hẳn là đạt tới kim đan đại viên mãn. Xem ra lần này Côn Luân phái đến có chuẩn bị, hôm nay qua đi, cái này chính đạo đứng đầu vị trí chỉ sợ muốn đổi chủ. Chẳng biết tại sao, Sở Phong nghĩ tới đây, vậy mà hiếm thấy xuất hiện một tia thần thương chi sắc. Có lẽ, là bởi vì tại Thục Sơn kiếm phái ở lâu, hoặc nhiều hoặc ít đối cái này địa phương có chút tình cảm. Sau đó, Sở Phong thúc dục chí tôn tiên đồng bắt đầu quan sát những người khác. Hắn tại Thái Thanh chân nhân thể nội nhìn thấy một cái tản ra 6 màu tiểu Thái Thanh chân nhân, cái này không phải cái khác đồ vật, chính là lục sắc nguyên anh. Mà tại cái khác tứ đại trưởng lão trên người, thấy được tứ sắc nguyên anh, tiểu trưởng lão thì là 3 màu nguyên anh. Côn Luân phái cái kia Dương Hộ Pháp trên thân, cũng là có một cái tứ sắc nguyên anh.
A, cái này Dương Hộ Pháp trên thân làm sao còn có một đạo màu đen linh khí?
Sở Phong khẽ di một tiếng, kinh ngạc nói. Tu sĩ trên người linh khí, bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, có thể sẽ là màu trắng, thanh sắc các loại. Giống Sở Phong trên người linh khí chính là màu vàng, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện màu đen linh khí, bởi vì chỉ có yêu ma hoặc là tu luyện tà ác công pháp tà tu trên thân mới có thể xuất hiện màu đen linh khí. Không phải là cái này Dương Hộ Pháp đang trên đường tới chém giết qua yêu ma, cho nên ở trên người lưu lại thuộc về yêu ma màu đen linh khí.
Sở Phong suy đoán nói, có thể hắn rất nhanh có phủ định ý nghĩ này.
Không đúng, nếu như cái này Dương Hộ Pháp thật cùng yêu ma giao thủ qua, trên thân hẳn là sẽ lưu lại một chút đánh nhau vết tích, có thể áo quần hắn hoàn hảo, khí huyết bình ổn, không giống như là cùng yêu ma đánh nhau qua bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Sở Phong cau mày, suy tư nửa ngày, vẫn là không muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra.
Thái Thanh trưởng giáo, nửa canh giờ chênh lệch thời gian không nhiều đến, cái này tỉ thí nên bắt đầu đi.
Cái này thời điểm, Dương Hộ Pháp đột nhiên đứng lên cười hắc hắc.
Có thể.
Thái Thanh chân nhân gật đầu.
Kia tại tỉ thí trước khi bắt đầu, ta trước thi triển đạo pháp, đem nơi này hình ảnh trực tiếp truyền cho chính đạo môn phái.
Nhưng cái khác chính đạo môn phái thấy Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử phong thái, đồng thời cũng làm cho cái khác chính đạo môn phái đệ tử có thể thông qua cuộc tỉ thí này đến khích lệ, đề cao mình.
Dương Hộ Pháp lộ ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng.
Nếu là không biết rõ tâm hắn nghĩ người, thật đúng là cho là hắn đang vì đó hắn môn phái đệ tử trẻ tuổi cân nhắc.
Xin cứ tự nhiên.
Đối với Dương Hộ Pháp trong lòng tính toán nhỏ nhặt, Thái Thanh chân nhân tự nhiên minh bạch. Mặc dù hắn không muốn để cho cái khác chính đạo môn phái quan sát cuộc tỉ thí này, nhưng không có tốt lấy cớ ngăn cản, cái này Dương Hộ Pháp tạm thời đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, nếu là Thái Thanh chân nhân ngăn cản, chỉ sợ sẽ làm cho Thục Sơn kiếm phái rơi vào một cái không tốt lắm thanh danh.
Tốt.
Sau đó, Dương Hộ Pháp thi triển một môn tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt đạo pháp, không trung liền xuất hiện mấy cái hình ảnh. Trái lên cái thứ nhất hình ảnh bên trong là Côn Luân phái trưởng giáo, Hà Túc đạo cùng Côn Luân phái hộ pháp cùng Côn Luân đệ tử.
Thái Thanh trưởng giáo, thật lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt.
Nghe nói các ngươi Thục Sơn kiếm phái hình phạt trưởng lão bị Thiên Yêu Minh yêu ma cho xối dục rồi. Có cần hay không nhóm chúng ta Côn Luân phái đến giúp đỡ?
Hình ảnh bên trong Hà Túc đạo vừa thấy được Thái Thanh chân nhân, mỉm cười chào hỏi, nhưng trong lời nói lại hàm ẩn phong mang.
Quả nhiên,
lời này vừa nói ra, cái khác hình ảnh môn phái trưởng giáo, trưởng lão, đệ tử nhìn về phía Thái Thanh chân nhân nhãn thần xuất hiện biến hóa. Trong mắt của bọn hắn đều là xuất hiện chế nhạo, vẻ trào phúng. Nhưng trở ngại Thục Sơn kiếm phái hy vọng, cũng không có mở miệng.
Chương 25, tỉ thí thứ nhất trận, Thục Sơn bại hoàn toàn.
Hà trưởng giáo có lòng, ta Thục Sơn kiếm phái cây to đón gió, có Thiên Yêu Minh yêu ma nhớ thương cũng là như thường.
Không giống Côn Luân phái, núi cao đường xa, không có gì yêu ma nhớ thương.
Đối mặt Hà Túc đạo hàm ẩn trào phúng ân cần thăm hỏi, Thái Thanh chân nhân cũng là không cam lòng yếu thế quay về oán giận nói.
Nói xong câu đó về sau, Thái Thanh chân nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Túc đạo một cái, liền hướng về phía cái khác hình ảnh bên trong người bắt đầu chào hỏi.
Nga Mi sư thái,
võ đang trưởng môn.
cái khác chính đạo môn phái trưởng môn, trưởng lão cũng là hướng về phía Thái Thanh chân nhân vấn an. Hà Túc Đạo nghe được Thái Thanh chân nhân kia đồng dạng hàm ẩn châm chọc lời nói về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tuy nói Côn Luân phái hoàn toàn chính xác có chút hẻo lánh, nhưng cũng không về phần dùng núi cao đường xa bốn chữ này để hình dung. Rất làm người tức giận chính là một câu cuối cùng, không có gì yêu ma nhớ thương, cái này nói do nói đúng là Côn Luân phái không trọng yếu mà. Hừ. Thái Thanh, liền để ngươi trước được ý một hồi, đợi chút nữa các loại thái trùng đem các ngươi Thục Sơn thế hệ tuổi trẻ toàn bộ đánh bại, ta xem ngươi Thục Sơn kiếm phái mặt mũi hướng đây phóng. Hà Túc Đạo ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, Khương Đông, Vu Sóc cũng là gặp được bầu trời hình ảnh bên trong cái khác môn phái trưởng giáo, trưởng lão, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này chính thế nhưng là dương danh lập vạn một trận chiến, đợi chút nữa nhất định phải hào hào nắm chắc. Tranh thủ có thể lấy sức một mình, chiến bại Côn Luân phái ba người. Chỉ có Diệp Băng ngưng cao mày, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nàng ánh mắt, không có rơi vào Côn Luân phái tham chiến một nam một nữ trên thân, mà là rơi vào ngồi tại bên phải nhất Hà Thái Trùng trên thân. Côn Luân phái tham chiến ba người, một nam một nữ kia bất quá là kim đan trung kỳ thực lực, không đủ gây sợ, chỉ có cái này Hà Thái Trùng, ta lại nhìn không thấu hắn tu vi. Là dự định tại tỉ thí một khắc cuối cùng, mới triển lộ tự mình tu vi sao? Diệp Băng ngưng nhíu mày suy đoán nói. Thái Thanh trưởng giáo, ngươi xem chính đạo môn phái lăng không người quan sát cũng đủ, cái này tỉ thí có phải hay không cũng nên bắt đầu rồi. Hà Túc Đạo gặp Thái Thanh chân nhân cùng cái khác chính đạo môn phái trưởng giáo, trưởng lão đánh xong chào hỏi, lập tức mở miệng nói. Nói thật, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn xem con của mình, Hà Thái Trùng đại triển thần uy, đem Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đánh răng rơi đầy đất, chạy chối chết. Vậy thì tốt, tỉ thí hiện tại bắt đầu. Khương Đông ra sân. Thái Thanh chân nhân nhìn về phía Khương Đông, Khương Đông hiểu ý, một cái lắc mình liền xuất hiện tại giữa lôi đài. Thật nhanh thân pháp. Đúng vậy a, ta vừa rồi cũng không thấy rõ Khương Đông sư huynh là thế nào lên đài. Khương Đông sư huynh rất am hiểu chính là khinh công, thân pháp, tốc độ của hắn tuyệt đối không phải nhóm chúng ta có thể nhìn thấy. Thục Sơn nhóm đệ tử nhìn về phía trên lôi đài Khương Đông, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ có Sở Phong sắc mặt bình tĩnh. Tại người bình thường trong mắt, có lẽ Khương Đông tốc độ nhanh vô cùng, nhưng ở trong mắt Sở Phong, Khương Đông tốc độ tựa như ốc sên đồng dạng chậm chạp. Đương nhiên, cái này ngoại trừ bởi vì Khương Đông cảnh giới so với Sở Phong đến thấp điểm, cũng bởi vì Khương Đông sử xuất thân pháp cũng không làm sao cao minh, cùng Sở Phong lấy được Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nghe được chung quanh Thục Sơn đệ tử tiếng tân bốc, Khương Đông trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hà trưởng giáo, Dương hộ pháp, đến lượt các ngươi Côn Luân phái ra người. Khương Đông nói. Thái Trùng. Hà Túc Đạo nhìn về phía Hà Thái Trùng. Hà Thái Trùng hiểu ý, đứng lên. Hắn không có giống như Khương Đông, trực tiếp nhảy lên một cái, phóng tới lôi đài, mà là chậm rãi hướng đi lôi đài. Hà Thái Trùng hành vi này, lập tức gây nên thuộc hắn đệ tử kia khinh bỉ nhãn thần. Các ngươi nói cái này Hà Thái Trùng tại sao phải đi hướng lôi đài? Không phải nhảy lên lôi đài. Ta đoán khẳng định là hắn thân pháp so Khương Đông sư huynh phải kém xa. Cho nên, không dám nêu xấu. Ha ha, không tệ. Lời này vừa nói ra nhóm lập tức gây nên rất nhiều Thục Sơn đệ tử tiếng phụ họa. Liên liên Khương Nông nhìn về phía Hà Thái Trùng ánh mắt bên trong, cũng là mang theo vẻ khinh miệt. Đối với chung quanh trào phúng âm thanh, Hà Thái Trùng ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt bình tĩnh. Khi hắn đi vào phía sau lôi đài, mỹ mắt vén lên, nhìn qua Khương Nông, nói ra, nghe nói ngươi thân pháp rất mạnh. Ta thân pháp, nhưng hẳn là so với ngươi còn mạnh hơn. Khương Nông hai tay vây quanh ở trước ngực, liếc xéo Hà Thái Trùng một cái, thản nhiên nói. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng bất luận ai cũng có thể nghe ra Khương Nông trong giọng nói, mang theo một tia ý khinh thường. So với ta mạnh hơn. Ha ha. Nghe được Khương Nông về sau, Hà Thái Trùng lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Ta đếm ngược ba số lượng, sau đó tỉ thí bắt đầu. Hòa Dương đi vào lôi đài phía dưới, nói. Tốt. Khương Nông, Hà Thái Trùng đều là gật đầu nói. 3, 2, 1. Là Hòa Dương đếm ngược đến nhất thời, Thục Sơn đệ tử, trưởng lão, trưởng giáo. Cùng bầu trời hình ảnh bên trong từng cái chính đạo môn phái các đại lão đều là đem ánh mắt tụ tập tại Lưu Quang Phong trên lôi đài. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ trận chiến đầu tiên sẽ cọ sát ra dạng gì hoa lửa. Tại tỉ thí bắt đầu một nháy mắt, Khương Đông liền sử xuất tự mình rất am hiểu thân pháp, lấn đi vào Hà Thái Trùng sau lưng. Sau đó bỗng nhiên đánh ra một quyền, trực chỉ Hà Thái Trùng sau chỗ cổ. Có lẽ là Khương Đông tốc độ quá nhanh, thẳng đến Khương Đông tay cách Hà Thái Trùng cái cổ ba tấc không đến lúc đó, Hà Thái Trùng vẫn không có bất kỳ động tác gì. Ha ha, đường đường Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thực lực không gì hơn cái này. Khương Đông khỏe miệng nhổng lên thật cao, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Nhưng lại tại sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Khương Đông nằm đấm, vậy mà trực tiếp xuyên qua Hà Thái Trùng thân thể. Cái này, đây không phải chân thân. Đây là hư ảnh. Khương Đông khỏe miệng nụ cười ngưng kết, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không được. Đây là Hà Thái Trùng hư ảnh, vậy hắn chân thân ở đâu? Có thể hay không liền sau lưng ta? Nghĩ đến cái này, Khương Đông cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. đến tranh thủ thời gian ly khai cái này vị trí. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đạo tiếng cười lạnh, đồng nhiên sau lưng hắn nổ vang. Ha ha, liên loại này thân pháp cùng tốc độ, cũng dám nói so với ta mạnh hơn. Đây là cho cười. Siêu. Một đạo lạnh lẽo quyền phong đánh tới. Phình một tiếng, Khương Đông cũng cảm giác phía sau lưng bị người dùng đại thiết truy hung hăng đập phá một cái, thể nội khí huyết sôi trào, sau một khắc, tiết hầu ngọt ngọt, chính xác người như phi kiếm nện xuống lôi đài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Khương Đông cả người đều làn nện vào mặt đất, tại to lớn đâm nhói phía dưới, Khương Đông ngất đi tại chỗ. Cái này, vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương Đông sư huynh làm sao bị đánh xuống tới rồi? Trung quanh thuộc sơn nhóm đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là trừng lớn hai mắt, cả kinh nói: "Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì." Mà Vu Sóc cùng Diệp Băng ngưng lẫn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn so phổ thông thuộc sơn đệ tử lợi hại, nhìn thấy đồ vật, tự nhiên cũng sẽ nhiều một chút. Ngay tại vừa rồi Khương Nông lách mình đến Hà Thái Trùng sau lưng, phát động tiến công lúc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Khương Nông, sau đó Khương Nông liền bị một quyền đánh tới. Đạo này tàn ảnh không phải người khác, chính là Hà Thái Trùng. Hiển nhiên, cái này Hà Thái Trùng thân pháp, tốc độ tuyệt đối tại Khương Nông phía trên. Tốc độ thật nhanh. Lúc này liền tiểu trưởng lão, tứ đại trưởng lão cùng Thái Thanh chân nhân trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Người khác không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, có thể bọn hắn lại thấy 10 điểm rõ ràng. Ngay tại Khương Nông thi triển thân pháp một mấy mắt, kia Hà Thái Trùng liền vọt tới phía sau hắn, nhưng cũng không phát động tiến công, mà là một đường theo sát Khương Nông đi vào tự mình hư ảnh bên cạnh, sau đó đợi một hồi mới phát động tiến công. Có thể nói, trận đầu này tỉ thí, Hà Thái Trùng nghiền ép Khương Nông. Nếu như Hà Thái Trùng nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại Khương Nông khởi bước thời điểm, liền đem Khương Nông cho đánh xuống. Thục Sơn kiếm phái cao tầng biết rõ vừa mới trên lôi đài xảy ra chuyện gì, kia cái khác chính đạo môn phái các đại lão, tự nhiên cũng biết rõ vừa mới trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Thân hình mạnh mẽ, tựa như quỷ mị. Cái này Hà Thái Trùng tốc độ, đơn giản so phi kiếm nhanh hơn. Không hổ là Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngoại trừ Thục Sơn kiếm phái, cái khác chính đạo môn phái đại lão cũng là một mặt chấn kinh. Ha ha, Sung Nhi thật sự là lợi hại, so ta năm đó còn muốn lợi hại hơn có thêm. Hà Túc Đạo cười ha ha, sau đó đem ánh mắt xuống trên người Thái Thanh chân nhân. Thái Thanh trưởng giáo, thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi đệ nhất cầm nhanh như vậy liền bại xuống tới. Ta còn tưởng rằng có thể kiên trì một hồi đây này. Ha ha. Hà Túc Đạo tiếng cười đắc ý bên trong, tràn đầy ý trào phúng. Lời này vừa nói ra, cái khác chính đạo môn phái các cao tầng nhìn về phía Thái Thanh chân nhân trong mắt, cũng là mang theo vẻ hoài nghi. Xem ra, Thục Sơn kiếm phái thật xuống dốc, đã không xứng trở thành chính đạo đứng đầu. Bằng không tỷ thí này trận đầu làm sao lại nhanh như vậy liền thua. Thái Thanh chân nhân nghe đến lời này, sắc mặt khó coi. Tiếp xuống, các ngươi ai lên? Hà Thái Trùng liếc một cái Vu Sóc, Diệp Băng Ngưng, hỏi. Ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng xen lẫn một cố rõ ràng coi nhẹ chi ý. Chương 26, Thục Sơn liên tiếp bại, tình thế không ổn. Ta đến. Vu Sóc không chút do dự đứng lên. Thân hình loại lên, đi vào giữa lôi đài. Bởi vì Vu Sóc tu luyện chính là khổ luyện chi thuật, cho nên thân hình của hắn so người bình thường muốn cao lớn quá nhiều. Hắn đứng tại Hà Thái Trùng trước mặt, hoàn toàn tựa như một cái cự nhân. Nếu là người bình thường nhìn thấy Vu Sóc thân hình này, khẳng định sẽ có nhiều rụt rè. Có thể Hà Thái Trùng sắc mặt bình tĩnh, phản phất không có cảm giác đến cái gì áp lực, thậm chí, khóe miệng còn khơi gợi lên một vòng nụ cười khinh thường. Khổ luyện chi thuật, ngược lại là không tệ, đáng tiếc. Yếu một chút. Hà Thái Trùng nhìn qua dáng vóc cao lớn Vu Sóc, khinh thường nói. Cái gì? Cái này Hà Thái Trùng lại dám nói Vu Sóc sư huynh yếu. Thật sự là buồn cười. Vừa mới hắn có thể chiến thắng Khương Nông sư huynh, không phải liền là tốc độ nhanh điểm sao? Đúng rồi. Nghe được Hà Thái Trùng về sau, Thục Sơn nhóm đệ tử không vui. Từng cái cảm thấy Hà Thái Trùng vừa rồi có thể thắng Khương Nông bất quá là tốc độ nhanh điểm, hoàn toàn là vận khí thôi. Hà Thái Trùng, ngươi không nên quá phách lối. Ngươi vừa rồi có thể thắng Khương Nông bất quá là vận khí. Ta một thân khổ luyện chi thuật, lực phòng ngự kinh người, mặc dù ta chỉ có kim đan trung kỳ thực lực, nhưng coi như là bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không phá được phòng ngự của ta. Vu Sóc tự tin nói. Sau một khắc, hắn hai cước có chút tách ra, sau đó nâng lên chân phải nặng nề dẫm kích mặt đất, quát khẽ nói, kim trúng cháo. Vâng. Trong chốc lát, mấy đạo linh khí quang lưu vờn quanh tại Vu Sóc quanh thân, thời gian dần qua tại Vu Sóc ngoài thân hai thốn địa phương tạo thành một cái màu vàng trung đồng. Kim trúng cháo. Không nghĩ tới Vu Sóc sư huynh vừa lên đến liền sử xuất mạnh nhất luyện chi thuật, thật sự là đủ để mắt Hà Thái Trùng. Vu Sóc sư huynh kim trúng cháo lực phòng ngự có thể xương biến thái, thuộc sơn đệ tử bên trong ngoại trừ Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ bên ngoài, không người có thể phá, cuộc tỷ thí này, ta dám nói Vu Sóc sư huynh thắng chắc. Kia là tự nhiên. Trung quanh quan sát thuộc sơn đệ tử đối với Vu Sóc cũng là tràn đầy tự tin. Có thể Hà Thái Trùng nhẹ nhàng quét mắt sử xuất kim trúng cháo Vu Sóc, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hà Thái Trùng, chỉ cần ngươi có thể đem ta dung chuyển nửa phần, cuộc tỷ thí này coi như ngươi thắng. Vu Sóc tự tin nói. dung chuyển ngươi nửa phần. Thật sự là cho cười, đợi chút nữa ta liền đem ngươi trực tiếp theo trên lôi đài đánh xuống. Hà Thái Trùng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, vọt tới Vu Sóc trước người, sau đó đống nhiên nâng lên tay phải, đánh về phía Vu Sóc. Lạc Nhạn Trưởng. Trưởng phong lăng lệ, không khí ố ố rung động. Thật mạnh một trưởng. Một trưởng này uy lực, giống như cùng Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ không kém cạnh. Thục Sơn đệ tử nhìn thấy Hà Thái Trùng đánh ra Lạc Nhạn Trưởng, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì vừa rồi một trận Hà Thái Trùng cùng Khương Nông giao thủ quá mức ngắn ngủi, nhường bọn hắn không cách nào phán đoán Hà Thái Trùng thực lực, nhưng bây giờ một trưởng này đủ để cho bọn hắn đối Hà Thái Trùng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cũng liền tại lúc này, Hà Thái Trùng Lạc Nhạn Trưởng cũng là đập tới Vu Sóc kim trung cháo lên. Ầm ầm, một đạo kim loại tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền có một đạo đạo thanh giòn tiếng tạch tạch xuất hiện. Thục Sơn đệ nghe thanh vọng đi, chính là nhìn thấy Vu Sóc kim trung cháo xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Vu Sóc đột nhiên miệng phun tiên huyết, cả người như mũi tên rời cung bay ra ngoài, nện vào lôi đài bên ngoài trên mặt đất, đã hôn mê. Cái này Thục Sơn đệ tử nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốt mồm. Trận chiến đấu này kết thúc không khỏi cũng quá nhanh nhiều, trước trước sau sau hết thảy mới 10 cái hô hấp không đến. Hà Thái Trùng chỉ xuất một trưởng liền đánh bại Vu Sóc, thực lực này khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái nhiều. Phải biết, trước kia Diệp Băng Ngưng cùng Vu Sóc giao thủ, cũng cần 2 đến 3 chiêu mới có thể đem Vu Sóc đánh bại. Đây chính là kim trung cháo. Đơn giản liền cùng giấy, không chịu nổi một kích. Hà Thái Trùng nhìn qua dưới trận hôn mê Vu Sóc, hai tay vẫn ôm trước ngực, khinh miệt nói. Lời này vừa nói ra, Thục Sơn đệ tử, trưởng lão, cùng Thái Thanh chân nhân đều là sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn lại không lời nào để nói. Vu Sóc bị Hà Thái Trùng một chiêu đánh bại, chỉ có thể nói do Vu Sóc tài nghệ không bằng người. Thục Sơn mọi người sắc mặt khó coi, nhưng Côn Luân phái trên mặt của mọi người lại tràn đầy tươi cười đắc ý. Thái Thanh trưởng giáo, không nghĩ tới, trận này lại là nhóm chúng ta Côn Luân phái thắng. Xem ra những năm gần đây, các ngươi Thục Sơn đệ tử có chút hoang phế tu luyện a. Dạng này cũng không tốt, còn có 30 năm chính là chính đạo các phái đệ tử xuống núi trừ ma thời gian. Đến lúc đó ta lo lắng các ngươi Thục Sơn đệ tử sẽ toàn quân bị diệt ta. Bầu trời hình ảnh bên trong Hà Túc đạo rêu cợt nói. Cái khác hình ảnh bên trong chính đạo môn phái các cao tầng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khinh miệt. Thục Sơn kiếm phái xuống dốc. Phải biết, dĩ vãng Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái ở giữa cũng là lẫn nhau có luận bàn. Mỗi một lần luận bàn, đều là Thục Sơn kiếm phái toàn thắng. Có thể hôm nay luận bàn trước 2 trận, Côn Luân phái cũng lấy được thắng lợi, vẫn là toàn thắng cái chủng loại kia, cái này tại dĩ vãng căn bản chính là chuyện không thể nào. Diệp Băng Ngưng, liền thưa ngươi, đi lên ứng chiến đi. Hà Thái Trùng nhìn xem Diệp Băng Ngưng, đưa tay phải ra, ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói. Diệp Băng Ngưng nghe vậy, thân hình lóe lên, nhảy lên lôi đài. Hà Thái Trùng, bất quá là thắng 2 trận, không có cái gì tốt ý. Nhìn qua một mặt đắc ý Hà Thái Trùng, Diệp Băng Ngưng trầm giọng nói. Diệp Băng Ngưng, đánh bại ngươi, ta sẽ thắng được 3 trận thắng lợi. Đương nhiên, nếu là có cái khác Thục Sơn đệ tử người không phục, chi bằng đi lên khiêu chiến. Bất quá, ta cảnh cáo nói ở phía trước, đến bao nhiêu, ta liền đánh bao nhiêu. Hà Thái Trùng hai tay chắp sau lưng, tràn đầy tự tin nói. Hừ, thật sự là cuồng vọng. Diệp Băng Ngưng bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, một cái lắc mình đi vào Hà Thái Trùng trước mặt, cổ tay rung lên, đâm về Hà Thái Trùng chân trái. Đối mặt Diệp Băng Ngưng, Hà Thái Trùng không có giống trước đó như thế khinh thường, hắn lật tay một cái, cũng là lấy ra bội kiếm của mình. Thân hình có chút tránh ra bên cạnh, sau đó tay cổ tay lật một cái, bội kiếm của mình chính là ngăn cản lại Diệp Băng Ngưng bội kiếm. Sau đó, hai người ngươi tới ta đi, không ngừng chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời cũng không có phân ra thắng bại. Không hổ là Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ, quả nhiên lợi hại. Vừa mới Khương Nông sư huynh, Vu Sóc sư huynh chỉ là một chiêu liền bị Hà Thái Trùng đánh bại, mà Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ lại cùng Hà Thái Trùng chiến đấu lâu như vậy. Thục Sơn đệ tử nhìn thấy trên lôi đài giao thoa chiến đấu hai thân ảnh, nói: "Các ngươi nói cuộc tỷ thí này, ai sẽ thắng?" "Ta cảm thấy Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ sẽ thắng." "Vì cái gì?" "Các ngươi nghĩ à, vừa rồi Hà Thái Trùng đối phó Khương Nông, Vu Sóc sư huynh đều là một chiêu bại địch, mà cùng Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ lại chiến đấu đến bây giờ cũng không có phân ra thắng bại, điều này nói rõ Hà Thái Trùng căn bản cũng không khả năng đánh bại Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ, bằng không tại sao muốn kéo tới hiện đây này? Tựa như là đạo lý này a. Quả nhiên, chỉ cần Diệp Băng Ngưng đại sư tỷ xuất thủ, quản hắn là Hà Thái Trùng vẫn là Hải Thái Trùng, đều sẽ thua trận. Thục Sơn đệ tử trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, mà trong góc lẳng lặng đợi Sở Phong lại không cảm thấy như vậy. Có lẽ trước mắt Thục Sơn đệ tử nhìn không ra trên lôi đài tình thế, nhưng Sở Phong có thể xem không hiểu chưa. Nếu như nói trên lôi đài Diệp Băng Ngưng đã sử xuất 9 thành lực, kia Hà Thái Trùng cũng chỉ sử xuất 7 thành lực. Tình thế không ổn a. Hà Thái Trùng vừa mới kiếm chiêu đều là đang thử thăm dò Diệp Băng Ngưng, bây giờ đã thăm dò không sai biệt lắm, chiêu tiếp theo hẳn là liền muốn phân thắng bại. Sở Phong thầm nghĩ. Chương 27, che mặt đệ tử, lĩnh giáo Hà Thái Trùng. Trên lôi đài, Diệp Băng Ngưng lông mày vượt nhăn càng sâu, nàng phát hiện tự mình sử xuất tất cả kiếm chiêu cũng bị Hà Thái Trùng nhẹ nhõm ngăn lại.
Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta có thể sẽ thua, nhất định phải xuất ra ta lớn nhất sát chiêu.
Diệp Băng ngưng hít sâu một hơi, không còn tiến công, mà là lui lại một bước.
Sau một khắc, nàng thôi động thể nội linh khí, dọc theo thần bí tuyến đường vận chuyển.
Ba hơi sau, Diệp Băng ngưng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, kiếm khí chạm. Sau đó hướng về phía Hà Thái Trùng chém ra một kiếm. Cái gặp một đạo khoảng chừng một trượng có thừa sắc bén kiếm khí chạm hướng Hà Thái Trùng.
Kiếm khí uy mãnh, những nơi đi qua, không khí chấn động.
Lại là kiếm khí chạm, Diệp Băng ngưng đại sư tỷ mạnh nhất một chiêu.
Kiếm khí chạm qua đi, cái này Hà Thái Trùng khẳng định sẽ bị thua.
Thục Sơn đệ tử nhìn thấy Diệp Băng ngưng sử xuất kiếm khí chạm về sau, nhảy cân hoan hô nói.
Trái lại một bên khác,
Hà Thái Trùng nhìn thấy kia đến thế rào rạt kiếm khí về sau, mặt không đổi sắc.
Thậm chí, khoe miệng còn có chút nít lên, mang theo một tia trào phúng.
Đây chính là kiếm khí chạm.
Thật sự là mềm yếu không có lực lượng.
Đã mèo bắt con chuột trò chơi chơi đến không sai biệt lắm, vậy cái này cuộc tỉ thí cũng nên kết thúc.
Cốc cốc cốc.
Hà Thái Trùng thối lui đến bên lôi đài, ngay tại Thục Sơn đệ tử cho là hắn biết nhảy xuống lôi đài nhận thua lúc, hắn lại cổ tay rung lên, bội kiếm vờn quanh quanh thân vận chuyển.
Sau một lát, liền có từng đạo mạnh mẽ kiếm khí vờn quanh tại quanh thân.
Phân quang kiếm pháp.
Một hơi qua đi, Hà Thái Trùng cầm bội kiếm, mang theo quanh thân mạnh mẽ kiếm khí phóng tới Diệp Băng ngưng chém ra to lớn kiếm khí.
Cờ rắc.
Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo chói thai kim minh thanh vang vọng toàn trường.
Ngoại trừ Thục Sơn cao tầng, Dương Hộ Pháp, cùng Sở Phong bên ngoài, dưới lôi đài những người khác nhịn không được che hai lỗ tai.
Kiếm khí chạm tuy là Thục Sơn kiếm phái tinh diệu kiếm thuật, nhưng là so với Côn Luân phái phân quang kiếm pháp vẫn là kém nhiều.
Nếu như ta nhớ không lầm, Côn Luân phái phân quang kiếm pháp cần kim đan đại viên mãn thực lực khả năng thi triển.
Xem ra cái này Hà Thái Trùng thực lực đã đạt đến kim đan đại viên mãn.
Không hổ là Côn Luân phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân.
Trái lại Diệp Băng ngưng liền muốn kém nhiều, chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực.
Không cần nhìn, cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng nhất định là Hà Thái Trùng thắng được.
Bầu trời hình ảnh bên trong từng cái môn phái các cao tầng thảo luận nói.
Quả nhiên,
tại bọn hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc, Diệp Băng ngưng chém ra kiếm khí bị Hà Thái Trùng phân quang kiếm pháp nhất chạm là hai.
Cái này còn chưa kết thúc, Hà Thái Trùng mang theo vô thượng thế công tiếp tục phóng tới Diệp Băng ngưng.
Không được.
Diệp Băng ngưng thấy thế, sắc mặt đại biến.
Nàng vừa định nhấc lên bội kiếm ngăn cản, vô số đạo kiếm khí chính là hoành đến trên thân.
Kiếm khí mặc dù tránh đi Diệp Băng ngưng trên người chí mạng, nhưng cũng đem Diệp Băng ngưng trên da thịt cắt ra vô số cái nhỏ bé lỗ hổng.
Diệp Băng ngưng trong nháy mắt liền bị nhiễm người máu.
Sau một khắc, Hà Thái Trùng thu kiếm, sau đó bỗng nhiên một cước đá vào Diệp Băng ngưng trên bụng, đem cái sau hung hăng đá xuống lôi đài.
Diệp Băng ngưng đại sư tỷ.
Thục Sơn đệ tử nhìn thấy một màn này, đầu tiên là giật mình, sau đó nhao nhao xuống lại đến Diệp Băng ngưng bên người, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng.
Tiểu ngưng.
Không chỉ có là Thục Sơn đệ tử, còn có phân công quản lý Thục Sơn sự vụ tứ đại trưởng lão, cùng tiểu trưởng lão, Thái Thanh chân nhân cũng là đi vào Diệp Băng ngưng bên người.
Cha, các vị trưởng lão, còn có Thục Sơn nhóm đệ tử, Băng ngưng phụ các ngươi kỳ vọng.
Diệp Băng ngưng không để ý tự thân thương thế, miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía người chung quanh cúc cung xin lỗi.
Băng ngưng đại sư tỷ, không trách ngươi, ngươi là tốt.
Không tệ.
Chẳng qua là thua một trận tỷ thí, căn bản là không có cái gì.
Thục Sơn nhóm đệ tử không ngừng an ủi Diệp Băng ngưng.
Tiểu ngưng, thực lực của ngươi là kim đan hậu kỳ, mà kia Hà Thái Trùng thực lực đạt đến kim đan đại viên mãn, ngươi có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, xem như thật tốt, nếu thực lực của ngươi cũng đạt tới kim đan đại viên mãn, không nhất định sẽ thua bởi hắn.
Thái Thanh chân nhân một bên đem cầm máu đan dược nhét vào Diệp Băng ngưng trong miệng, một bên an ủi.
Nhìn qua Diệp Băng ngưng một thân tiên huyết, từ trước đến nay không thể nào rơi lệ Thái Thanh chân nhân trong hốc mắt mang theo một tia sương mù.
Hắn là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, nhưng hắn càng là một tên phụ thân, nhìn xem nữ nhi thụ thường, nào có không đau lòng đạo lý.
Mà lúc này, cách đó không xa Sở Phong nhìn thấy máu me khắp người Diệp Băng ngưng, cũng là nhướng mày, sau đó mắt tĩnh mịch nhìn qua trên đài Hà Thái Trùng.
Người này, quá mức.
Thời khắc cuối cùng, rõ ràng có thể thu kiếm, nhưng lại cố ý không thu kiếm, thậm chí, cuối cùng còn bổ một cước, thủ đoạn ngược lại là tàn nhẫn.
Sở Phong trong thanh âm, mang theo một tia lanh ý.
Kỳ thật, đối với hai phái ở giữa tỷ thí, Sở Phong trên cơ bản là ôm một cái người đứng xem tâm tính.
Nhưng Diệp Băng ngưng thụ thương, nhường Sở Phong trong lòng có chút xúc động.
Có lẽ là bởi vì tại tòa yêu tháp hơn nửa năm ở chung, nhường Sở Phong cùng Diệp Băng ngưng ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có một chút tình bằng hữu.
Thật sự là không nghĩ tới, đường đường Thục Sơn kiếm phái, chính đạo môn phái thế hệ tuổi trẻ cư nhiên như thế không chịu nổi một kích.
Xem ra các ngươi những này Thục Sơn đệ tử, ngày thường nhất định ham chơi, mà hoang phế tu luyện một chuyện.
Hà Thái Trùng túi nhìn xem Thục Sơn đệ tử, khóe miệng nhổng lên thật cao, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng.
Ngươi!
Thục Sơn đệ tử nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Hà Thái Trùng.
Không phục.
Các ngươi Thục Sơn đệ tử bên trong, nếu là có không phục người, cứ đi lên.
Chỉ cần có thể đánh thắng ta, kia Côn Luân phái cùng Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ tỷ thí,
coi như các ngươi Thục Sơn kiếm phái thắng được. Hà Thái Trùng hai tay vây quanh ở trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới Thục Sơn đệ tử đối Hà Thái Trùng trợn mắt đối mặt, nhưng lại không người dám lên lôi đài. Bởi vì, liền Thục Sơn đệ tử bên trong ưu tú nhất ba người cũng thua ở Hà Thái Trùng trên tay, bọn hắn đi lên, chỉ là tự rước lấy nhục, cho Thục Sơn kiếm phái mất mặt thôi. Thái Trùng, chớ có vô lễ. Ngươi như là đã thắng liên tiếp Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ba người, làm sao còn có Thục Sơn đệ tử dám lên lôi đài đánh với ngươi một trận đâu? Thái Trùng, ngươi liền lưu một chút mặt mũi cho Thái Thanh trưởng giáo cùng Thục Sơn trưởng lao nhóm đi. Bầu trời hình ảnh bên trong Hà Túc Đạo, một mặt giả mù sa mưa nói. Côn Luân đệ tử liên tiếp bại Thục Sơn đệ tử mạnh nhất ba người, cái này tại Côn Luân phái trong lịch sử còn thuộc lần đầu. Mấu chốt cái này Côn Luân đệ tử vẫn là con của mình, Hà Túc Đạo trong lòng hoàn toàn trong bụng nở hoa. Hôm nay qua đi, cái này Thục Sơn kiếm phái chính đạo đứng đầu vị trí, cũng nên đổi chủ. Hà trưởng giáo, chúc mừng a. Làm cho công tử, tuyệt đối là nhân trung long phượng, chính đạo tương lai còn muốn dựa vào hắn nâng lên đến. Hà trưởng giáo, về sau lúc rảnh rỗi nhất định phải cùng công tử đến ta môn phái ngồi một chút. Cái khác môn phái các cao tầng đều là hướng về phía Hà Túc Đạo, Hà Thái Trùng, Côn Luân phái dừng lại thổi phồng. Ha ha. Dễ nói, dễ nói. Hà Túc Đạo cười ha ha. Mà Hà Thái Trùng trên mặt, cũng là lộ ra đắc ý chi sắc. Hôm nay qua đi, hắn đại thắng Thục Sơn đệ tử mạnh nhất ba người sự tích, nhất định sẽ truyền khắp tất cả chính đạo môn phái. Đến lúc đó, hắn Hà Thái Trùng liền sẽ trở thành chính đạo môn phái công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghĩ đến cái này, Hà Thái Trùng lòng hư vinh lập tức cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vèo một tiếng, một người mặc Thục Sơn đệ tử bảo phục người bịt mặt xuất hiện trên lôi đài. Hà Thái Trùng, ta không phục, hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Người bịt mặt nhàn nhạt quét mắt Hà Thái Trùng, nói. Chương 28 Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, Quỷ Thần Khó Lường. Ừm. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người bịt mặt, Hà Thái Trùng sững sờ. Không tệ. Che mặt Thục Sơn đệ tử gật đầu. A, người kia là ai? Làm sao thực có can đảm đi lên khiêu chiến Hà Thái Trùng? Hắn vừa mới không kiến thức đến Hà Thái Trùng lợi hại sao? Bầu trời hình ảnh bên trong từng cái môn phái các cao tầng nhìn thấy một màn này, đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thái Thanh trưởng giáo, thật sự là không nghĩ tới, ngươi Thục Sơn kiếm phái thật là có huyết tính người. Muốn khiêu chiến Thái Trùng. Nhưng vì cái gì muốn che mặt đâu? Là lo lắng đợi chút nữa thua quá thảm về sau, bị người nhận ra sao? Hà Túc Đạo cười nhạo nói. Thái Thanh trưởng giáo, các ngươi Thục Sơn đệ tử bên trong mạnh nhất ba người cũng thua trận, cũng không để cho lại để cho đệ tử lên lôi đài mất thể diện. Đúng vậy a. Cái khác chính đạo môn phái các cao tầng nhao nhao khuyên. Nhưng có thể rõ ràng trông thấy, tại những này môn phái cao tầng trong mắt, mang theo vẻ châm chọc. Thái Thanh trưởng giáo nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Nhưng cuối cùng vẫn tiểu trưởng lão. Trước tiên mở miệng, hắn hướng trên đài che mặt đệ tử vẫy vẫy tay, nói ra, vị này đệ tử có lòng, nhưng ngươi tu vi bất quá là luyện khí trung kỳ, mà kia Hà Thái Trùng thế nhưng là kim đan đại viên mãn thực lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn, xuống đây đi. Mọi thứ cũng cần thử một lần, mới biết kết quả. Che mặt Thục Sơn đệ tử lắc đầu nói khẽ. Trước mắt cái này che mặt Thục Sơn đệ tử, không phải người khác, chính là Sở Phong. Hắn cảm thấy Hà Thái Trùng xuất thủ quá mức ngon độc, đồng thời làm người cũng quá mức cuồng vọng, quyết định xuất thủ giáo huấn một phen. Đương nhiên, bởi vì hệ thống che chắn tu vi nguyên nhân, cho nên bày ra thực lực bất quá là luyện khí trung kỳ thôi. Tiểu trưởng lão nghe vậy, còn muốn khuyên nhủ một phen, nhưng bị Thái Thanh chân nhân ngăn trở. Tốt một câu mọi thứ cần thử một lần, mới biết kết quả. Liền hướng ngươi phần này dũng khí, cuộc tỷ thí này qua đi, ta tự mình thu ngươi làm đồ. Thái Thanh chân nhân nhìn qua trên đài che mặt Sở Phong, trên mặt xuất hiện vẻ hân thưởng. Lời này vừa nói ra, Thục Sơn đệ tử đều là giật mình. Phải biết, Thái Thanh chân nhân đã có mấy trăm năm không có thu đồ. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như biết rõ lên lôi đài cùng Hà Thái Trùng đối chiến, liền có thể bị trưởng giáo thu làm môn hạ, vậy ta cũng tới đi. Thục Sơn nhóm đệ tử dùng một loại hâm mộ nhãn quang, nhìn qua trên đài người bịt mặt. Sở Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thái Thanh chân nhân sẽ nói ra lời nói này. Phải biết, giống Thục Sơn kiếm phái loại này đại phái trưởng giáo thu đồ, tuyệt đối là một cái thiên đại sự tình, cần đi qua một hệ liệt thận trọng cân nhắc, cùng trưởng lão tầng thảo luận, khả năng thông qua. Che mặt Thục Sơn đệ tử, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Không phải sự tình gì đều có thể nếm thử. Hà Thái Trùng nhìn xéo qua người bịt mặt, trên mặt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Hắn quyết định hảo hảo thu dọn người trước mắt, để cho cái sau minh bạch, cái gì gọi là chuyện không thể làm. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Để ngươi trước công, bằng không ngươi đợi chút nữa liền không có xuất thủ cơ hội. Sở Phong hướng về phía Hà Thái Trùng chớp chớp ngón tay, nói. Cái gì? Thục Sơn đệ tử nghe vậy, trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Lời này, nếu là Hà Thái Trùng nói, cũng là như thường. Nhưng từ một cái chỉ có luyện khí trung kỳ che mặt Thục Sơn đệ tử trong miệng nói ra, vậy liền quá không bình thường. Khiếp sợ không chỉ có Thục Sơn đệ tử, còn có Thục Sơn kiếm phái các cao tầng, bọn hắn nghe đến lời này, cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không minh bạch, trên lôi đài che mặt Thục Sơn đệ tử, là ở đâu ra dũng khí nói lời nói này?
Cái gì? Ngươi có dũng khí nói với ta như vậy lời nói? Ta nhất định phải đánh nổ ngươi.
Nghe được người bịt mặt về sau, Hà Thái Trùng trợn mắt tròn xoe, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế cuồng vọng luyện khí trung kỳ tu sĩ. Không do dự nữa, Hà Thái Trùng chân trái đạp địa, thân hình tựa như chim ưng đồng dạng lao thẳng tới người bịt mặt. Ở trên đường thời điểm, tay trái biến quyền thành chảo, hung hăng chụp vào người bịt mặt vai trái chỗ. Một kích này, Hà Thái Trùng không có nương tay, hắn dự định trực tiếp một chảo phế bỏ người bịt mặt vai trái xương tỉ bà, nhường cái sau trở thành nửa cái phế nhân. Hắn tâm, không thể bảo là không độc. Đối mặt Hà Thái Trùng công kích, Sở Phong căn bản là mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn bình tĩnh, nhưng đứng tại dưới lôi đài Thục Sơn đệ tử không bình tĩnh, bọn hắn sắc mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Tránh a, tránh mau a. Thục Sơn đệ tử la lớn. Mặc dù bọn hắn thanh âm rất lớn, nhưng trên lôi đài người bịt mặt tựa hồ mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ thờ ơ.
Ai? Quả nhiên lại muốn bại.
Thục Sơn đệ tử lắc đầu thở dài nói. Nhưng lại tại sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Hà Thái Trùng kình chảo vừa định gắt gao nắm người bịt mặt vai trái lúc, lại phát hiện trong tay không còn.
Hả? Đây là có chuyện gì?
Ta rõ ràng bắt lấy hắn vai trái a. Làm sao cảm giác bắt được trên đông, trống không? Hai hơi qua đi, Hà Thái Trùng kinh ngạc phát hiện tay của mình thế mà xuyên qua người bịt mặt vai trái.
Cái này, đây là hư ảnh, không phải thật sự thân.
Hà Thái Trùng sắc mặt đại biến. Mà đúng lúc này, Hà Thái Trùng cảm giác bả vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện che mặt Thục Sơn đệ tử đứng ở trên vai của mình, hai tay vây quanh, đang nhìn xuống tự mình, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt.
Hà Thái Trùng, liền tốc độ này.
Sở Phong nhìn qua dưới chân Hà Thái Trùng, khóe miệng ngậm lấy một tia trào phúng. Có lẽ, ở trong mắt người khác, Hà Thái Trùng tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong mắt Sở Phong, Hà Thái Trùng tốc độ đơn giản so Úc Sên còn muốn chậm.
Hà Thái Trùng nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm.
Mà vốn cho là người bịt mặt sẽ bị thua Thục Sơn nhóm đệ tử, nhìn thấy một màn này, từng cái đều là trừng lớn hai mắt, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy người bịt mặt đứng tại Hà Thái Trùng trước người, có thể làm sao một cái chớp mắt, người bịt mặt xuất hiện ở Hà Thái Trùng trên bờ vai.
Vừa mới xảy ra chuyện gì, các ngươi biết không?
Không biết rõ, cái biết rõ Hà Thái Trùng kình chảo vừa hụt, sau đó đã nhìn thấy người bịt mặt này xuất hiện ở Hà Thái Trùng trên bờ vai.
Thục Sơn nhóm đệ tử nhao nhao lắc đầu.
Không chỉ có là bọn hắn, liền xem như Diệp Băng Ngưng cũng không thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì.
Trường lao nhóm, trên lôi đài che mặt đệ tử có được thuấn gian di động năng lực sao?
Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Hà Thái Trùng trên bờ vai?
Diệp Băng Ngưng nghi ngờ nói.
Phân công quản lý Thục Sơn sự vụ bốn vị trưởng lão cùng tiểu trưởng lão liếc nhau, nhao nhao lắc đầu nói, hổ thẹn, nhóm chúng ta cũng không có thấy rõ kia che mặt Thục Sơn đệ tử thân ảnh.
Cái gì?
Nghe vậy, Diệp Băng Ngưng sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới liền trưởng lão nhóm cũng không thấy rõ kia che mặt Thục Sơn đệ tử thân ảnh.
Trường giáo sư huynh, trong chúng ta, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi thấy rõ trên lôi đài che mặt đệ tử thân ảnh sao?
Thục Sơn trưởng lão nhóm đem ánh mắt rơi vào Thái Thanh chân nhân trên thân.
Thái Thanh chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói ra, ta cũng hổ thẹn, không có xem rõ ràng thân ảnh của hắn.
Lời này vừa nói ra, Thục Sơn kiếm phái toàn trường chấn kinh.
Thái Thanh chân nhân thế nhưng là Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, nguyên anh đại viên mãn cường đại tu sĩ, thế mà liền hắn cũng không thấy rõ che mặt Thục Sơn đệ tử thân ảnh, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị.
Làm sao có thể?
Trường giáo sư huynh, trên lôi đài người bịt mặt kia nếu là Thục Sơn đệ tử, sử dụng tất nhiên là Thục Sơn thân pháp.
Trường giáo sư huynh ngươi kiến thức rộng rãi, làm sao lại không thấy rõ thân ảnh của người nọ?
Tiểu trưởng lão cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi.
Tiểu trưởng lão, Thục Sơn kiếm phái thân pháp, ta cơ hồ đều gặp, lại duy chỉ có một môn thân pháp chưa thấy qua.
Cái gì thân pháp?
Đó chính là Thục Sơn thủy tổ Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ.
Nghe đồn rằng, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, quỷ thần khó lường, liền xem như ta cũng không thể nhìn trộm trong đó huyền cơ.
Thái Thanh chân nhân chậm rãi nói.
Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ.
Trường giáo sư huynh, ý của ngươi là trên lôi đài kia Thục Sơn đệ tử sử xuất rất có thể là đã thất truyền Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ.
Tiểu trưởng lão cả kinh nói.
Chương 29, che mặt đệ tử, chấn kinh toàn trường.
Không phải rất có thể, hẳn là Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ.
Bằng không, ta không có khả năng thấy không rõ thân ảnh của hắn.
Thái Thanh chân nhân nhãn thần sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài che mặt Sở Phong, nói:
"Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ đã thất truyền thật lâu, làm sao lại đột nhiên xuất hiện?
Hẳn là trên lôi đài Thục Sơn đệ tử trong lúc vô tình đạt được,
hay là hắn từ nơi nào học được?
Nếu như hắn là từ đâu học được lời kia,
kia có khả năng nhất chính là Độc Cô sư thúc dạy hắn.
Chẳng lẽ hắn là Độc Cô sư thúc đệ tử?
Các ngươi vừa mới thấy rõ kia che mặt Thục Sơn đệ tử thân ảnh sao?"
"Không có,
ta cũng không có.
Cái này Thục Sơn đệ tử khá là quái dị, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy."
Bầu trời hình ảnh bên trong cái khác môn phái các cao tầng có chút một mặt cả kinh nói,
mà một mực đắc ý phách lối Hà Túc Đạo cũng là cao mày,
có chút kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài che mặt Sở Phong.
Cổ quái, cái này che mặt Thục Sơn đệ tử có gì đó quái lạ. Thân ảnh của hắn thế mà ngay cả ta cũng không thấy rõ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Người khác cảm thấy trên lôi đài che mặt Thục Sơn đệ tử không đơn giản, nhưng Hà Thái Trùng lại không cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy cái này che mặt Thục Sơn đệ tử vừa rồi có thể né tránh công kích của mình, hoàn toàn không phải là bởi vì thân pháp linh hoạt, mà là tự mình không có sử xuất toàn lực.
Tiểu tử, ngươi vừa mới bất quá là vận khí tốt thôi. Tiếp xuống, nhìn ta một quyền đánh gãy chân của ngươi.
Hà Thái Trùng thể nội linh khí dâng trào, đều hội tụ bên phải quyền, sau đó hung hăng đánh tới hướng Sở Phong chân trái.
Quyền phong liệt đấy, không khí chấn động.
Cái này một quyền, Hà Thái Trùng tuyệt đối là tích đủ hết toàn lực.
Hắn tin tưởng, gần như vậy cách phía dưới, trước mắt Thục Sơn đệ tử không có khả năng giống như vừa rồi như thế né tránh, mà đổi thành một bên.
Sở Phong nhìn xem Hà Thái Trùng thế công tấn mãnh một quyền, mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng còn treo lên một tia cười khẽ.
Quá chậm.
Quyền này tốc độ quá chậm.
Chỉ nghe vèo một tiếng, Sở Phong lần nữa sử xuất Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, cả người tựa như quỷ mị biến mất tại Hà Thái Trùng bả vai.
Ừm. Tại sao lại biến mất?
Hà Thái Trùng nhìn xem đầu vai biến mất bóng người, sững sờ nói:
"Người chưa ăn cơm sao? Ra quyền tốc độ chậm như vậy."
Đúng lúc này, Sở Phong mang theo niệm mai thanh âm, sau lưng Hà Thái Trùng vang lên:
"Hỗn đản, người thuộc con chuột,
sẽ chỉ tránh sao?"
Hà Thái Trùng nghiến răng nghiến lợi nói.
Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tự mình hai lần công kích thất bại, cái này khiến Hà Thái Trùng nhẫn nhịn một bụng lửa giận.
"Đã ngươi muốn chính diện đến một trận, vậy liền đấu một trận."
Đứng sau lưng Hà Thái Trùng Sở Phong, lắc đầu cười khẽ,
tay phải nắm tay, thể nội màu vàng linh khí tựa như sóng lớn đồng dạng gào thét mà ra.
Cái này thời điểm,
Hà Thái Trùng cũng là xoay người, một mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Sở Phong, cắn răng nói:
"Hỗn đản, cho ta theo trên lôi đài lăn xuống đi."
Thoại âm rơi xuống, Hà Thái Trùng chính là dồn đủ toàn lực, hung hăng ném ra một quyền.
Sở Phong thấy thế, không do dự nữa, hữu quyền cũng là bỗng nhiên đập ra ngoài.
Hữu quyền phía trên có màu vàng linh khí vần quanh, tựa như trên trời rơi xuống thần quyền.
Ầm.
Hai quyền đối lập, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp.
Hà Thái Trùng cho là mình sẽ lấy tồi khô lạp hủ khí thế, đem trước mắt Thục Sơn đệ tử cho đánh xuống lôi đài, lại không nghĩ rằng, nắm đấm của mình giống như đập vào lớp kín dày đặc trên tường thành, căn bản là không cách nào tiến lên mảy may.
Sau một khắc, liền có một cỗ không thể ngăn cản to lớn lực lượng đánh tới.
Thật mạnh.
Lực lượng thật mạnh.
Hà Thái Trùng sắc mặt đại biến.
Ngay tại hắn muốn thu hồi nắm đấm lui lại lúc, mới phát hiện đã tới đã không kịp.
Cự lực tràn vào thể nội, không ngừng nện gõ lấy ngũ tạng lục phủ.
Khí huyết chấn động phía dưới, Hà Thái Trùng sắc mặt thống khổ, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết.
Cái này vẫn chưa xong.
Cánh tay của hắn rốt cuộc không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh lớn đó, một hơi về sau, theo một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, Hà Thái Trùng cánh tay đứt gãy.
Cả người càng lại như đạn pháo đồng dạng đập ra ngoài.
Có thể Sở Phong còn không có ý định buông tha hắn.
"Cho ngươi mượn bội kiếm dùng một lát."
Sở Phong nhìn về phía Diệp Băng Ngưng phương hướng, tay khẽ vẫy, Diệp Băng Ngưng bội kiếm rơi xuống Sở Phong trong tay.
Thể nội linh khí dọc theo thần bí tuyến đường vận chuyển,
là màu vàng linh khí đến trôi kiếm lúc, Sở Phong hướng về phía không trung Hà Thái Trùng đống nhiên vung ra một kiếm.
Một kiếm ra, mà trăm kiếm sinh.
Trên trăm đạo màu vàng kiếm khí, vờn quanh Hà Thái Trùng không ngừng xung kích.
Những này màu vàng kiếm khí tại Sở Phong thao túng dưới, cũng tránh đi Hà Thái Trùng muốn hại, nhưng vẫn như cũng là đem Hà Thái Trùng cho dốc thịt thành người máu.
A. Cảm thụ được da thịt xé rách đau đớn, Hà Thái Trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Giờ phút này, hắn cảm giác tự mình đang bị người dùng sắc bén đao nhỏ lăng trì.
Bất quá loại thống khổ này không có tiếp tục bao lâu, Hà Thái Trùng liền đụng phải dưới lôi đài mặt đất, to lớn lực trùng kích trực tiếp nhường Hà Thái Trùng đơn trận hôn mê bất tỉnh.
Được,
thật mạnh.
Thục Sơn đệ tử nhìn qua trên lôi đài che mặt Sở Phong, nuốt một ngụm nước bọt, cả kinh nói:
"Vừa mới nhẹ nhõm thu dọn Thục Sơn đệ tử bên trong mạnh nhất ba người Hà Thái Trùng, tại cái này che mặt Thục Sơn đệ tử trước mặt, thế mà không chịu nổi một kích. Nếu là bọn hắn biết rõ, Sở Phong tại đối phó Hà Thái Trùng lúc, liền một thành lực cũng không có ra, không thông báo làm cảm tưởng gì.
Vừa rồi quyết đấu, nếu là Sở Phong nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể một chiêu miểu sát Hà Thái Trùng, nhưng hắn không có làm như vậy.
Bởi vì cái này chỉ là hai phái ở giữa tỉ thí thôi, không cần thiết lấy đối phương tính mệnh.
Còn có một điểm chính là, vừa mới Hà Thái Trùng là tại tốc độ, lực lượng, kiếm chiêu trên thắng Thục Sơn đệ tử. Cho nên, Sở Phong lo liệu lấy ăn miếng trả miếng tín nhiệm, cố ý tại cái này ba phương diện, nghiền ép Hà Thái Trùng.
Trường giáo sư huynh, thắng, thắng.
Nhóm chúng ta vị này che mặt Thục Sơn đệ tử chiến thắng Hà Thái Trùng.
Tiểu trưởng lão sau khi khiếp sợ, một mặt kích động nói:
"Thật sự là không nghĩ tới, ta Thục Sơn đệ tử bên trong lại còn có hạng này nhân vật.
Hôm nay, xem như dựa vào hắn vãn hồi Thục Sơn kiếm phái mặt mũi."
Thái Thanh trưởng giáo nhìn qua trên lôi đài che mặt Sở Phong, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích.
Có lẽ Thục Sơn đệ tử không biết rõ trận này hai phái luận bàn ý nghĩa, nhưng Thái Thanh trưởng giáo làm sao lại không minh bạch.
Nếu như trận này Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Luân phái tỷ thí thua,
kia Thục Sơn kiếm phái liền sẽ để ra chính đạo đứng đầu vị trí. Mặc dù Thái Thanh chân nhân đối với cái này chính đạo đứng đầu vị trí, tịnh không để ý. Có thể hắn không quan tâm, không có nghĩa là những người khác cũng không quan tâm a. Phân công quản lý Thục Sơn sự vật tứ đại trưởng lão, tiểu trưởng lão, cùng tất cả Thục Sơn đệ tử, đối với Thục Sơn kiếm phái cái này chính đạo đứng đầu xưng hô không gì sánh được quan tâm. Thật mạnh. Thật sự là không nghĩ tới, Thục Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, lại còn có hạng này nhân vật tồn tại. Không tệ, cái này che mặt Thục Sơn đệ tử, tuyệt đối là Thục Sơn đệ tử bên trong đệ nhất nhân, viện siêu kia cái gì Khương Nông, Vu Sóc, Diệp Bằng Ngưng. Bầu trời hình ảnh bên trong từng cái môn phái các cao tầng, một mặt cả kinh nói. Cái này che mặt Thục Sơn đệ tử thực lực, nào chỉ là Thục Sơn đệ tử bên trong đệ nhất nhân, muốn ta nói, hắn tuyệt đối là bây giờ chính đạo đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Điểm ấy ta đồng ý. Các ngươi nói cái này che mặt Thục Sơn đệ tử thực lực, đạt đến trình độ gì? Vừa mới cuộc tỷ thí này, hắn cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Hà Thái Trùng, ta cảm thấy thực lực của hắn đạt đến nguyên anh cảnh. Cái gì? Nguyên anh cảnh? Cái này sao có thể? Lời này vừa nói ra, từng cái môn phái các cao tầng sắc mặt đột biến. Phải biết, tại chính đạo các phái bên trong, nguyên anh cảnh tu sĩ, đủ để đảm nhiệm hộ pháp, trưởng lao trước. Thậm chí, tại một chút nhỏ yếu môn phái bên trong, đủ để đảm nhiệm trưởng giáo chi vị. Chương 30, trưởng giáo cúi đầu, hình phạt đường trưởng lão. Không có gì không thể nào. Thục Sơn kiếm phái một mực là chính phái đứng đầu, bọn hắn môn hạ xuất hiện bực này đệ tử, cũng không phải không có khả năng. Phái Nga Mi trưởng môn, Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi nói. Không tệ, Thục Sơn kiếm phái thế nhưng là có 10 vạn năm truyền thừa nội tình, xa không phải nhóm chúng ta những này môn phái có thể so sánh. Cái này thời điểm, Võ Đang phái trưởng môn, một bộ tiên phong hiệp cốt ngọc hư đạo nhân cũng là gật đầu đồng ý nói. Cái khác môn phái cao tầng hai mặt nhìn nhau, sau đó sợ hãi thán nói, không hổ là Thục Sơn kiếm phái, nội tình hùng hậu. Không nghĩ tới thế hệ tuổi trẻ bên trong sẽ có nguyên anh cảnh tu sĩ. Ta đã sớm nói, hôm nay cuộc tỷ thí này thắng được nhất định Thục Sơn kiếm phái. Không tệ, mặc dù ngay từ đầu Côn Luân phái liền chiến liền thắng, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy Thục Sơn kiếm phái còn có át chủ bài không có ra, quả nhiên, cái này che mặt đệ tử mới là Thục Sơn đệ tử bên trong người mạnh nhất. Côn Luân phái muốn mượn Thục Sơn kiếm phái xuất hiện yêu ma nội gian một chuyện, thay thế Thục Sơn kiếm phái chính đạo đứng đầu vị trí, thật sự là si nhân nằm mơ. Ngoại trừ Thục Sơn, Côn Luân hai cái môn phái bên ngoài, cái khác môn phái các cao tầng đều là dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn qua Hà Túc Đạo. Cảm thụ được chung quanh những cái kia dị dạng ánh mắt, Hà Túc Đạo sắc mặt tái xanh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hà Thái Trùng tại thắng liên tiếp Thục Sơn đệ tử mạnh nhất ba người về sau, Thục Sơn sẽ không người có dũng khí khiêu chiến hắn. Nào nghĩ tới, sẽ có một cái che mặt Thục Sơn đệ tử hoành không mà ra, tại chỗ nghiền ép Hà Thái Trùng. Hà trưởng giáo, trận này Côn Luân cùng Thục Sơn luận bàn, tựa như là nhóm chúng ta Thục Sơn thắng. Đương nhiên, nếu là Hà trưởng giáo lời không phục, các ngươi Côn Luân phái còn có hai vị đệ tử không lên trận, có thể phái bọn hắn ra sân, khiêu chiến nhóm chúng ta Thục Sơn vị này che mặt đệ tử. Thái Thanh chân nhân nhìn qua bầu trời hình ảnh bên trong Hà Túc Đạo, hơi nhếch khóe môi lên, cười nói. Lời này vừa nói ra, Hà Túc Đạo sắc mặt càng thêm khó coi. Tới khiêu chiến Thục Sơn kiếm phái ba cái Côn Luân đệ tử bên trong, Hà Thái Trùng thực lực mạnh mẽ nhất, liền hắn đều không phải là kia che mặt Thục Sơn đệ tử đối thủ, huống chi là hai người khác. Thái Thanh trưởng giáo, Thục Sơn kiếm phái thật sự là nội tình thâm hậu. Không nghĩ tới sẽ có nguyên anh cảnh đệ tử, trận này hai phái tỷ thí, ta Côn Luân nhận thua. Hà Túc Đạo xấu hổ cười một tiếng. Dương Hộ Pháp, nhóm chúng ta Côn Luân còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, ngươi mang theo Thái Trùng mấy người bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Hà Túc Đạo nhìn về phía Dương Hộ Pháp, phân phó nói. Rõ. Dương Hộ Pháp gật đầu đáp. Thái Thanh trưởng giáo, còn có các phái trưởng môn, trưởng lão, Côn Luân còn có một ít chuyện phải xử lý, ta trước hết rút lui. Hà trưởng giáo xin cứ tự nhiên. Rất nhanh. Trên bầu trời Hà Túc Đạo hình ảnh bên trong biến mất. Hôm nay ném đi như thế lớn mặt, Hà Túc Đạo đã không có mặt mũi chờ lâu, cho nên hắn tranh thủ thời gian tìm lý do trượt. Thái Thanh trưởng giáo, nhóm chúng ta đi trước. Dương Hộ Pháp cáo tử. Dương Hộ Pháp, Hà Thái Trùng thụ thương còn không có tỉnh, nếu không để cho ta Thục Sơn trị liệu một cái. A, không cần, không cần, nhóm chúng ta có thuốc. Dương Hộ Pháp ra hiệu hai tên Côn Luân đệ tử mau đem Hà Thái Trùng dựng lên đến, sau đó xám xịt ly khai Lưu Quan Phong. Ha ha. Nhìn xem Côn Luân bốn người rời đi chật vật thân ảnh, Thục Sơn đệ tử cười ha ha một tiếng. Mà cái này thời điểm, Thái Thanh trưởng giáo thân hình lóe lên, đi vào giữa lôi đài. Nhãn thần sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt che mặt Thục Sơn đệ tử, sau đó thật sâu bái. Mặc dù ta không biết rõ tên của ngươi, nhưng là hôm nay đa tạ ngươi cứu vớt Thục Sơn kiếm phái. Bằng không hôm nay qua đi, Thục Sơn kiếm phái kia chính đạo đứng đầu xưng hào sợ rằng sẽ chuyển giao phái khác. Thục Sơn đệ tử nhìn thấy Thái Thanh chân nhân cúi đầu tiên là chấn kinh. Lại làm bọn hắn nghe thấy Thái Thanh chân nhân kia phiên ngôn luận về sau, mới minh bạch hôm nay Côn Luân cùng Thục Sơn luận bản, còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa. Sau một khắc, bọn hắn đều là dùng một loại cảm kích nhãn thần nhìn qua trên đài che mặt đệ tử. Cứu vớt Thục Sơn kiếm phái. Không có khoa trương như vậy chứ. ta chỉ là xem kia Hà Thái Trùng khó chịu, mới xuất thủ trừng phạt hắn một cái. Che mặt Sở Phong nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Vị này đệ tử, ngươi có thể đưa ngươi mặt nạ lấy xuống sao? Thái Thanh Chân Nhân do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi. Lời này vừa nói ra, bỏ mặc là Thục Sơn đệ tử, vẫn là Thục Sơn trưởng lão nhóm, đều là chăm chú nhìn trên đài che mặt Thục Sơn đệ tử. Bọn hắn rất muốn biết rõ, cái này xuất thủ che mặt Thục Sơn đệ tử, đến cùng là ai? Là đây ngọn núi đệ tử? Không tiện. Sở Phong lắc đầu cự tuyệt. Cho cười, nếu là lấy tấm che mặt xuống, thân phận của hắn chẳng phải bại lộ ở trước mặt mọi người. Về sau còn có an ổn thời gian sao? Như không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong chỉ muốn tại Thục Sơn kiếm phái một mực điệu thấp đánh dấu, tăng lên thực lực của mình. Các loại có ngày nào cảm thấy thực lực chênh lệch không nhiều lắm, mới có thể chân chính xuất hiện ở trước mặt người đời. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù thất vọng, nhưng cũng không ai sẽ đi ép buộc kia che mặt Thục Sơn đệ tử lấy tấm che mặt xuống. Là ta đường đột. Thái Thanh Chân Nhân xấu hổ cười một tiếng. Vừa rồi ta vốn là muốn thu ngươi làm đồ, nhưng ta phát hiện thực lực của ngươi đã đạt đến nguyên anh cảnh, đủ để đảm nhiệm Thục Sơn kiếm phái trưởng lão. Không biết ngươi nguyện ý đảm nhiệm Thục Sơn kiếm phái hình phạt đường trưởng lão sao? Thái Thanh Chân Nhân một mặt mong đợi nhìn qua che mặt Thục Sơn đệ tử. Tuy nói trước đó, Thái Thanh Chân Nhân cùng cái khác trưởng lão đã thương nghị, chờ Diệp Băng Ngưng thực lực đột phá đến Kim Đan đại viên mãn về sau, liền để Diệp Băng Ngưng trở thành hình phạt đường trưởng lão. Nhưng bây giờ, có nguyên anh cảnh Thục Sơn đệ tử xuất hiện, vậy cái này hình phạt đường trưởng lão vẫn là từ trước mắt nguyên anh cảnh đệ tử đảm nhiệm tương đối tốt. Dưới lôi đài Thục Sơn đệ tử nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Mà Diệp Băng Ngưng đang nghe lời này về sau, cũng không hề tức giận. Hình phạt đường trưởng lão một vị, dù sao cũng là cần cường giả tới đảm nhiệm, cùng trên lôi đài che mặt Thục Sơn đệ tử so sánh, nàng Diệp Băng Ngưng vẫn là phải yếu rất nhiều. Hình phạt đường trưởng lão? Không cân nhắc, không cân nhắc. Sở Phong âm thầm lắc đầu. Không nói trước có thể hay không bại lộ thân phận vấn đề, liền hình phạt đường kia một đống sự tình liền sẽ để Sở Phong bận bịu bề đầu. Ở trong mắt Sở Phong, điệu thấp đánh dấu, để cao thực lực mới là vương đạo. Đa tạ trưởng giáo ý đẹp, ta quen thuộc thanh tĩnh, cái này hình phạt đường trưởng lão vẫn là nên tìm người khác. Không có việc gì, ta trước hết đi ly khai. Không bằng Thái Thanh Chân Nhân mở miệng, Sở Phong thi triển Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, biến mất trên lôi đài. Tốc độ nhanh chóng, không chỉ có Thục Sơn đệ tử không thấy rõ, liền xem như Thái Thanh Chân Nhân cũng không phát hiện tung tích của đối phương. Thái Thanh Chân Nhân thấy thế, lắc đầu cười một tiếng. Đối phương đã liền mặt nạ cũng không muốn lấy xuống, khẳng định là không muốn bại lộ thân phận. Loại này tình huống dưới, lại thế nào có thể sẽ đảm nhiệm hình phạt đường trưởng lão đâu? Trưởng giáo sư huynh, ngươi nói vừa mới xuất thủ che mặt Thục Sơn đệ tử là ai? Tiểu trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Ta có lẽ không biết rõ tên của hắn, nhưng ta biết rõ hắn sư tôn là ai. Là ai? Nếu như ta đoán được không tệ, hắn sư tôn hẳn là sư thúc của ta, Độc Cô Bất Bại. Ngoại trừ sư thúc ta bên ngoài, cũng không ai có thể giáo dục ra đệ tử ưu tú như thế. Thái Thanh Chân Nhân một mặt tự tin nói. Có đạo lý. Tiểu trưởng lão cùng cái khác Thục Sơn đệ tử đồng ý nói. Cũng chỉ có bực này cương giả, mới có thể dạy dẫn xuất ưu tú như vậy đệ tử. Độc Cô Bất Bại. Ta cái gì thời điểm có thêm một sư tôn? Dỡ xuống mặt nạ. Đứng tại xó xỉnh bên trong Sở Phong nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng. Thái Thanh trưởng giáo, 30 năm sau các phái đệ tử xuống núi trừ ma, khẳng định là các ngươi Thục Sơn kiếm phái đại xuất danh tiếng. Thái Thanh trưởng giáo, Thục Sơn kiếm phái không hổ là truyền thừa 10 vạn năm đại phái a. Bầu trời hình ảnh bên trong, ngoại trừ đi đầu rời đi Hà Túc đạo bên ngoài, cái khác môn phái cao tầng đều là ôm quyền hướng Thái Thanh chân nhân chúc mừng nói. Chư vị khách khí. Làm náo động là thứ yếu, mấu chốt trừ ma vệ đạo, người thủ hộ ở giữa mới là chính đạo. Thái Thanh chân nhân khiêm tốn cười cười. Sau đó, Thái Thanh Chân Nhân cùng bọn hắn hàn huyên vài câu liền kết thúc liên hệ. Không bao lâu, lưu quang phong trên đám người cũng là dần dần tán đi. Mà Sở Phong cũng là đi theo tiểu trưởng lão rời đi, trở lại tòa yêu tháp. Trên đường đi, tiểu trưởng lão còn không ngừng tán dương xuất hiện che mặt Thục Sơn đệ tử, thật tình không biết, cái này che mặt Thục Sơn đệ tử chính là bên người Sở Phong. Một bên khác, cách Thục Sơn ngoài 10 dặm nhỏ rừng cây bên trong, Hà Thái Trùng vừa mới bị Dương Hộ Pháp làm tỉnh lại liền gặp phải phiền toái. Cái gặp từng đầu khuôn mặt dữ tợn yêu ma đang cầm lợi khí, đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Chương 31, đại nạn sắp tới, cuối cùng một chén. Nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu ma? Hà Thái Trùng sờ lấy vết thương, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Bọn hắn đi đường, cực kỳ vắng vẻ, ấn lý tới nói không nên gặp được yêu ma. Dương Hộ Pháp, nhóm chúng ta nên làm cái gì?" Những yêu ma này thực lực cũng đạt đến Kim Đan đại viên mãn, dẫn đầu cái kia thử yêu càng là đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hà Thái Trùng sau lưng nữ côn luân đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn bên này Dương Hộ Pháp thực lực mạnh nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, nàng cùng một cái khác nam đệ tử là Kim Đan trung kỳ, Hà Thái Trùng là Kim Đan đại viên mãn. Nhưng bởi vì Hà Thái Trùng có thương tích trong người, nhiều nhất có thể phát huy Kim Đan hậu kỳ thực lực. Mà yêu ma bên kia, thử yêu là Nguyên Anh hậu kỳ, còn lại 6 đầu yêu ma đều là Kim Đan đại viên mãn thực lực. Nói như vậy, cùng cảnh giới yêu ma muốn so tu sĩ lợi hại 3 điểm. Như thế tính toán, Côn Luân phái bên này hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. đợi chút nữa ta cuốn lấy bọn hắn, các ngươi tìm cơ hội ra ngoài. Dương Hộ Pháp lui ra phía sau một bước, đi vào kia nữ côn luân đệ tử bên cạnh. Mà đúng lúc này, Thử Yêu chậm rãi tiến lên, hắn không có phát động tiến công, mà là hai tay vây quanh ở trước ngực, cười hắc hắc, còn không động thủ sao? Thoại âm rơi xuống, Hà Thái Trùng cùng cái khác hai cái côn luân đệ tử như lâm đại địch, chăm chú nhìn trước người yêu ma. Có thể kỳ quái là, cái khác yêu ma căn bản là không có phát động công kích, vẫn như cũng là thảnh thơi đứng tại chỗ. Ừm. Này sao lại thế này? Thử Yêu phân phó động thủ, làm sao bọn này yêu ma thờ ơ? Hà Thái Trùng nhíu mày đến. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Dương Hộ Pháp khỏe miệng lộ ra tà mị nụ cười, sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra bội kiếm của mình. Kiếm quang lóe lên, hai đạo tiên huyết phun ra. Ngay sau đó, nữ côn luân đệ tử cùng còn có một tên côn luân đệ tử đầu lâu bị chém xuống tới. Cái này, Hà Thái Trùng nhìn thấy một màn này, đầu óc có chút ngộng. Cái này cái gì tình huống? Dương Hộ Pháp giết người một nhà. Dương Hộ Pháp ngươi đây là tại làm gì? Yêu ma ở bên kia, ngươi làm sao động thủ giết người một nhà? Hà Thái Trùng nghiêm nghị uống hỏi. Hà Thái Trùng, là ai nói với ngươi Dương Hộ Pháp là các ngươi côn luân phái người? Đúng lúc này, Thử Yêu hơi hít mắt, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Ừm, ngươi có ý tứ gì? Dương Hộ Pháp không phải nhóm chúng ta côn luân người, chẳng lẽ lại là các ngươi yêu ma người? Hà Thái Trùng không có suy nghĩ nhiều khảo thi, liền bật thốt lên nói. Lời này vừa nói ra, hắn liền đã nhận ra không đúng. Dương Hộ Pháp cũng không phải mù lòa, không thể lại ngộ sát côn luân đệ tử. Nói như vậy, Dương Hộ Pháp là yêu ma người. Dương Hộ Pháp, ngươi là yêu ma người. Hà Thái Trùng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Dương Hộ Pháp. Phải biết, Dương Hộ Pháp đã tại Côn Luân phái có gần ngàn năm thời gian, hắn đối Côn Luân phái hoàn toàn có thể được xưng là cẩn trọng, không ngại cực khổ. Dạng này người, Hà Thái Trùng căn bản cũng không tin tưởng hắn sẽ là yêu ma người, có thể sự thật vừa bày ở trước mắt, không phải do Hà Thái Trùng không tin. Hà Thái Trùng, ta đại nạn nhanh đến, mà Thiên Yêu Minh lại hứa hẹn cho ta đột phá đến hóa thần cảnh cơ hội, ta tự nhiên muốn là bọn hắn hiệu lực. Dương Hộ Pháp sờ lên hoa dâm râu ria, cười nói: "Hắn phản bội Côn Luân phái lý do cùng Ú Huyền không có sai biệt. Đối với đại nạn nhanh đến tu sĩ tới nói, gia tăng tuổi thọ mới là trọng yếu nhất, về phần đầu nhập vào yêu ma loại này nhường chính đạo thoá mạ sự tình, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm." Dương Hộ Pháp: "Đã ngươi đã đầu nhập vào yêu ma, chắc chắn sẽ không lưu tính mạng của ta, muốn động thủ liền động thủ." Hà Thái Trùng hừ lạnh nói. Mặc dù Hà Thái Trùng hận không thể tương Dương Hộ Pháp thiên đao vạn quả, nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ thực lực. Mà Dương Hộ Pháp thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hà Thái Trùng, ngươi thế nhưng là Côn Luân trưởng giáo, Hà Túc đạo nhi tử, ta giết ngươi, nhất định sẽ gây nên hắn cảnh giác. Vậy các ngươi định xử lý như thế nào ta? Hà Thái Trùng không đến dấu vết nhíu nhíu mày. Hắn ẩn ẩn có một cố dự cảm không tốt. Dương Hộ Pháp chế phục Hà Thái Trùng. Cái này thời điểm, Thử Yêu đột nhiên mở miệng nói ra. Rõ. Dương Hộ Pháp gật đầu, đồng nhiên vọt tới Hà Thái Trùng trước mặt, đem hắn chế phục. Các ngươi muốn làm gì? Hà Thái Trùng không ngừng dãy rủa nói. Trong lòng hắn kia cố dự cảm bất tưởng, đã càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp xuống, nhóm chúng ta muốn làm, chính là đưa ngươi Hà Thái Trùng biến thành chúng ta người. Thử Yêu không có hảo ý cười cười, sau đó hướng đi Hà Thái Trùng. Tay phải vươn vào trong ngực, không bao lâu, liền lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc, có một cái đen như mực ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên. Hà Thái Trùng, cái này đồ vật quen biết sao? Kia là ma trùng. Hà Thái Trùng sắc mặt đại biến nói. Tu sĩ một khi bị yêu ma phía dưới nhập ma loại này, vậy liền sẽ mất đi ý thức của mình, biến thành yêu ma khôi lỗi. Dĩ vãng yêu ma chính là dựa vào cho chính đạo môn phái bên trong mấu chốt nhân vật loại này nhập ma loại này, đạt được hạch tâm tình báo, sau đó tìm cơ hội, nhất cử đổ diệt những cái kia môn phái. Mặc dù Côn Luân phái không phải những cái kia bị diệt chính đạo môn phái có thể so sánh, nhưng hắn cũng tuyệt không hy vọng, bởi vì chính mình mà cho Côn Luân mang đến không nhỏ tai nạn. Đáng tiếc, bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không, quyền chủ động cũng không tại hắn trong tay. Thử Yêu lấy ra ma chủng, sau đó đặt tại Hà Thái Trùng mi tâm, tại Hà Thái Trùng tiếng kêu thảm thiết, ma chủng bị trồng vào thể nội. Nửa ngày về sau, Hà Thái Trùng mở hai mắt ra, trong mắt có hắc mang hiện lên. Sau một khắc, hắn hướng về phía Thử Yêu quỳ xuống, cung kính nói, Hà Thái Trùng bái kiến chủ nhân. Hà Thái Trùng, ngươi về sau liền phụ trách đánh cho ta dò xét Côn Luân trọng yếu tình báo. Đặc biệt là Thiên Yêu Hoàng đại nhân nửa người dưới, bị phong ấn ở Ngọc Hư cung cái nào vị trí. Thử Yêu phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Hà Thái Trùng đáp. Đã ma trùng đã gieo xuống, vậy ta liền mang Hà Thái Trùng về trước Côn Luân, về phần cái này hai cỗ Côn Luân đệ tử thi thể. Thủ hạ của ta đã thật lâu không có ăn mặn, giao cho bọn hắn. Thử Yêu vung tay lên, dưới tay hắn sáu đầu yêu ma như ngạ lang nhào về phía Côn Luân đệ tử thi thể. Một thời gian, tiên huyết đầy trời, sáu đầu yêu ma thỏa thích gặm nuốt lấy hai cỗ thi thể. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái lại là 20 năm trôi qua. Cái này 20 năm, nhân gian ngược lại là có chút an ổn, mặc dù ngẫu nhiên phát sinh yêu ma ăn nhân sự kiện. nhưng cái này tần suất so với mấy năm trước đã thấp xuống không ít. Mà Thục Sơn kiếm phái ngược lại là phát sinh biến hóa rất lớn. Một tháng trước, Thái Thanh chân nhân nhất cử đột phá Nguyên Anh đại viên mãn, đạt tới hóa thần cảnh. Toàn bộ Thục Sơn một mảnh vui mừng, vì thế Thục Sơn kiếm phái còn cử hành chúc mừng yến, mời từng cái môn phái cao tầng đến tham gia. Ngoại trừ cá biệt tiểu môn phái bởi vì chung quanh xuất hiện yêu ma, cần lưu thủ bên ngoài, cái khác môn phái đều là phái người đến Thục Sơn dự tiệc, đám người này thẳng đến 3 ngày trước mới ly khai. Mà Thục Sơn kiếm phái bên trong ngoại trừ Thái Thanh chân nhân có đột phá bên ngoài, Diệp Băng Ngưng cũng là có đột phá. Nàng đột phá đến Kim Đan cảnh giới đại viên mãn, trở thành Thục Sơn hình phạt đường trưởng lão, Thục Sơn trong lịch sử vị thứ nhất Kim Đan cảnh giới trưởng lão. Thái Thanh chân nhân, Diệp Băng Ngưng có đột phá, Sở Phong tự nhiên không có khả năng rơi xuống. Cái này 20 thời kỳ, thực lực của hắn, theo Nguyên Anh trung kỳ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đừng nhìn Sở Phong chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, nhưng luận chiến đấu chân chính lực, tuyệt đối có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Sở Phong ngoại trừ thực lực có tăng lên bên ngoài, còn đánh dấu thu được không ít đồ tốt. Trong đó rất làm hắn hài lòng chính là tại Thục Sơn bảy cung một trong thiên cơ cung, đánh dấu thu được Đỗ Khang Diệu cùng Đỗ Khang Diệu sản xuất chi pháp. Đỗ Khang thế nhưng là tiểu trung thánh thủ, sản xuất mỗi một tiểu rượu đều là nhân gian chân phẩm. Mà lấy hắn mệnh danh rượu càng là chân phẩm bên trong chân phẩm. Sở Phong có thể tại ngắn ngủi 20 năm đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, cách Nguyên Anh đại viên mãn chỉ kém một chút, Đỗ Khang Diệu có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đỗ Khang Diệu thêm tiểu thần đạo pháp, nhường Sở Phong tu luyện giống mở hắc. Tòa yêu tháp. Khu khu. Sở Phong, đại nạn sắp tới, lao đầu ta khả năng nhịn không quá đêm nay, đi theo ta uống cuối cùng một chén đi. Tòa yêu tháp bên ngoài, tóc trắng phơ, khuôn mặt tang thương tiểu trưởng lao hướng Sở Phong vẫy vây tay, thanh âm khàn khàn nói. Chương 32, tiểu trưởng lao đi Tây Phương, Sở Phong say rượu mùa kiếm. Sở Phong nghe vậy, túi đầu, yên lặng đi đến tiểu trưởng lao bên người. Sinh lão bệnh tử, tự có thiên số. Sở Phong không cách nào cải biến, cũng vô lực cải biến. Chỉ ít hiện giai đoạn Sở Phong, còn không có lực lượng đi sửa đổi tiểu trưởng lao thiên số. Tiểu trưởng lão, bầu rượu cho ta, ta tới cấp cho người rót đầy. Sở Phong, trước kia đều là ngươi cho ta rót rượu, hôm nay, liền từ ta tới cấp cho người rót rượu. Tiểu trưởng lao khoát khoát tay, cự tuyệt Sở Phong. Sau đó run rẩy gỡ xuống bầu rượu, có chút lắc lư cho một cái chén rượu đổ đầy rượu. Đem chén rượu đưa cho Sở Phong về sau, tiểu trưởng lão lại rót cho mình một ly. Làm. Làm. Sở Phong cùng tiểu trưởng lão uống một hơi cạn sạch. Sở Phong, cho ngươi thêm rót một ly. Tốt. Tiểu trưởng lão tiếp nhận chén rượu, lần nữa run rẩy cho Sở Phong chén rượu đổ đầy rượu. Ngay tại tiểu trưởng lão muốn đem chén rượu đưa cho Sở Phong lúc, tay đột nhiên dừng lại. Sở Phong, tòa yêu tháp về sau liền giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, tiểu trưởng lão đầu đột nhiên rủ xuống. Đúng lúc này, thu phong loé sáng, bất tỉnh hoàng thụ lá từ không trung thổi qua. Sở Phong thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Rốt cục vẫn là đi rồi sao? Tiểu trưởng lão, đi tốt. Tòa yêu tháp, có ta ở đây, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sở Phong lấy ra tiểu trưởng lão chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, hắn lật tay một cái, theo hệ thống phòng chứa đồ bên trong lấy ra phục hy kiếm, sau đó nhặt lên tiểu trưởng lão bầu rượu, xúc lên cái nắp, miệng lớn uống rượu. Không có tiến vào trong miệng liệt tiểu, theo Sở Phong khỏe miệng, nhỏ xuống tại áo bào bên trên, rất nhanh liền đem áo bào nhuộm màu ướt. Nhưng Sở Phong giống như không có phát giác, tiếp tục điên cuồng uống rượu. Sau ba hơi thở, hắn rút ra phục hy kiếm, thi triển tiêu diêu thần kiếm quyết. Màu vàng kiếm khí múa ở giữa, Sở Phong uống từng ngụm lớn lấy liệt tiểu, hô, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, tái dẫn thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên. Nửa ngày về sau, Sở Phong thu kiếm, đống nhiên một ngụm đem tiểu trưởng lão trong bầu rượu liệt tiểu uống cạn. Lạch cạch. Sau khi uống xong, Sở Phong say ngã tại tòa yêu tháp bên ngoài. Đây là hắn từ tiến vào Thục Sơn kiếm phái đến lần thứ nhất uống say. Hôm sau, sáng sớm, là phương đông nổi lên vòng đầu tiên màu trắng bắt lúc, Sở Phong nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiểu trưởng lão chết rồi, là đại sự, đến thông chi Thái Thanh trưởng giáo. Sở Phong móc ra một khối truyền âm ngọc giản, thi triển ấn pháp. Khối này truyền âm ngọc giản là tòa yêu tháp bên này liên hệ Thái Thanh chân nhân dùng, ngày thường vẫn luôn đặt ở tiểu trưởng lão bên kia đảm bảo. Nhưng ở mấy ngày trước đây, tiểu trưởng lão cảm giác đại nạn sắp tới, liền đem khối này truyền âm ngọc giản giao cho Sở Phong. Mười hơi qua đi, ngọc giản hơi sáng, Thái Thanh chân nhân thanh âm theo ngọc giản bên kia vang lên. Tiểu trưởng lão, tìm ta là có cái gì tốt tin tức nói cho ta biết không? Cảnh giới có đột phá. Gần nhất một đoạn thời gian, Thục Sơn kiếm phái có rất nhiều nhân cảnh giới xuất hiện đột phá. Cho nên Thái Thanh chân nhân theo bản năng coi là tiểu trưởng lão cảnh giới cũng là có đột phá. Trưởng giáo, ta là Sở Phong, không phải tiểu trưởng lão. A, Sở Phong. Thái Thanh chân nhân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hỏi, Sở Phong, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Trưởng giáo, tối hôm qua. Tiểu trưởng lão đi. Ngọc giản đầu kia Thái Thanh chân nhân sững sờ, sau đó vô ý thức nói, đi rồi. Tiểu trưởng lão ly khai Thục Sơn, đi nơi nào rồi?
Lời này vừa nói ra, Thái Thanh chân nhân mới phát giác được không đúng. Tiểu trưởng lão thân là trông coi tòa yêu tháp trưởng lão, ngày thường sẽ không dễ dàng ly khai tòa yêu tháp. Cho dù có sự tình muốn ly khai, vậy hắn nhất định sẽ cùng Thái Thanh chân nhân chào hỏi. Nhưng hôm nay Sở Phong nói tiểu trưởng lão đi, kia khả năng duy nhất chính là tiểu trưởng lão đã cưỡi Hạc Tây Du, cũng chính là chết.
Ai, tiểu trưởng lão hắn vẫn là đi, ta mặc dù có nghĩ qua cái này một ngày, nhưng không nghĩ tới cái này một ngày lại nhanh như vậy đến.
Thái Thanh chân nhân thật dài thở dài một hơi.
Sở Phong, ngươi trông coi tiểu trưởng lão, đừng cho hắn quá cô độc, chờ nhóm chúng ta tới.
Tốt. Sở Phong gật đầu đáp. Tại kết thúc cùng Thái Thanh chân nhân liên hệ về sau, Sở Phong cầm lấy tiểu trưởng lão trước người quan tâm nhất bầu rượu, cho nó sáng bóng sạch sẽ, sau đó hướng trong bầu rượu tràn đầy đô khăn rượu.
Tiểu trưởng lão, ngươi cùng ta nhận biết hơn 40 năm, ta không có gì đồ vật có thể đưa cho ngươi.
Cái này đô khăn rượu là ta một điểm tâm ý.
Sở Phong đem bầu rượu bày ở tiểu trưởng lão trước thi thể, sau đó bái.
Không bao lâu, Thái Thanh chân nhân cùng phân công quản lý Thục Sơn sự vụ năm vị trưởng lão ngự kiếm mà tới. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng.
Bái kiến trưởng giáo, năm vị trưởng lão.
Sở Phong cung kính nói. Thái Thanh chân nhân khẽ gật đầu, sau đó trở về tiểu trưởng lão bên cạnh thi thể, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Tiểu trưởng lão, ngươi vì Thục Sơn kiếm phái vất vả cả một đời, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Ta đại biểu toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, cho ngài hành lễ."
Thái Thanh chân nhân lui ra phía sau một bước, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ cung kính, túi người chào nói, "Tiểu trưởng lão, đi tốt."
Năm vị trưởng lão thấy thế, cũng là xoay người hành lễ nói, "Tiểu trưởng lão đi tốt."
Đi xong lễ về sau, Thái Thanh chân nhân đi vào Sở Phong bên người, nói ra, "Sở Phong, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi một vấn đề."
"Trưởng giáo xin hỏi."
"Bây giờ tiểu trưởng lão đi, tòa yêu tháp chỉ một mình ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp tục nói trông coi tòa yêu tháp?
Nếu là không muốn, ta có thể cho ngươi an bài đến Thục Sơn cái khác địa phương, xuống núi cũng là có thể."
Thái Thanh chân nhân tuấn hỏi.
Bây giờ cả tòa yêu tháp liền thừa Sở Phong một người, Thái Thanh chân nhân lo lắng Sở Phong không quen, cho nên cho hắn hai lựa chọn.
Xuống núi là không thể nào xuống núi.
Về phần đi Thục Sơn cái khác địa phương, giống như cũng không có gì đặc biệt.
Đợi tại tòa yêu tháp nơi này, không chỉ có thanh tĩnh, còn tự do tự tại, ban đêm muốn đi nơi nào đánh dấu liền đi nơi đó đánh dấu.
Trường giáo, Sở Phong nguyện ý trông coi tòa yêu tháp.
Sở Phong cũng không muốn ly khai khối bảo địa này.
Tốt. Đã Sở Phong ngươi nguyện ý trông coi tòa yêu tháp, kia từ giờ trở đi, ngươi chính là tòa yêu tháp thủ tháp trưởng lão.
Tại Thục Sơn kiếm phái địa vị, gần với Độc Cô Sư Thúc, ta, cùng năm đại trưởng lão, đứng hàng thứ 8.
Thái Thanh chân nhân vỗ vỗ Sở Phong bả vai, cười nói.
Sở Phong trả lời, không thể nghi ngờ nhường hắn thở dài một hơi.
Tòa yêu tháp hung danh tại Thục Sơn kiếm phái quá thịnh, Thái Thanh chân nhân lo lắng Sở Phong sau khi đi, không có Thục Sơn đệ tử nguyện ý đến đây.
Sở Phong, ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, như vậy Thục Sơn đệ tử đều phải tôn xưng ngươi một tiếng Sở trưởng lão.
Hòa Dương cười vỗ vỗ Sở Phong bả vai.
Sở Phong nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng.
Đối với trưởng lão cái gì không trưởng lão, hắn không quan tâm, hắn quan tâm là đề cao thực lực.
Tại cái này yêu ma hoành hành thế giới, thực lực mới là vương đạo.
Trường giáo, Thục Sơn kiếm phái xưa nay chú trọng lễ nghi, ta cảm thấy vẫn là có cần phải tại Tam Thanh Điện bên trong, chính thức bổ nhiệm Sở Phong làm thủ tháp trưởng lão, đồng thời cáo chi tất cả Thục Sơn đệ tử.
Cái này thời điểm, Diệp Băng Ngưng mở miệng nói ra.
Diệp Băng Ngưng mặc dù là Thái Thanh chân nhân nữ nhi, nhưng ở chính thức trường hợp, nàng vẫn là tôn xưng Thái Thanh chân nhân là trưởng giáo.
Thái Thanh chân nhân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Phong, nghiêm mặt nói, "Sở Phong, 3 ngày về sau, ngươi đến Tam Thanh Điện một chuyến, nhóm chúng ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm thủ tháp trưởng lão."
"Rõ."
Sở Phong sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, nhưng nội tâm lại đột nhiên trở nên linh hoạt bắt đầu.
Tam Thanh Điện, cái này thế nhưng là Thục Sơn trọng địa một trong, trong đó thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Thiên Tôn, cũng là Sở Phong số lượng không nhiều không có đánh dấu địa phương. Không biết 3 ngày sau có thể tại Tam Thanh Điện đánh dấu thu hoạch được dạng gì ban thưởng.
Chương 33, đánh dấu Tam Thanh Điện, thử kim hồng hồ lô.
Sau đó, Thái Thanh chân nhân cùng Sở Phong bàn giao vài câu, nội dung đơn giản chính là tòa yêu tháp có cái gì dị động, muốn trước tiên thông chi bọn hắn, bàn giao kết thúc về sau, Thái Thanh chân nhân bọn người mang theo tiểu trưởng lão thi thể rời đi.
Trước khi đi, Diệp Băng Ngưng đem liên hệ tự mình truyền âm ngọc giản giao cho Sở Phong, nhường Sở Phong gặp được trên việc tu luyện khó khăn liền kiếm nàng.
Mặc dù bây giờ Sở Phong đã không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, nhưng hắn vẫn là vui vẻ tiếp nhận Diệp Băng Ngưng truyền âm ngọc giản.
Đám người ly khai về sau, Sở Phong đóng lại tòa yêu tháp cửa, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện Thanh Liên kiếm điện.
Tuy nói tiểu trưởng lão rời đi, nhường Sở Phong có chút thần thương.
Nhưng Sở Phong tương lai đường còn rất dài, hắn sẽ không bởi vì tiểu trưởng lão rời đi mà chậm trễ tu luyện.
Tu luyện xong Thanh Liên kiếm điện về sau, Sở Phong miệng lớn nuốt dẫn đô khan rượu, sau đó phối hợp tiểu thần đạo pháp tiếp tục tăng thực lực lên.
3 ngày sau,
tòa yêu tháp.
Sở Phong quét dọn xong tòa yêu tháp, kiểm tra tòa yêu tháp trận pháp không có vấn đề về sau, liền sớm đứng ở tòa yêu tháp bên ngoài. Hôm nay sẽ có người tới đón hắn đi Tam Thanh Điện, tiếp nhận thủ tháp trưởng lão bổ nhiệm nghi thức. Vèo một tiếng, nơi xa một đạo bóng người vạch phá chân trời, ngự kiếm mà tới.
A,
như thế nào là nàng? Là Sở Phong trông thấy ngự kiếm mà đến bóng người lúc hơi sững sờ. Sở Phong nguyên lai tưởng rằng đón hắn người sẽ là Thục Sơn đệ tử, không nghĩ tới lại là Diệp Băng Ngưng vị này hình phạt đường mới trưởng lão.
Sở Phong, lên đây đi.
Diệp Băng Ngưng hướng về phía Sở Phong lên tiếng chào, sau đó đưa tay phải ra. Tại nàng trong mắt, Sở Phong chỉ có luyện khí trung kỳ thực lực thế này, tự nhiên không thể ngự kiếm phi hành, cho nên, Diệp Băng Ngưng muốn đem Sở Phong đưa đến phi kiếm của mình bên trên.
Tốt.
Sở Phong cũng là duỗi ra tay phải của mình, nắm chặt Diệp Băng Ngưng tay. Diệp Băng Ngưng tay như nu di, sờ lên trong nháy mắt, liền để Sở Phong trong lòng dập dờn. Sở Phong huyết khí phương cương, đối với mỹ nữ, tự nhiên cũng là sinh lòng hướng tới. Bất quá hắn cũng không phải loại kia dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật, đang dập dần một lát sau, liền thu hồi tâm thần. Mà Diệp Băng Ngưng tại cùng Sở Phong phát sinh tứ chi tiếp xúc trong chốc lát, cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam tử có thân mật như vậy tiếp xúc.
"Sở Phong, ta ngự kiếm tốc độ phi hành rất nhanh, đợi chút nữa ngươi như cảm giác đứng không vững, có thể ôm eo của ta."
Diệp Băng Ngưng mắc cỡ đỏ mặt nói. Lần này ngôn ngữ nếu là bị cái khác Thục Sơn đệ tử nghe thấy, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân, xem Sở Phong là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phải biết, Diệp Băng Ngưng thế nhưng là tất cả Thục Sơn đệ tử trong lòng nữ thần.
Tốt.
Sở Phong nghe vậy, rất tự nhiên đưa tay đáp lên Diệp Băng Ngưng trên lưng. Sở Phong chưa từng cho là mình là cái gì có đức độ thánh nhân, hắn cảm thấy mình chỉ là cái có thất tình lục dục người bình thường. Đã mỹ nữ có yêu cầu, Sở Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này ra hỏa, ta còn không có ngự kiếm phi hành đây, làm sao nhanh như vậy liền đem để tay lên tới.
Được rồi, liền từ hắn đi.
Diệp Băng Ngưng trong lòng thầm nhủ một câu, nhưng cũng không có cự tuyệt Sở Phong. Sau một khắc, nàng ngự kiếm phi hành, mang theo Sở Phong tiến về Tam Thanh Điện. Trước khi đến Tam Thanh Điện trên đường, Sở Phong không nói gì, thưởng thức Thục Sơn mỹ cảnh. Mặc dù hắn đến Thục Sơn đã nhiều năm rồi, nhưng hắn một mực đợi tại tòa yêu tháp, rất ít ra ngoài. Dù cho ban đêm ngẫu nhiên ra ngoài, cũng là đi đánh dấu thu hoạch được ban thưởng, có rất ít loại này cơ hội, có thể tâm bình khí hòa không mang theo bất kỳ điểm đến nào thưởng thức Thục Sơn phong cảnh.
Sở Phong, nếu như ta nhớ không lầm, quê hương của ngươi là tại Đại Đường Vương Triều Đông Quận.
Diệp Băng Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi.
Đông quận Thanh Thành.
Sở Phong đáp. Mặc dù hắn đã đi tới Thục Sơn kiếm phái 40 năm ra mặt, nhưng không có quên quê hương của mình ở nơi nào. Cái này hơn 40 thời kỳ, ngẫu nhiên cũng sẽ có thư nhà chuyển đến, đơn giản là hỏi qua thật tốt không tốt, ở đến tập không quen các loại.
Ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên cái này?
Hẳn là cái này Đông quận xảy ra biến cố gì?
Sở Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Băng Ngưng.
Đối phương bỗng nhiên nhắc lên cái này, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích.
Đoạn trước thời gian, ta được đến tin tức, có yêu ma xuất hiện tại Đông quận, muốn cho ngươi cùng mình tộc nhân nói một tiếng, xem chừng yêu ma, không cần loạn đi lại.
Tốt, đúng, yêu ma xuất hiện ở vị trí tại Đông quận chỗ nào?
Sở Phong tiếp tục hỏi.
Ta xem một chút. Diệp Băng Ngưng lật tay một cái, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản.
Không bao lâu, nàng liền kinh ngạc nói, Sở Phong, yêu ma xuất hiện vị trí ngay tại Thanh Thành.
A,
Thanh Thành,
trùng hợp như vậy.
Sở Phong sững sờ. Không nghĩ tới yêu ma xuất hiện địa phương ngay tại quê hương của mình.
Đã như vậy, loại kia ta theo Tam Thanh Điện tiếp nhận thủ tháp trưởng lão một chuyện kết thúc về sau, liền viết một lá thư để cho người ta chuyển về Thanh Thành.
Sở Phong như có điều suy nghĩ nói.
Ừm.
Một khắc đồng hồ sau, một tòa trang nghiêm đại điện xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Trang nghiêm đại điện phía trên treo một khối bảng hiệu, trên tấm bảng có rồng bay phượng múa ba chữ to, Tam Thanh Điện.
Lúc này, tại đại điện bên ngoài, có 5 người chờ, Thái Thanh chân nhân cùng phân công quản lý Thục Sơn sự vụ tứ đại trưởng lão. Nhìn thấy Thái Thanh chân nhân lúc, Sở Phong tay vội vàng theo Diệp Băng Ngưng trên lưng thu hồi. Dù sao ngay trước người khác lao cha trước mặt, ôm người ta nữ nhi sẽ luôn để cho Sở Phong trong lòng có chút chột dạ.
Bái kiến trưởng giáo, Sở Phong mang đến.
Diệp Băng Ngưng hướng về phía Thái Thanh chân nhân thi lễ một cái.
Bái kiến trưởng giáo, bốn vị trưởng lão.
Sở Phong cung kính nói.
Sở Phong, theo nhóm chúng ta tiến vào Tam Thanh Điện.
Thái Thanh chân nhân khẽ gật đầu, sau đó cùng bốn vị trưởng lão tiến vào Tam Thanh Điện.
Rõ.
Sở Phong theo sát phía sau. Chờ hắn tiến vào Tam Thanh Điện về sau, cố ý thả chậm bước chân, sau đó thầm nghĩ, hệ thống, tại Tam Thanh Điện đánh dấu.
Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng tử kim hồng hồ lô.
Hệ thống thanh âm thanh thúy, tại Sở Phong não hải vang lên.
Ai ra, tử kim hồng hồ lô.
Không phải là Thái Thượng Lão Quân Pháp Bảo.
Sở Phong ở trong lòng suy đoán nói.
Bởi vì cái này tiên võ thế giới cùng Sở Phong kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết thế giới có chút khác nhau. Cho nên hắn cũng không xác định tử kim hồng hồ lô có phải hay không Thái Thượng Lão Quân cái kia tử kim hồng hồ lô.
Rất nhanh,
hệ thống liền đem tử kim hồng hồ lô tin tức truyền vào Sở Phong não hải.
Tử kim hồng hồ lô, tam thanh một trong, Thái Thượng Lão Quân trong tay thiên địa chí bảo, có thể phong ấn, luyện hóa yêu ma hoặc là tu sĩ. Chú thích: sử dụng thời điểm, chỉ cần hô đối phương danh tự, đối phương ứng, liền sẽ tự động tiến vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong. Cái này Tử Kim Hồng Hồ Lô năng lực có chút biến thái à, chỉ cần kêu gọi tên của đối phương ứng, liền có thể đem đối phương thu nhập trong hồ lô. Về sau nếu là Thiên Yêu Hoàng phá vỡ tỏa yêu tháp phong ấn, tới tìm ta báo thủ, vậy ta chỉ cần gọi tên hắn, liền có thể thu dọn hắn. Có này bà bối, thiên hạ đều có thể đi đến. Sở Phong ở trong lòng cười nói. Bất quá tại cao hứng đồng thời, hắn cũng âm thầm khuyên bảo tự mình địa thấp. Dù sao, có Tử Kim Hồng Hồ Lô không có nghĩa là hắn liền vô địch. Phải biết, sử dụng Tử Kim Hồng Hồ Lô thu địch đệ nhất có lợi ích, chính là phải biết tên của đối phương, đồng thời đối phương còn muốn trả lời. Nếu là không biết rõ đối phương danh tự, đối phương cũng không trả lời, cái này Tử Kim Hồng Hồ Lô tối đa cũng chính là một cái bầu rượu thôi. Sau đó nửa canh giờ, trải qua rườm rà lễ nghi, Sở Phong chính thức tiếp nhận tiểu trưởng lão, trở thành Thục Sơn Thủ Tháp trưởng lão. Sở Phong, ta đưa ngươi quay về tòa yêu tháp. Diệp Băng ngưng nói. Các loại, trước mang ta đi một chuyến tạp vụ đường, ta gửi một phong thư tín quay về Thanh Thành. Sở Phong có thể nhớ kỹ vừa rồi Diệp Băng ngưng nói qua, tại Đông quận Thanh Thành có yêu ma xuất hiện, hiện tại tự nhiên muốn viết thư tín gửi quay về Thanh Thành, nhường tộc nhân xem chừng yêu ma, không nên tùy tiện ra ngoài đi lại. Tốt. Diệp Băng ngưng ngự kiếm phi hành, không bao lâu mang theo Sở Phong đi vào tạp vụ đường. Bởi vì trước đó Thái Thanh chân nhân đã cáo chi toàn bộ Thục Sơn kiếm phái Sở Phong thủ tháp trưởng lao thân phận, cho nên mỗi một cái Thục Sơn đệ tử nhìn thấy Sở Phong đều là khách khí xưng hô một tiếng Sở trưởng lão. Sở trưởng lão, ngài tới thật là khéo, tạp vụ đường vừa vặn có ngài một phong thư nhà. Phụ trách thu thư nhà Thục Sơn đệ tử tìm kiếm ra một phong thư kiện, đưa cho Sở Phong. Chương 34, phía sau núi vách đá, độc cô bất bại. Vừa định gửi phong thư về nhà, liền có nhà của ta tin, ngược lại là xảo. Sở Phong mỉm cười, tiếp nhận thư tín. Tìm cái người ít địa phương, Sở Phong mở ra thư tín. Khi hắn mở ra thư tín, trông thấy nội dung lúc, lông mày lập tức nhíu một cái, trên mặt cũng là trầm xuống. Sở Phong, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Băng ngưng nhìn thấy Sở Phong thần sắc biến hóa sau khi, vội vàng hỏi. Trên thư nói, Thanh Thành xuất hiện yêu ma, đã có không ít tộc nhân ngộ hại, hy vọng ta về nhà một chuyến, xuất thủ diện sát yêu ma. Sở Phong trầm giọng nói.